Chương 113, Già Thiên chương 113, Già Thiên trong vũ trụ, và ạ đỡ văn minh tinh hạm lơ lửng tại làm tinh tầng khí quyển bên ngoài. Bên trong chiến hạm, Mitchell đứng tại toàn bộ tin tức tinh độ trước, tử sát thụ đồng gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia đạo chói mắt tử sát quang trụ. Cô sáng xe rách hư không, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ trực chỉ làm tinh. Cô năng lượng kia đủ để phá hủy một viên hành tinh. Mitchell nét miệng lên một vòng nhe răng cười. Cát Duy, nhìn thấy không? Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng quan chỉ huy. Đây là bà ạ đỡ văn minh lực lượng. Cái kia thổ dân mạnh hơn lại như thế nào? Tại diệt tinh pháo trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Cát Duy không nói gì, hắn chỉ là tĩnh tĩnh nhìn màn ảnh, trong mắt lóe lên một tia bất an. Cái kia thổ dân vừa rồi hiện ra thủ đoạn, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Ba tên lưu tinh cấp thất giai chiến sĩ, liền như thế bị tiện tay biến thành đông. Đây không phải là phổ thông hành tinh cấp có thể làm được. Cát Duy hít sâu một hơi, đè xuống bất an trong lòng. Được rồi, diệt tinh pháo đã phát xạ, hết thảy đều kết thúc. Lam tinh mặt đất, vô số người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Cái kia đạo tử sắc quang trụ giống như tử thần liêm đao, ngay tại cấp tốc tới gần. Tự do liên bang nhà trắng dưới mặt đất tình hình chiến tranh trong phòng, Johnson tê liệt trên ghế ngồi, sắc mặt trắng bệnh. Xong, thật xong. Zion Hazisor đứng tại phía sau hắn, hai tay nắm chặt thành quyền. Tổng thống tiên sinh, loại phương chu kế hoạch không còn kịp rồi. Johnson đánh gãy hắn, âm thanh run rẩy. Cột sáng kia tốc độ, chúng ta căn bản không kịp thoát đi. Hắn nhắm mắt lại. Thượng đế a, xin tha thứ tội lỗi của chúng ta. Hạ quốc 749 cục tối cao trung tâm chỉ huy tác chiến. Bành Thanh Phong gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Máu tươi nhỏ xuống. Hắn có thể cảm nhận được cột sáng kia ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Kia là đủ để hủy diệt hết thể lực lượng. Nhân loại văn minh thật liền muốn hủy diệt sao? Một giây sau, hoang vu trong vũ trụ, một con vô biên vô tận bàn tay đột nhiên từ làm tinh tầng khí quyển rũ ra. Bàn tay kia phảng phất có thể bao trùm ở cả viên tinh cầu. Bàn tay toàn thân hiện lên hơi mờ hình, tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Mỗi một cây ngón tay đều như là dãy núi giống như khổng lồ, đầu ngón tay rung động nhẹ nhẹ, không gian chung quanh đều đang bập bẹo. Và ả đỡ văn minh tinh hạm tại cái bàn tay này trước mặt, nhỏ bé đến như là một hạt bụi. Mịt chặt chừng to mắt, tử sát thụ đồng kịch liệt co vào. Cái này, đây là cái gì? Thanh âm của hắn đang run rẩy. Cáp Duy bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Tinh thần lực của hắn điên cuồng quyết tán, ý đồ phân tích bàn tay kia năng lượng cấu thành. Nhưng tất cả dụng cụ đều biểu hiện cùng một cái kết quả. Không cách nào phân tích. Bàn tay kia tồn tại, đã vượt ra khỏi tinh hạm tất cả tham chắc khí kiểm chắc phạm vi. Toàn cầu tất cả mọi người thấy được bàn tay kia. Tự do liên bang NASA quan sát trung tâm bên trong, tất cả kỹ thuật viên đứng chết chân tại chỗ. Chủ quản tê liệt trên ghế ngồi, bờ môi run rẩy. Thượng đế a, đó là cái gì? 749 cục. Bành Thanh Phong đống nhiên đứng lên, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Cái đó là phá hiểu lực lượng. Các lao không nói gì, hắn chỉ là tĩnh tĩnh nhìn màn ảnh, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Đây là phá hiểu chân chính thực lực sao? Trong vũ trụ, con kia vô biên vô tận bàn tay chậm rãi mở ra, năm ngón tay như là kình thiên chi trụ, nhẹ nhàng một nắm. Tử sát quang trụ tại khoảng cách làm tinh tầng khí quyển ngàn mét chỗ im bặt mà dừng. Cô sáng kịch liệt rung động, ý đồ tránh thoát bàn tay kia trói buộc. Nhưng vô dụng. Bàn tay kia lực lượng như là thiên địa phát tắc, không thể tránh địch. Mitchell điên cuồng thôi động tinh hạm năng lượng hải tâm, ý đồ tăng cường cổ sáng uy lực, tăng lớn thu phát, cho ta thêm thua lớn ra. Ý niệm của hắn tại bên trong chiến hạm điên cuồng quanh quẩn. Mấy chục cái năng lượng hạch tâm đồng thời vận chuyển, hào quang màu tím như là như mặt trời chói mắt. Cổ sáng uy lực tăng vọt mấy lần, nhưng này bàn tay vẫn không nhúc nhích. Diệp Phàm đứng tại thành đô trên đường phố, chậm rãi nắm chặt tay phải. Trong vũ trụ, con kia vô biên vô tận bàn tay đồng bộ nắm chặt. Từ sát quang trụ nơi tay trưởng đè xuống bắt đầu vặn mèo, biến hình. Một giây sau, cổ sáng ầm vang bạo tạc. Năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch phương viên mấy vạn cây số, trung quanh thiên thạch trong nháy mắt bị ép thành một biển. Nhưng này bàn tay ý nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có sinh ra. Mịt chéo ngồi liệt trên mặt đất, tử sát thụ đồng bên trong tràn ngập sợ hãi. Đây không có khả năng, đây không có khả năng. Thanh âm của hắn đang run rẩy. Diệt tinh pháo, diệt tinh pháo lại bị. Cáp Duy đứng tại phía sau hắn, sắc mặt trắng bệch. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái kia thổ dân thực lực đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Đây không phải là hành tinh cấp, kia là. Cáp Duy không còn dám nghĩ tiếp, bởi vì nếu như cái kia thổ dân thật là cấp bậc kia, bà ạ đỡ văn minh chiếc tinh hạm này căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Trong vũ trụ, con kia vô biên vô tận bàn tay chậm rãi chuyển hướng, năm ngón tay nhắm ngay bà ạ đỡ văn minh tinh hạm. Mitchell đống nhiên đứng lên, điên cuồng ra lệnh, rút lui, lập tức rút lui, khởi động không gian khiêu dược. Hiện tại, tinh hạm dưới đáy năng lượng hạch tâm điên cuồng vận chuyển, ý đồ mở ra vết nứt không gian. Nhưng này bàn tay tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt đuổi kịp tinh hạm, năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm, tinh hạm không gian chung quanh trong nháy mắt ngưng kết. Tất cả năng lượng hạch tâm đồng lúc dập tắt. Mịt chợt trừng to mắt, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Không, không. Bàn tay kia chậm rãi nắm chặt. Trong vũ trụ, con kia vô biên vô tận bàn tay chậm rãi nắm chặt. Tinh hạm tử sắc hộ thuẫn tại tiếp xúc bàn tay trong nháy mắt, như là trang giấy giống như bị xé nứt. Mịt chợt trừng to mắt, tử sát thụ đồng kịch liệt co vào. Không, không. Thanh âm của hắn đang run rẩy. Cáp Duy đứng tại phía sau hắn, sắc mặt trắng bệch. Phó hạm trưởng, cái kia thổ dân lực lượng, làm sao có thể? Lời con chưa dứt, tinh hạm bắt đầu vặn mèo. Không phải bạo tạc, không phải vỡ vụn, mà là từ phần tử phương diện bắt đầu tan rã. Không thể phá vỡ tử sắc vỏ kim loại, tại bàn tay kia đè xuống, như là bùn giống như bị nào nặn thành một đoàn. Bên trong chiến hạm tất cả thao tác viên hoảng sợ nhìn xem chúng quanh vách tường bắt đầu biến hình. Tấm chắn năng lượng mất đi hiệu lực, động cơ chính ngừng vận chuyển. Không gian khiêu dược hệ thống không cách nào khởi động. Từng đạo tiếng cảnh báo điên cuồng vang lên. Mitchell điên cuồng thôi động năng lượng trong cơ thể, ý đồ tránh thoát bàn tay kia trói buộc. Nhưng vô dụng. Bàn tay kia lực lượng như là thiên địa pháp tắc, không thể tránh địch. Cáp Duy đột nhiên ý thức được cái gì, âm thanh run rẩy. Phó hạm trưởng, cái kia thổ dân, hắn tại dùng thống nhất lực trường. Mitchell bỗng nhiên quay đầu. Cái gì? Chương 114, tinh hạm thu hoạch chương 114, tinh hạm thu hoạch. Cáp Duy gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình năng lượng ba động số liệu. Ngươi nhìn những thứ này số liệu. Mạnh hạch lực, yếu hạch lực, điện tử lực, lực hút. Bốn loại lực cơ bản ba động đường cong hoàn toàn trùng hợp. Đây không phải phổ thông năng lượng công kích, đây là thống nhất lực trường trực tiếp điều khiển. Mitchell trừng to mắt. Thống nhất lực trường, kia là chỉ có cấp bậc chủ cường giả mới có thể sơ bộ đụng vào lĩnh vực, mà cái kia thổ dân, hắn vậy mà có thể trực tiếp điều khiển thống nhất lực trường. Đây không có khả năng. Mitchell điên cuồng lắc đầu. Hắn chỉ là hành tinh cấp, hắn không có khả năng nắm giữ thống nhất lực trường. Cáp Duy không nói gì, hắn chỉ là tĩnh tĩnh nhìn trên màn ảnh con kia vô biên vô tận bàn tay. Số liệu sẽ không nói dối. Cái kia thổ dân lực lượng đã vượt ra khỏi hành tinh cấp phạm chủ. Trong vũ trụ, bàn tay kia tiếp tục nắm chặt. Tinh hạm thân hạm bắt đầu sụp đổ. Mấy chục cái năng lượng hạch tâm đồng lúc bạo tạc, hào quang màu tím giống như pháo hoa nở rộ. Nhưng này bàn tay vẫn không nhúc nhích. Mitchell ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Thanh âm của hắn đang run rẩy. Chúng ta là bà ạ đờ văn minh. Chúng ta là tròm họ gì ẩn cánh tay treo tam đại bá chủ một trong. Làm sao có thể? Làm sao có thể thua ở một cái 0.7 cấp văn minh thổ dân trong tay? Cáp Duy nhắm mắt lại. Hắn biết, hết thảy đều kết thúc. Một giây sau, tinh hạm ầm vang bạo tạc. Năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch phương viên mấy vạn cây số, trung quanh thiên thạch trong nháy mắt bị ép thành một biển. Nhưng này bàn tay ý hiển nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có sinh ra. Lam tinh mặt đất, vô số người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Oh my god, thì is Nga đẹp cơ. Mụ mụ ta nhìn thấy tiên nhân rồi, ta muốn đi tu tiên. Cái kia chiếc dài đến vạn mét cự hình tinh hạm, cứ như vậy bị một tay nắm bóp nát. Tự do liên bang nhà trắng dưới mặt đất tình hình chiến tranh trong phòng, Johnson tê liệt trên ghế ngồi, bờ môi run rẩy. Thượng đế a, đó là cái gì lực lượng? Zion Hazis đứng tại phía sau hắn, âm thanh run rẩy. Tổng thống tiên sinh, cái kia phá hiểu. Hắn rốt cuộc là vật gì? Johnson không có trả lời. Hắn chỉ là tĩnh tĩnh nhìn trên màn ảnh con kia chậm rãi tiêu tán bàn tay. Đây không phải là nhân loại có thể có lực lượng, kia là lực lượng của thần. Thực hiện cái này bàn tay mới lý. Diệp Phàm trực tiếp tuyển định một mảnh vượt ngang mấy cái đơn vị thiên văn hư không, đem trong hư không các loại trận kích phát sinh ra các loại vật chất. Đó lấy, hắn dùng sức trận, cục bộ sửa chữa mảnh không gian này cơ bản hàng số. Trên diện rộng tăng cường trong đó vật chất mạnh hạch lực cùng điện từ lực, khiến cho bình thường nhất vật chất cũng biến thành so kim cương cứng rắn nước lần. Đồng thời, hắn lại dùng thống nhất lực trường suy yếu khu vực này bên trong lực hút hàng số, để cái này to lớn kết cấu sẽ không bị tự thân trọng lượng đè sập. Cuối cùng, mà là thông qua cao độ không gian tin tức kết nối, đem ý niệm cùng cái này cự cấu thể đồng bộ, thực hiện cùng loại tiên nhân thủ đoạn. Mà đạt thành những thứ này cơ sở chính là linh hải mạnh này xen vào 4 chiều cùng 5 chiều độ ở giữa không gian. Diệp Phàm có thể đánh bậy đánh bạ tiến vào, chỉ có thể nói vận khí của hắn tốt. Diệp Phàm đứng tại thành đô trên đường phố, chậm rãi thu hồi tay phải. Không gian chung quanh nổi lên từng vòng gợn sóng, giống như là mặt nước bị đầu nhập cục đá. Hoàng Diệu Y Y vớt ve bụng hơi nô lên, hốc mắt ướt át. Người rốt cục trở về. Thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo sống sót sau tai nạn run rẩy. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía nàng, khẽ gật đầu. Ừm. Liên một chữ này, Hoàng Diệu Y Y lại cảm giác trong lòng nào đó khối treo lấy thạch đầu rốt cục rơi xuống đất. Bạch Ngọc Tình đứng ở một bên, nàng nhìn xem Diệp Phàm, trong đầu trống rỗng. Vừa rồi con kia bao trùm mấy vạn cây số cự hình bàn tay, thật là Diệp Phàm làm ra. Vương Quyền Kim Long hình thái đã tán đi, hắn quỳ một chân trên đất, ánh mắt cuồng nhiệt giống là gặp được thần minh. Phá Hiểu đại nhân, cảm tạ ngươi lại một lần nữa cứu vớt viên tinh cầu này. Diệp Phàm bình tĩnh nói, đứng lên đi, ta chỉ là làm chuyện nên làm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía trong vũ trụ tinh hạm bạo tạc phương hướng. Nơi đó còn có rất nhiều thứ đáng giá nghiên cứu. Diệp Phàm quay người nhìn về phía Hoàng Diệu Y thì ta rất mau trở lại tới. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn liền biến mất ở tại chỗ. Nháy mắt sau đó, Diệp Phàm đã xuất hiện ở địa cầu tầng khí quyển bên ngoài trong vũ trụ. Trung quanh là đen kịt một màu hư không, chỉ có xa xa Thái Dương tản ra ánh sáng chói mắt. Tinh hạm bạo tạc sau mảnh vỡ tản mát tại phương viên mấy ngàn cây số phạm vi bên trong, dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ tử sắc kim loại sáng bóng. Diệp Phàm triển khai tinh thần lực quét hình. Những mảnh vỡ này bên trong ẩn chứa ba ạ đờ văn minh tiên tiến kỹ thuật. Hắn vung tay lên một cái, niệm lực như là bàn tay vô hình, đem phương viên mấy ngàn cây số bên trong tất cả mảnh vỡ tụ lại. Vô số kim loại hài cốt ở trong vũ trụ bay múa, cuối cùng hội tụ thành một cái đường kính vượt qua ngàn mét to lớn quả cầu kim loại thể. Diệp Phàm đưa tay chạm đến trong đó một mảnh vụn. Những tài liệu này phần tử kết cấu so trên địa cầu bất luận cái gì hợp kim đều muốn ổn định. Hắn có thể cảm nhận được những kim loại này bên trong năng lượng ẩn chứa ba động. Và ả đờ văn minh tại vật liệu học thượng tạo nghệ, viễn siêu địa cầu mấy ngàn năm. Đột nhiên, Diệp Phàm cảm giác được một cỗ yếu ớt sinh mệnh ba động. Hắn thuấn di đến một khối khá lớn khoang hải cốt trước. Hải cốt nội bộ, một cái làn da màu tím bà ạ đờ người ngay tại vùng vây dây chết. Chính là phó hạm trưởng Mị Trèo. Thân thể của hắn bị mảnh kim loại xuyên qua, dòng máu màu tím tại trong chân không ngưng kết thành băng tinh. Mị Trèo nhìn thấy Diệp Phàm, trong mắt lóe lên sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Thanh âm của hắn thông qua tinh thần lực truyền lại, đứt quãng. Diệp Phàm bình tĩnh nói, ta chỉ là một người bình thường. Hắn dùng niệm lực ổn định lại Mị Trèo thương thế, để hắn tạm thời sẽ không chết đi. Hiện tại, để cho ta nhìn xem đầu óc ngươi bên trong đều có cái gì. Diệp Phàm tinh thần lực xâm nhập Mị Trèo ý thức. Lần này hắn càng thêm cẩn thận, phòng ngừa phát động ký ức hàng rào. Mị Trèo ký ức giống như nước thủy triều tràn vào Diệp Phàm trong óc. Bà ạ đỡ văn minh tinh đồ, tam đại chủ tinh vực tọa độ, khoa học kỹ thuật cây hoàn chỉnh cơ cấu, còn có những cái kia bị nô dịch văn minh thảm trạng. Diệp Phàm thấy được bà ạ đỡ văn minh tại hệ ngân hà bên trong ba cái chủ yếu tinh vực, mỗi cái tinh vực đều trú đóng một trong đó tử chiến tinh, cùng vô số hàng tinh cấp chiến hạm. Bọn hắn cơ hồ khai thác toàn bộ trò mò di ẩn xoay cánh tay, nô dịch gần ngàn cái văn minh. Mà lần này đi vào Lam Tinh, chỉ là nhỏ nhất một chiếc trinh sát hạm, liên hành tinh cấp chiến hạm cũng không bằng. Diệp Phàm nhíu mày, nếu như chủ hạm đội biết được tình huống nơi này. Đúng lúc này, Mị Trèo đột nhiên cười thảm, đã quá muộn, chúng ta tín hiệu cầu cứu đã phát ra, chủ hạm đội sẽ ở sau 3 tháng đến. Đến lúc đó, các ngươi đều phải chết. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn năng lượng hạch tâm đột nhiên tự bạo, cả người hóa thành tro bụi, tiêu tán ở trong vũ trụ. Diệp Phàm nhìn xem Mị Trèo tiêu tán hải cốt, thần sắc bình tĩnh. Thời gian 3 tháng, đầy đủ hắn làm rất nhiều chuẩn bị. Hắn tiếp tục tìm kiếm tinh hạm mảnh vỡ. Rất nhanh, hắn phát hiện mấy cái bảo tồn hoàn hảo năng lượng hạch tâm, còn có hệ thống vũ khí hải cốt. Cùng trọng yếu nhất, tinh hạm chủ điều khiển hạch tâm. Kia là một cái lớn chừng quả đấm tinh thể, mặt ngoài khắc rõ vô số phức tạp phù văn. Diệp Phàm đem chủ điều khiển hạch tâm nắm trong tay. Hắn có thể cảm nhận được trong đó tồn trữ hải lượng số liệu. Trong này đã bao hàm bà ạ đỡ văn minh vài vạn năm tích lũy kiến thức khoa học kỹ thuật. Từ cơ sở vật lý đến không gian khiêu dược kỹ thuật, cái gì cần có đều có. Có những thứ này, địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật có thể trực tiếp vượt qua mấy ngàn năm. Diệp Phàm đang chuẩn bị đem chủ điều khiển hạch tâm thu hồi. Đột nhiên, chủ điều khiển hạch tâm phát ra còi báo động chói tai. Một đoạn hình chiếu 3D hiện lên ở Diệp Phàm trước mặt. Kia là một người mặc hư ảo trường bào bà ạ đỡ người. Hắn tử sắc thụ đồng bên trong lóe ra băng lãnh quan mang. Người xâm nhập, người phát động bà ạ đỡ văn minh tối cao cảnh giới hiệp nghị. Chủ hạm đội đã thu được tọa độ. Sau 3 tháng, các ngươi văn minh sẽ bị triệt để xóa đi. Hình chiếu 3D nói xong câu đó, liền tiêu tán ở trong vũ trụ. Diệp Phàm cầm chủ điều khiển hạch tâm, thần sắc ý lì nhiên bình tĩnh. Tinh thể tại trong lòng bàn tay của hắn phát ra hào quang nhỏ yếu. 3 tháng, khoe miệng của hắn dương lên. Khi đó, ta sẽ chủ động đi tìm ngươi, bà ạ đỡ văn minh. Chương 115, hạm trưởng ý giờ vở chương 115, hạm trưởng ý giờ vở Thiên Lang tinh hệ. Một viên bị cải tạo thành hoàn mỹ khối hình học hành tinh lơ lửng tại thâm không bên trong, mặt ngoài bao trùm lấy quy tắc hình lục giác kim loại bản khối, mỗi một khối bản khối đều tại vi vi phát sáng, giống như là một loại nào đó dụng cụ tinh vi linh kiện. Ý giờ vở lơ lửng ở trên không trung 10.000 mét, quan sát phía dưới như là tổ ong giống như dày đặc thành thị bầy. Hắn người mặc đen nhánh chiến giáp, trên trán 5 con thụ đồng tản ra thâm thúy tử quang, quanh thân còn cuốn bận bẹo không gian năng lượng màu tím thấm trận. Mỗi một lần hô hấp, không gian chung quanh đều sẽ nổi lên gợn sóng. Tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Ý giờ vở ý niệm bên trong tràn ngập thỏa mãn. Hắn đưa tay vuốt ve không khí, phản phất tại đụng vào một kiện chân quý vật sưu tập. Phía dưới, mấy chục cứ cái trong suốt bồi dưỡng khoang thuyền sắp hàng chỉnh tề, mỗi cái trong khoang thuyền đều có một cái thiên lang người tại vĩnh hằng trong mộng cảnh thiêu đốt sinh mệnh. Thân thể của bọn hắn bị vô số đường ống kết nối, năng lượng màu tím dịch đang quản đạo bên trong lưu động, hội tụ thành từng đầu quang hà, cuối cùng rót vào tình cầu hạch tâm năng lượng chuyển đổi trang bị. Từ dã man gốc cắt bọn sinh mệnh, đến hiệu suất cao năng lượng cung ứng đơn nguyên. Đây là văn minh thăng hoa. Y giờ vợ đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, một đạo chói tai truyền tin khẩn cấp tín hiệu xé rách suy nghĩ của hắn. Hắn nhướng mày, năm con thụ đồng đồng thời co vào. Có thể phát động tối cao ưu tiên cấp thông tin, chỉ có bà ạ đờ văn minh trí cao hội nghị. Hình chiếu 3D ở trước mặt hắn triển khai, bảy cái thân ảnh mơ hồ ngồi tại hình khuyên nghị hội trên ghế, mỗi cái thân ảnh đều tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Trung ương cao nhất cái thân ảnh kia chậm rãi mở miệng, thanh âm như là sâu trong vũ trụ lôi mình. Izerver, ngươi trinh sát hạm đã bị phá hủy. Izerver năm con thụ đồng đống nhiên trợ to, trên người trường năng lượng kịch liệt ba động. Cái gì? Ý niệm của hắn bên trong tràn ngập khó có thể tin. Mitchell điều khiển cái kia chiếc trinh sát hạm. Đây chính là trang bị diệt tinh pháo chiến tranh thành lũy. Làm sao có thể bị một cái 0.7 cấp văn minh phá hủy? Chí cao hội nghị truyền đến băng lãnh dòng số liệu. Y giờ vợ tiếp thu về sau, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tinh hạm bị một con bao trùm mấy vạn cây số cự hình bàn tay bóp nát. Diệt tinh pháo bị tay không đo lấy. Mitch cùng toàn thể thuyền viên không ai sống sót. Sau cùng hình tượng dừng lại tại một người mặc màu đen áo thun người trẻ tuổi loại trên mặt. Đây không có khả năng. Y giờ vợ tự lẩm bẩm. Cái tinh cầu kia văn minh bình xét cấp bậc chỉ có 0.7, ngay cả tầng khí quyển đều rất ít đi ra ngoài, làm sao có thể đản sinh ra loại cấp bậc này tồn tại? Hắn điên cuồng chọn đọc tài liệu số liệu, ý đồ tìm ra sơ hở. Nhưng tất cả số liệu đều tại chứng minh cùng một cái sự thật. Cái kia thổ dân, thật tay không bóp nát tinh hạm. Chí cao hội nghị tối cao ghế thanh âm vang lên lần nữa, lần này mang theo rõ ràng không vui. Izerver, ngươi thất trách dẫn đến bà ạ đỡ văn minh hổ thẹn. Một chiếc trinh sát hạm bị nguyên thủy văn minh phá hủy, tin tức này nếu như truyền đi, chúng ta tại trò mò gì ẩn cánh tay treo thống trị địa vị đem nhận chất vấn. Y giờ vờ một chân quỳ xuống, năm con thụ đồng bên trong hiện lên một tia sợ hãi. Hắn biết trí cao hội nghị thủ đoạn. Cái trước để Văn Minh hổ thẹn hàm trưởng, bị tước đoạt tất cả lực lượng, ném vào lô đen tầm nhìn. Mời cho ta một cơ hội. Y giờ vờ ý niệm bên trong tràn ngập đội vàng. Ta sẽ đích thân tiến về cái tinh cầu kia, đem cái kia thổ dân đầu lâu mang về. Ngươi có 3 tháng thời gian. Trí cao hội nghị thanh âm không thể nghi ngờ. Nếu như ngươi không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là lần nữa thất bại, ngươi đem đứng trước so tử vong càng đáng sợ trừng phạt. Chúng ta sẽ đem ý thức của ngươi chia cắt thành 1 tỷ phần, phân biệt đầu nhập 1 tỷ cái bồi dưỡng quan thuyền, để ngươi vĩnh hằng địa thể nghiệm bị thu gặt thống khổ. Hình chiếu 3D biến mất. Y giờ vợ chậm rãi đứng lên, năm con thụ đồng bên trong thiêu đốt lên bạo ngược lửa giận. Hắn bỗng nhiên quay người, một quyền đánh phía sau lưng hư không. Không gian trong nháy mắt vỡ nát, lộ ra đen nhánh khe hở. Đáng chết thổ dân, dám để cho ta lâm vào mức độ này. Trung quanh trường năng lượng điên cuồng chấn động, phương viên ngàn mét bên trong không khí đều đang bặm mẹo. Y giờ vợ hít sâu một hơi, ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Hắn điều ra người trẻ tuổi kia loại hình tượng, cẩn thận phân tích mỗi một chi tiết nhỏ. Có thể tay không đón lấy diệt tinh tháo, còn có thể điều khiển thống nhất lực trường. Y giờ vợ năm con thụ đồng bên trong hiện lên vẻ hư vấn. Cái này thổ dân thực lực chí ít đạt đến hành tinh cấp đỉnh phong, thậm chí khả năng chạm đến hàng tinh cấp cánh cửa. Hắn liếm môi một cái, có ý tứ. Nếu như có thể bắt sống cái này thổ dân, nghiên cứu thân thể của hắn cấu tạo, nói không chừng có thể để cho ta đột phá đến hàng tinh cấp. Bịt chặt tên phế vật kia chỉ là hành tinh tam giai, dĩ nhiên không phải đối thủ. Nhưng ta thế nhưng là hành tinh cấp cựu giai đỉnh phong, khoảng cách hàng tinh cấp chỉ có cách xa một bước. Chớ nói chi là, y giờ vợ nâng tay phải lên, lòng bàn tay hiện ra một cái phức tạp tử sắc phù văn. Đây là trí cao hội nghị ban cho phi thăng chúc phúc có thể để cho hắn ngắn ngủi đến hàng tinh cấp. Mặc dù chỉ có 3 phút, nhưng đầy đủ. Y giờ vợ quay người nhìn về phía nơi xa bỏ neo tại Thiên Lang tinh trên quỹ đạo cự hình chiến hạm. Kia là soái hạm của hắn Vĩnh Dạ Hạo. Chiều dài vượt qua 500 mét, trang bị 3 môn diệt tinh pháo cùng mấy trăm cửa thứ cấp vũ khí, còn chở khách 1000 danh lưu tinh cấp chiến sĩ cùng 10 tên hành tinh cấp cường giả. Chuẩn bị lên đường. Y giờ vợ ý niệm truyền khắp cả tàu chiến hạm. Mục tiêu: Thái Dương hệ hàng thứ 3 tinh, danh hiệu Lam tinh. Vĩnh Dạ Hạo bên trong chiến hạm, 10 tên hành tinh cấp cường giả đồng thời một chân quỳ xuống. Tuân mệnh, hạm trưởng. Y giờ vợ chậm rãi đáp xuống trung ương đài chỉ huy trên đài chỉ huy. Hắn ngồi tại vương tọa bên trên, năm con thụ đồng quét mắt phía dưới 10 tên cường giả. Nhiệm vụ lần này, mục tiêu của chúng ta là sống bắt cái kia thổ dân. Y giờ vợ ý niệm bên trong tràn ngập băng lãnh. Chí cao hội nghị cần nghiên cứu thân thể của hắn cấu tạo, tìm ra hắn lực lượng nơi phát ra. Nhưng nếu như không cách nào bắt sống, hắn dừng một chút. Vậy liền trực tiếp phá hủy cái tinh cầu kia. 10 tên hành tinh cấp cường giả cùng kêu lên trả lời. Rõ. Y giờ vợ phất tay, khởi động động cơ chính, hết tốc độ tiến về phía trước. Vĩnh Dạ Hào dưới đáy, 3 cái cự đại năng lượng hạch tâm đồng thời điểm sáng. Tử sắc quang mang như là 3 viên mặt trời nhỏ, chiếu sáng toàn bộ Thiên Lang tinh hệ. Một giây sau, Vĩnh Dạ Hào biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo vận mèo vết nứt không gian. Bên trong chiến hạm, một tên hành tinh cấp cường giả đi đến Y Dở Vợ bên cạnh. "Hạm trưởng, chúng ta cần bao lâu mới có thể đến Lam tinh?" Y Dở Vợ nhìn xem toàn bộ tin tức tinh đồ bên trên đường thuyền. Lấy công suất lớn nhất đi thuyền, chỉ cần 1 tháng. Gã cường giả kia nhíu mày. "1 tháng? Cái kia thổ dân có thể hay không đào tẩu?" Y Dở Vợ cười lạnh một tiếng. "Trốn?" Hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Cái tinh cầu kia văn minh ngay cả ánh sáng nhanh đều không có đột phá, bọn hắn căn bản không có vũ trụ vận chuyển năng lực. Lam tinh tiên kết thúc, bắt đầu ngân hà thiên. Chương 116, thứ 80 thiên chương 116, thứ 80 thiên lại là sau 20 ngày. Diệp Phàm thân thể thuộc tính tại cái này trong 20 ngày hoàn thành 20 lần gấp bội, đạt đến một con số kinh khủng. 1200 vạn ước tấn, tương đương với Lam tinh chất lượng gấp 20 lần. Nhưng chân chính để Diệp Phàm để ý, không phải cái số này bản thân, mà là hắn đối thống nhất lực trưởng trưởng không trình độ. Giờ phút này, hắn thống nhất lực trường phạm vi bao trùm đã đạt tới 1/1000 năm ánh sáng, đủ để bao trùm Lam tinh đến hỏa tinh ở giữa khoảng cách. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, hắn có thể cảm giác được Thái Dương tồn tại. Viên kia thiêu đốt 46 ước năm hành tinh, tại trong cảm nhận của hắn bất quá là một đoàn có thể tùy ý điều khiển năng lượng tụ hợp thể. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể lấy để Thái Dương dập tắt, hoặc là dẫn bạo. Hành tinh cấp. Diệp Phàm nhẹ nói ra cái từ này. Căn cứ bờ dịch trong trí nhớ hệ thống sức mạnh, hắn cảnh giới bây giờ đối ứng chính là hành tinh cấp, có thể tay không phá hủy hành tinh tồn tại. Nhưng Diệp Phàm cũng không có vì vậy cảm thấy thỏa mãn. Vũ trụ quá lớn, hành tinh cấp tại vũ trụ bên trong ý nghĩa nhiên chỉ là sâu kiến. Vẹn vẹn một cái hệ ngân hà liền có 4000 nước quả hành tinh, mà Thái Dương hệ chỉ là trong đó tầm thường nhất một viên thôi. Cho nên nói liền xem như một phần nước sát xuất sinh ra văn minh, cái kia hệ ngân hà bên trong cũng chí ít cũng 4000 cái trở lên văn minh. Đây là loại bỏ người mở đường cùng kẻ ngoại lai đối kẻ đến sau can thiệp. Cũng tỉ như Tô Z loại này tồn tại. Một giây sau, hắn đã xuất hiện bên ngoài vũ trụ. Trung quanh là đen kịt một màu hư không, chỉ có xa xa Thái Dương tản ra ánh sáng chói mắt. Diệp Phàm triển khai hai tay, thống nhất lực trường trong nháy mắt quyết tán. Phương viên 1/1000 năm ánh sáng không gian đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn có thể cảm giác được mỗi một khỏa thiên thạch vận động uy tích, có thể cảm giác được bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử mỗi một lần ba động, thậm chí có thể cảm giác được hỏa tinh mặt ngoài mỗi một hạt bụi bặm. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như là toàn bộ Thái Dương hệ đều thành một phần của thân thể hắn. Diệp Phàm nhắm mắt lại, bắt đầu nếm thử cấp độ càng sâu điều khiển. Hắn điều động thống nhất lực trường, bắt đầu cải biến không gian xung quanh cơ bản hàng số. Lực hút hàng số ở dưới sự khống chế của hắn bắt đầu biến hóa. nguyên bản phiêu phủ ở trong vũ trụ thiên thạch đột nhiên bắt đầu hướng cái nào đó phương hướng tụ lại. Mấy trăm quả thiên thạch tại lực hút tác dụng dưới, dần dần hội tụ thành một cái cự đại hình cầu. Diệp Phàm tiếp tục điều chỉnh, mạnh hạch lực hàng số được tăng cường. Thiên thạch hình cầu nội bộ bắt đầu phát sinh kịch liệt phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng. Một viên vi hình hành tinh ở trong vũ trụ sinh ra, tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Diệp Phàm mở to mắt, nhìn xem viên này từ hắn tự tay sáng tạo hành tinh. Sáng tạo hành tinh, hắn tự lẩm bẩm, đây là hành tinh cấp lực lượng, không chỉ có thể phá hủy hành tinh, còn có thể sáng tạo hành tinh. Diệp Phàm phất tay, vi hình hành tinh trong nháy mắt dập tắt, hóa thành vô số bụi bặm tiêu tán ở trong vũ trụ. Hắn quay người nhìn về phía Lam tinh. Viên kia tinh cầu màu xanh lam ở trong vũ trụ tĩnh tĩnh xoay tròn. Diệp Phàm tinh thần lực đảo qua toàn bộ tinh cầu. Hắn có thể cảm giác được Lam tinh bên trên mỗi một cái sinh mệnh, bao quát những cái kia nút trong bóng tối con kiến nhỏ. Thiên Khải tổ chức, Đại Lục khách sạn, Thánh điện kỵ sĩ đoàn, người gác đêm liên minh. Những tổ chức này người phụ trách tại quá khứ trong 20 ngày, mỗi ngày đều sống ở trong sự sợ hãi. Con kia che khuất bầu trời cự trưởng, thành bọn hắn vung đi không được các ngộng. Diệp Phàm nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nên dọn đẹp. Hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng một nắm. Thống nhất lực trường trong nháy mắt khóa chặt những tổ chức này người phụ trách vị trí. Vòng năm cực, Thiên Khải tổ chức tổng bộ. Mặt nạ vàng Kim Nam đang ngồi ở bàn hội nghị trước, hai tay run rẩy cầm một chén cà phê. Hắn đã 20 ngày không có ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ hiện hiện con kia cự trưởng hình tượng. Thủ lĩnh, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lâm Trạch đứng tại phía sau hắn, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng bất an. Mặt nạ vàng Kim Nam không có trả lời. Hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cà phê trên bàn cụt. Trong chén chất lỏng tại vi vi rung động. Đúng lúc này, toàn bộ phòng họp đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả thanh âm đều biến mất. Mặt nạ vàng Kim Nam bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy phòng họp vách tường bắt đầu vặn mèo, biến hình. Không gian tại sụp đổ. Không, không. Hắn muốn chạy trốn, nhưng thân thể lại không cách nào động đậy. Một cỗ lực lượng vô hình đem hắn một mực giam cầm tại nguyên chỗ. Một giây sau, toàn bộ Thiên Khải tổ chức tổng bộ tính cả tất cả thành viên, trong nháy mắt hóa thành một biển. Tiêu tán tại Nam Cực băng nguyên bên trên. Châu Âu, Đại Lục khách sạn tổng bộ. Weissman đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Trong tay của hắn cầm một chén rượu đỏ, nhưng chén rượu đang không ngừng run rẩy. Weissman tiên sinh, chúng ta thật muốn tiếp tục đợi ở chỗ này sao? Thư ký đứng tại phía sau hắn, thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi. Weissman không có trả lời, hắn chỉ là tĩnh tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Đột nhiên, toàn bộ thành thị ánh đèn đồng thời dập tắt. Weissman trừng to mắt, hắn nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay kia chậm rãi rơi xuống, bao trùm toàn bộ thành thị. Thượng đế a. Weissman thanh âm im bặt mà dừng. Đại Lục khách sạn tổng bộ tính cả phương viên 10 cây số bên trong tất cả kiến trúc trong nháy mắt bị xóa đi, trên mặt đất chỉ để lại một cái cự đại trường ấn. Bắc Mỹ, Thánh điện kỵ sĩ đoàn tổng bộ. A Lì Si A quỳ gối giáo đường cầu nguyện trước sân khấu, chắp tay trước ngực. Chủ a, mời rộng lượng tội lỗi của chúng ta. Thanh âm của nàng đang run rẩy. Trong giáo đường cái khác kỵ sĩ cũng đều quỳ trên mặt đất, càng không ngừng cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện không có bất kỳ cái gì tác dụng. Giáo đường mái vòm đột nhiên vỡ ra, một đạo cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ giáo đường. Tất cả kỵ sĩ thân thể tại trong cột ánh sáng bắt đầu phân giải, hóa thành cơ sở nhất hạt, tiêu tán trong không khí. Châu Á, người gác đêm trụ sở liên minh. Titan Giác Sơn đứng tại sân huấn luyện trung ương, bắp thịt cả người căng cứng. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp ngay tại tới gần. Tới. Hắn thấp giọng nói. Một giây sau, toàn bộ sân huấn luyện tính cả tất cả thành viên, trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình nghiền nát. Ngay cả một tia vết tích đều không có để lại. Diệp Phàm đứng tại trong vũ trụ, chậm rãi thu hồi tay phải. Tứ đại tổ chức người phụ trách cùng hạch tâm thành viên, toàn bộ bị hắn xóa đi. Không có một tơ một hào nói nhảm, tựa như là nghiền chết mấy con kiến đồng dạng đơn giản. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm tinh thần lực đột nhiên bắt được một tồn tại đặc thù. Kia là một cái dấu ở Lam tinh chỗ sâu sinh mạng thể, năng lượng ba động cực kỳ yếu ớt, nhưng lại dị thường cổ lão. Diệp Phàm nhíu mày, tinh thần lực của hắn khóa chặt cái kia sinh mạng thể vị trí. Khi mã là mạch chỗ sâu, một tòa bí ẩn trụ sở dưới đất. Diệp Phàm thuấn di đến căn cứ phía trên, tinh thần lực của hắn xuyên thấu nặng nề tầng nham thạch, thấy được bên trong căn cứ cảnh tượng. Một người mặc trường bào màu đen nam tử đang ngồi ở một trường to lớn trên ghế ngồi. Nam tử khuôn mặt giàn mua, nhưng ánh mắt lại dị thường sắc bén. Trung quanh hắn nổi lơ lửng vô số trong suốt quang cầu. Mỗi một cái quang cầu bên trong đều phong tồn lấy một đoạn thời gian. Diệp Phàm con ngươi hơi co lại. Thời gian dị năng. Hắn có thể cảm nhận được những cái kia quang cầu bên trong ẩn chứa thời gian pháp tắc. Nam tử này dị năng, lại là điều khiển thời gian, mà lại là ít cấp dị năng. Lam tinh bên trên cường đại nhất dị năng đẳng cấp. Nam tử tựa hồ đã nhận ra Diệp Phàm nhìn trộm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Rốt cuộc đã đến sao? Nam tử thanh âm rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng truyền vào Diệp Phàm trong tai. Diệp Phàm không nói gì, hắn trực tiếp tuấn di đến bên trong căn cứ, xuất hiện tại nam tử trước mặt. Hai người đối mặt, trong không khí tràn ngập một cỗ quỷ dị yên tĩnh. Nam tử trước tiên mở miệng, "Ta gọi Trương Lôi, đến từ địa cầu." Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh. "Người xuyên việt." Chương 117, dòng sông thời gian chương 117, dòng sông thời gian. Diệp Phàm hơi nhíu mày. Trương Lôi gật đầu, "Không sai, ta xuyên qua đến thế giới này đã 300 năm." Hắn dừng một chút, "Ta thức nhỏ cấp dị năng, thời gian giao dịch, có thể dùng tuổi thọ đổi lấy bất kỳ vật gì, cũng có thể dùng bất kỳ vật gì đổi lấy tuổi thọ." Diệp Phàm không nói gì, hắn chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem Trương Lôi. Trương Lôi tiếp tục nói, Ta là Lam Tinh cái thứ nhất dị năng giả, cũng là cường đại nhất một cái kia. Ta sáng lập nghị hội, nắm trong tay tất cả siêu phàm tổ chức. Trong mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Ta cho là mình có thể vĩnh viễn thống trị viên tinh cầu này. Thẳng đến người ngoài hành tinh kia xuất hiện, Trương Lôi thanh âm bắt đầu run rẩy. Vừa dịp xuất hiện, để cho ta lần thứ nhất cảm thấy khủng hoảng. Ta ý thức được, trong vũ trụ còn có tồn tại càng cường đại hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Sau đó ngươi xuất hiện. Trương Lôi trong mắt tràn ngập kính sợ. Ngươi mạnh mẽ hơn Bợ Dịch vô số lần. Con kia che khuất bầu trời cự trường, để cho ta minh bạch cái gì gọi là lực lượng chân chính. Hắn hít sâu một hơi. Thủ hạ ta tổ chức không biết sống chết địa trêu chọc ngươi. Ta biết, ngươi sớm muộn sẽ tìm tới cửa. Trương Lôi đứng người lên, quỳ một chân trên đất. Cho nên ta ở chỗ này chờ ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt tràn ngập khẩn cầu. Ta còn có mấy trăm vạn năm tuổi thọ, ta không muốn chết. Trương Lôi thanh âm đang run rẩy. Cầu ngươi thả qua ta. Ta có thể vì ngươi làm một chuyện gì? Diệp Phàm tĩnh tĩnh nhìn xem bị trên mặt đất Trương Lôi. Cái này sống 300 năm người xuyên việt, giờ phút này tựa như một cái cầu xin sống sót người bình thường. Diệp Phàm chậm rãi mở miệng. Ngươi dị năng rất thú vị. Trương Lôi trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Nhưng một giây sau, Diệp Phàm nói để hắn triệt để tuyệt vọng. Nhưng ta đối với ngươi không hứng thú. Diệp Phàm nâng tay phải lên, nhẹ nhàng một nắm. Trương Lôi thân thể trong nháy mắt bị giam cầm ở giữa không trung. Hắn liều mạng thôi động dị năng, ý đồ đào thoát. Trung quanh thời gian bắt đầu vặn mèo, biến hình. Nhưng vô dụng. Diệp Phàm thống nhất lực trường hoàn toàn áp chế dị năng của hắn. Không, không. Trương Lôi thanh âm im bặt mà dừng. Thân thể của hắn bắt đầu phân giải, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trong không khí. Tính cả dị năng của hắn cùng một chỗ biến mất. Diệp Phàm thu hồi tay phải, quay người rời đi căn cứ. Diệp Phàm thân ảnh biến mất ở căn cứ bên trong. Không gian chung quanh khôi phục lại bình tĩnh. Bên trong trụ sở dưới đất chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng ngay tại một giây sau, một cái trong suốt quang cầu đột nhiên trong không khí hiện hiện. Quang cầu chậm rãi bành trướng, tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Trương Lôi thân ảnh từ quang cầu bên trong đi ra. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Đáng chết, đáng chết. Trương Lôi ngồi liệt trên mặt đất, hai tay run rẩy vớt ve thân thể của mình. Vừa rồi loại kia bị phân giải cảm giác, hắn đời này đều không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Mỗi một cái tế bào đều tại thét lên, mỗi một tấc linh hồn đều tại xé rách. Loại đau khổ này, so tử vong bản thân càng đáng sợ. Trương Lôi hít sâu một hơi, ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay hiện ra một cái phức tạp phù văn màu vàng. Phù văn quang mang so trước đó mở đi rất nhiều. 1 vạn năm. Trương Lôi thanh âm đang run rẩy. Ta dùng 1 vạn năm tuổi thọ mới đổi về cái mạng này. Dị năng của hắn thời gian giao dịch có thể dùng tuổi thọ đổi lấy bất kỳ vật gì, bao quát phục sinh. Nhưng đại giới cực kỳ cao. Mỗi lần phục sinh đều cần tiêu hao 1 vạn năm tuổi thọ. Trương Lôi nguyên bản có 300 vạn năm tuổi thọ, hiện tại chỉ còn lại 299 vạn năm. Hắn đứng người lên, nhìn về phía trần nhà. Nam nhân kia đã rời đi. Nhưng Trương Lôi biết, đối phương lúc nào cũng có thể trở về. Ta nhất định phải rời đi nơi này. Trương Lôi cắn răng, nhất định phải tìm một chỗ trốn đi. Hắn quay người đi hướng căn cứ chỗ sâu. Nơi đó có một cái truyền tống trận, có thể đem hắn truyền tống đến thế giới bất kỳ ngóc ngách nào. Nhưng ngay tại hắn vừa đi ra mấy bước, một cái thanh âm bình tĩnh sau lưng hắn vang lên. Người còn sống. Trương Lôi thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Hắn chậm rãi quay đầu. Diệp Phàm đang đứng sau lưng hắn 3 mét chỗ, tĩnh tĩnh nhìn xem hắn. Trương Lôi con ngươi kịch liệt co vào. Ngươi làm sao? Thanh âm của hắn đang run rẩy. Diệp Phàm không có trả lời. Hắn chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem Trương Lôi, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Có ý tứ. Diệp Phàm chậm rãi mở miệng. Ta vừa rồi rõ ràng đã đem ngươi phân giải thành cơ sở nhất hạt. Hắn dừng một chút. Nhưng ngươi vậy mà có thể phục sinh. Trương Lôi trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn biết, bí mật của mình bị phát hiện. Là ngươi dị năng sao? Diệp Phàm tiếp tục nói. Thời gian giao dịch. Tinh thần lực của hắn đảo qua Trương Lôi thân thể. Ngươi dùng tuổi thọ đổi lấy phục sinh. Trương Lôi không nói gì. Hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Diệp Phàm nhếch miệng lên một vòng ý cười. Cái này dị năng, so ta tưởng tượng càng thú vị. Hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng một nắm. Trương Lôi thân thể lần nữa bị giam cầm ở giữa không trung. Không, không. Trương Lôi liều mạng dãy rủa. Cầu ngươi thả qua ta. Thanh âm của hắn đang run rẩy. Ta có thể vì ngươi làm một chuyện gì? Diệp Phàm không để ý đến hắn cầu khẩn. Tinh thần lực của hắn xâm nhập Trương Lôi ý thức, bắt đầu phân tích dị năng của hắn. Thời gian giao dịch bản chất là một loại cao độ không gian tin tức trao đổi. Trương Lôi có thể đem tuổi thọ của mình chuyển hóa làm thời gian năng lượng, sau đó dùng những năng lượng này đổi lấy bất kỳ vật gì, bao quát vật chất, lực lượng, thậm chí là sinh mệnh. Mà phục sinh chỉ là cái này dị năng một cái ứng dụng. Diệp Phàm nhíu mày, cái này dị năng đầu nguồn. Tinh thần lực của hắn thuận dị năng đường vân, ngược dòng tìm hiểu đến linh hải chỗ sâu. Nơi đó, quả cầu ánh sáng 7 màu còn tại nhẹ nhàng trôi nổi. Nhưng lần này, quang cầu bên cạnh thêm một người. Một người mặc kim sắc trường bào nam tử, chính đưa lưng về phía Diệp Phàm, vuốt ve quang cầu mặt ngoài. Diệp Phàm con ngươi bỗng nhiên co vào. Tô Z, cái kia 37.000 năm trước giáng lâm Lam Tinh, tự tay nhân loại sáng lập văn minh tồn tại. Tô Z chậm rãi quay người. Mặt mũi của hắn mơ hồ không rõ, nhưng này song con mắt vàng kim lại vô cùng rõ ràng. Trong mắt lóe ra một loại nào đó siêu việt thời gian quang mang. Người đã đến. Tô Z thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào Diệp Phàm ý thức. Diệp Phàm không nói gì, hắn chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem Tô Z, tinh thần lực toàn lực đề phòng. Tô Zết cười, không cần thần trương, ta chỉ là một đoạn ảnh lưu niệm. Hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay hiện ra một cái phức tạp phù văn màu vàng. 37.000 năm trước, ta ở chỗ này lưu lại đoạn hình ảnh này. Tô Zết thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái. Ta biết, một ngày nào đó sẽ có người đột phá ta bảy hạn chế, lại tới đây. Hắn dừng một chút, nhưng ta không nghĩ tới, người này sẽ là ngươi. Diệp Phàm nhíu mày, ngươi biết ta? Tô Zết lắc đầu, không, ta không biết ngươi. Hắn con mắt màu vàng kim gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhưng ta thấy được ngươi bản chất. Tô Zết đưa tay chỉ hướng Diệp Phàm, lực lượng của ngươi nơi phát ra không thuộc về cái vũ trụ này. Diệp Phàm trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Tô Zết tiếp tục nói, ta sống 300 vạn năm, thấy qua vô số văn minh, vô số cường giả. Thanh âm của hắn trở nên nghiêm trọng, nhưng chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi tồn tại. Tô Zết đi đến Diệp Phàm trước mặt, đưa tay muốn đụng vào hắn, nhưng bàn tay xuyên qua Diệp Phàm thân thể. Quả nhiên chỉ là ảnh lưu niệm. Tô Zết cười một cái tự giễu. Chương 118, nhìn thấy Tô Zết chương 118, nhìn thấy Tô Zết ta ở chỗ này thiết hạ một cái bẫy. Hắn chỉ hướng sau lưng quả cầu ánh sáng bảy màu. Bất luận cái gì đụng vào cái này quang cầu người, đều sẽ bị của ta tinh thần lạc ấn quá chặt. Tô Zết trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Ta vốn cho rằng có thể chạm đến người nơi này, nhất định là mọ gì ở Tỷ Văn Minh phái tới người thu hoạch. Hắn dừng một chút, cho nên ta thiết hạ cái bẫy này, muốn tại bọn hắn thu hoạch trước đó, lưu lại một chút cảnh cáo. Tô Zết quay người nhìn về phía quả cầu ánh sáng bảy màu. Nhưng ta không nghĩ tới, cái thứ nhất lại tới đây người, lại là ngươi. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia sợ hãi thán phục. Một cái không thuộc về cái vũ trụ này tồn tại. Diệp Phàm rốt cục mở miệng. Ngươi nói ta không thuộc về cái vũ trụ này, là có ý gì? Tô Zết không có trực tiếp trả lời. Hắn chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem Diệp Phàm, con mắt vàng kim bên trong hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu. Trong cơ thể ngươi có một cỗ lực lượng, đang không ngừng thôn phệ cái vũ trụ này năng lượng. Tô Zết thanh âm trở nên nghiêm trọng. Cỗ lực lượng kia bản chất, siêu việt phương này vũ trụ. Diệp Phàm trái tim lần nữa đập mạnh. Tô Zết tiếp tục nói, ta đã từng lấy vì, mọi gì ở Tỷ Văn Minh là vũ trụ đỉnh phong. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia đắng chát. Nhưng bây giờ ta hiểu được, vũ trụ xa so với ta tưởng tượng càng rộng lớn hơn. Tô Zết ngẩng đầu nhìn về phía linh hải chốt sâu. Nơi đó, to lớn phủ văn mũi tên nhẹ nhàng trôi nổi. Cây kia mũi tên là mọ gì ở Tỷ Văn Minh hải tâm. Tô Zết thanh âm trở nên trầm thấp. Nó thủ hộ lấy dị năng bí mật, cũng duy trì lấy phi thăng đường tắt. Hắn quay người nhìn về phía Diệp Phàm. Nhưng trong cơ thể ngươi cố lực lượng kia, ngay tại thôn phệ nó. Diệp Phàm con ngươi bỗng nhiên co bảo. Tô Zết cười. Ngươi không cần kinh ngạc. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ hưng phấn. Ta tại 37.000 năm trước liền tiên đoán được một ngày này. Tô Zết nâng tay phải lên, lòng bàn tay hiện ra một cái phức tạp phù văn màu vàng. Ta ở chỗ này lưu lại một cái biến số. Hắn chỉ hướng nơi xa. Nơi đó, một cái trong suốt quang cầu ngay tại xoay chậm chậm. Quang cầu nội bộ, Trương Lôi thân ảnh như ẩn như hiện. Diệp Phàm trừng to mắt. Trương Lôi. Tô Zết gật đầu. Không sai, chính là hắn. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ đắc ý 300 năm trước, ta đem hắn từ một cái khác vũ trụ kéo đến nơi này. Tô Zết con mắt màu vàng kim lóe ra qua mang. Ta giao phó hắn thời gian giao dịch dị năng, để hắn trở thành thế giới này biến số. Hắn dừng một chút. Ta muốn nhìn thấy, một cái người xuyên biệt có thể hay không đánh vỡ mỏ gì ở Tỷ Văn Minh thu hoạch kế hoạch. Diệp Phàm chau mày. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Tô Zết trầm mặc một lát. Bởi vì ta chán ghét. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia mỏi mệt. 3.000 vạn năm sinh mệnh, để cho ta nhìn thấu hết thảy. Tô Zết quay người nhìn về phía quả cầu ánh sáng bảy màu. Mỏ gì ở Tỷ Văn Minh thu hoạch kế hoạch đã kéo dài mấy chục năm. Thanh âm của hắn trở nên trầm thấp. Vô số văn minh tại sự điều khiển của bọn họ hạ sinh ra, phát triển, sau đó bị thu gặt. Tô Zết nắm đấm nắm chặt. Ta đã từng lấy vì, đây là vũ trụ quy luật. Hắn dừng một chút. Nhưng bây giờ ta hiểu được, đây chỉ là mọ gì ở Tỷ Văn Minh trò chơi. Tô Zết quay người nhìn về phía Diệp Phàm. Cho nên ta muốn đánh vỡ cái trò chơi này. Hắn con mắt màu vàng kim bên trong lóe ra điên cuồng quan mang. Ta tại hệ ngân hà thậm chí càng nhiều tinh hệ bố trí mấy ngàn thực nghiệm tràng, mỗi cái thực nghiệm tràng đều có một cái biến số. Tô Zết thanh âm trở nên hưng phấn. Trương Lôi chỉ là một trong số đó. Hắn dừng một chút. Ta muốn nhìn thấy những thứ này biến số có thể hay không đánh vỡ mỏ gì ở Tỷ Văn Minh thu hoạch kế hoạch. Diệp Phàm tinh tinh nghe, trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Tô Zết tiếp tục nói, nhưng ta không nghĩ tới chân chính biến số không phải Trương Lôi. Hắn con mắt màu vàng kim gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, mà là ngươi. Tô Zết thanh âm trở nên nghiêm trọng. Ngươi tồn tại vượt ra khỏi ta tất cả mong muốn. Hắn dừng một chút. Trong cơ thể ngươi cố lực lượng kia, ngay tại thôn phệ mỏ gì ở Tỷ Văn Minh hải tâm. Tô Zết thanh âm bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Nếu như ngươi có thể trưởng thành đến đủ cường đại, nói không chừng thật có thể đánh vỡ cái trò chơi này. Diệp Phàm hít sâu một hơi. Ngươi nói ngươi là cấp vực chủ cựu giai đỉnh phong, nhưng ngươi thật chỉ là cấp vực chủ sao? Hắn không tin chỉ là vực chủ có thể làm được cường đại như thế. Tô Zết cười. Nụ cười kia bên trong mang theo một tia thần bí. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn không có trực tiếp trả lời, chỉ là nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên. Không gian chung quanh trong nháy mắt vặn mèo, biến hình. Linh hải chỗ sâu, cây kia to lớn phủ văn mũi tên bắt đầu kịch liệt rung động. Diệp Phàm con ngươi bỗng nhiên co bảo. Tô Zết cái này vung tay lên, vậy mà có thể ảnh hưởng đến mọi gì ở Tỷ Văn Minh hải tâm. Đây cũng không phải là cấp vực chủ có thể làm được. Tô Zết thu tay lại, nhìn về phía Diệp Phàm. Có một số việc không thể nói quá rõ. Thanh âm của hắn trở nên trầm thấp. Mọi gì ở Tỷ Văn Minh giám sát ở khắp mọi nơi. Tô Zết dừng một chút. Nếu như ta nói đến quá nhiều, sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hắn quay người nhìn về phía quả cầu ánh sáng bảy màu. Ta có thể nói cho ngươi chỉ có một việc. Tô Z thanh âm trở nên nghiêm trọng. Không nên tin bất luận kẻ nào, bao quát ta. Hắn dừng một chút. Cái vũ trụ này, xa so với ngươi tưởng tượng càng thêm phức tạp. Tô Z thân ảnh bắt đầu trở nên trong suốt. Thời gian của ta đến. Thanh âm của hắn trở nên hư ảo. Đoạn này ảnh lưu niệm chỉ có thể duy trì lâu như vậy. Tô Z cuối cùng nhìn Diệp Phàm một mắt. Cặp kia con mắt vàng kim bên trong hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Hy vọng lần sau gặp mặt lúc, ngươi đã trưởng thành đến đủ cường đại. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhẹ. Cường đại đến có thể đánh phá cái trò chơi này. Tô Z thân ảnh triệt để tiêu tán, chỉ để lại một cái nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười kia bên trong mang theo một loại nào đó siêu việt thời gian thâm ý. Diệp Phàm tĩnh tĩnh đứng tại chỗ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Tô Z lời nói mở ra quá nhiều bí mật. Hắn mục đích thực sự là cái gì? Còn có cái kia tiêu dung là có ý gì? Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn về phía linh hải chỗ sâu phủ văn mũi tên. Cây kia mũi tên y dĩ nhiên nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra vô tận uy áp. Nhưng bây giờ Diệp Phàm biết bí mật của nó. Kia là mọi gì ở tỷ văn minh hạch tâm, cũng là dị năng thậm chí toàn vũ trụ siêu phàm lực lượng chân chính đầu nguồn. Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia kiên định. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi mục đích là cái gì. Thanh âm của hắn tại linh hải bên trong quanh quẩn. Ta đều sẽ dựa theo phương thức của mình đi xuống. Diệp Phàm quay người rời đi linh hải. Ý thức của hắn trở lại hiện thực. Bên trong trụ sở dưới đất, Trương Lôi Y Y nhiên bị giam cầm ở giữa không trung. Diệp Phàm nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nguyên lai, Trương Lôi chỉ là Tô Z bố trí một con cờ, một cái dùng để đánh vỡ mỏ gì ở tỷ văn minh thu hoạch kế hoạch biến số. Nhưng bây giờ, con cờ này đã không có giá trị. Diệp Phàm nâng tay phải lên, Trương Lôi thân thể lần nữa bắt đầu phân giải. Không, không. Trương Lôi liều mạng dãy rủa, nhưng lần này, hắn ngay cả phục sinh cơ hội đều không có. Diệp Phàm thống nhất lực trường trực tiếp khóa chặt hắn linh hồn, đem hắn tồn tại từ trên căn bản xóa đi. Trương Lôi thân thể hóa thành điểm sáng, tiêu tan trong không khí. Tính cả dị năng của hắn cùng một chỗ biến mất. Diệp Phàm thu tay lại, quay người rời đi căn cứ. Thân ảnh của hắn biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch. Trong vũ trụ, Diệp Phàm lơ lửng tại Lam Tinh trên không. Huyễn tưởng trở thành sự thật tiến độ đã đạt tới 30. Chương 119, siêu việt tốc độ ánh sáng. Chương 119, siêu việt tốc độ ánh sáng. Ngày thứ 90 không giờ sáng, Diệp Phàm mở to mắt. Lực lượng trong cơ thể lần nữa tăng vọt. Thuộc tính cơ sở đạt tới 123 ức tỷ tỷ tấn, tương đương với 20.500 lần Lam Tinh chất lượng. Diệp Phàm nhắm mắt lại, ý thức lần nữa chìm vào linh hải. Lần này hắn không còn quan tâm những cái kia sinh mệnh quan đoàn, mà là đem lực chú ý tập trung ở linh hải bản thân trên kết cấu. Linh hải cũng không phải là đứng im không gian, mà là từ vô số nhỏ xíu gợn sóng cấu thành. Những thứ này gợn sóng lấy một loại nào đó quy luật rung động. Diệp Phàm ý thức tại linh hải bên trong du tẩu. Hắn ngẫu nhiên lựa chọn một người bình thường sinh mệnh quan đoàn, lấy 4 chiều thị giác quan sát nó tuyến thời gian. Tuyến thời gian cũng không phải là một đường thẳng, mà là từ vô số cái thời gian cắt miếng tạo thành. Mỗi cái cắt miếng đều là một cái độc lập trong máy mắt. Bọn chúng thông qua lực lượng nào đó nối liền cùng nhau. Diệp Phàm đột nhiên ý thức được cái gì? Thời gian không phải lưu động dòng sông, mà là đứng im bức tranh. 3 chiều sinh mệnh sở dĩ cảm nhận được thời gian trôi qua, là bởi vì ý thức tại những thời giờ này cắt miếng bên trên di động. Cái này lĩnh ngộ để tinh thần lực của hắn kịch liệt rung động. Diệp Phàm đem thị giác kéo đến càng vi mô phương diện, bắt đầu quan sát không gian bản thân. Tại 4 chiều thị giác dưới, không gian cũng không phải là hư vô, mà là từ vô số nhỏ bé không gian lượng tử bệnh mà thành. Những thứ này lượng tử lấy tợ lằn tiêu chuẩn rung động, tạo thành không gian cơ bản kết cấu. Diệp Phàm truy tung một chùm sáng ở trong không gian truyền bá đường đi. Quang tử trên thực tế là tại không gian lượng tử ở giữa nhảy vọt. Tốc độ ánh sáng hạn chế bản chất là không gian lượng tử chấn động tần suất hạn mức cao nhất. Mỗi giây 299792458 lần rung động. Diệp Phàm đem thời gian, không gian, 4 loại lực cơ bản liên hệ tới suy nghĩ. Đột nhiên linh quang lóe lên. Thời gian cùng không gian trên bản chất đều là thống nhất trận tại khác biệt chiều không gian hình chiếu. Tựa như cái bóng là 3 chiều vật thể tại 2 chiều mặt phẳng hình chiếu đồng dạng. Diệp Phàm điều động thống nhất lực trường, nếm thử tại ý thức phương diện sửa chữa cục bộ không gian lượng tử chấn động tần suất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí để cao tần suất. Trung quanh không gian lượng tử bắt đầu gia tăng tốc độ rung động, phát ra ánh sáng chói mắt. Ngay tại Diệp Phàm sắp thành công lúc, linh hải chỗ sâu phủ văn mũi tên đột nhiên bộc phát ra kinh khủng uy áp, tựa hồ đang cảnh cáo hắn không muốn đụng vào cấm kỵ. Nhưng Diệp Phàm thể nội huyễn tưởng trở thành sự thật dị năng tự động kích hoạt, thôn vệ cỗ uy áp này, tiến độ từ 30 nhảy lên đến 35. Huyễn tưởng trở thành sự thật, phủ văn mũi tên nghiêm khắc nhất phụ thân. Diệp Phàm ở trong quá trình này triệt để hiểu được ẩn đến thuyết tương đối cực hạn. Thuyết tương đối chỉ là 3 chiều sinh mệnh đối không gian 4 chiều phiến diện lý giải. Tựa như người mù sờ voi, chân chính thời không bản chất xa so với thuyết tương đối miêu tả càng thêm phức tạp. Diệp Phàm ý thức được, chỉ cần nắm giữ không gian lượng tử bệnh quy luật, liền có thể thực hiện chân chính tuấn di, không phải thông qua lỗ sâu hoặc không gian chống chất, mà là trực tiếp một lần nữa bệnh không gian lượng tử, để cho mình từ A điểm biến mất tại B điểm tái hiện. Diệp Phàm ý thức từ linh hải bên trong rời khỏi, mở to mắt, hắn phát hiện mình tại linh hải trung độ qua thời gian, tại thế giới hiện thực chỉ mới qua 3 giây. Thời gian tại khác biệt chiều không gian tốc độ chạy khác biệt, lần nữa nghiệm chứng lý luận của hắn. Diệp Phàm đứng người lên, nâng tay phải lên. Hắn điều động thống nhất lực trường, bắt đầu đếm thử tại trong thế giới hiện thực bệnh không gian lượng tử. Không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, biến hình, phát ra chói tai vụ vụ âm thanh. Diệp Phàm ý đồ đem tự mình thuấn di đến ngoài một thước, nhưng không gian lượng tử bệnh xuất hiện sai lầm, thân thể của hắn chỉ di động nửa mét, mặt khác nửa mét không gian xuất hiện kinh khủng vết nứt không gian, kém chút đem hắn thân thể xé rách. Diệp Phàm dừng lại động tác, bắt đầu phân tích thất bại nguyên nhân. Không gian lượng tử bệnh cần cực kỳ tính toán chính xác, mỗi một cái lượng tử vị trí, chấn động tần suất, tướng vị đều phải hoàn mỹ xứng đôi. Dù là có một phần nước sai sót, đều sẽ dẫn đến không gian sụp đổ. Diệp Phàm nhắm mắt lại, đem tự mình ngàn vạn ức lần tại thường nhân khả năng tính toán toàn bộ điều động. Đầu óc của hắn trước khi bắt đầu chỗ không có tốc độ vận chuyển, mỗi giây tiến hành tháng 10 năm 24 lần phương lần tính toán. Diệp Phàm lần nữa đưa tay, lần này động tác của hắn chậm rất nhiều. Không gian chung quanh lượng tử ở dưới sự khống chế của hắn, bắt đầu dựa theo chính xác quy luật một lần nữa sắp xếp. Một cái trong suốt không gian thông đạo ở trước mặt hắn chậm rãi thành hình. Diệp Phàm hít sâu một hơi, một bước bước vào không gian thông đạo. Một giây sau, hắn xuất hiện tại một cây số bên ngoài trên đỉnh núi. Lần này thuấn di hoàn mỹ vô khuyết, không có bất kỳ cái gì vết nứt không gian, cũng không có năng lượng ba động. Nhưng Diệp Phàm rất nhanh phát hiện, loại này thuấn di tiêu hao rất nhiều. Vừa rồi một cây số thuấn di, tiêu hao trong cơ thể hắn tương đương với một viên bom hydro bạo tạc năng lượng. Nếu như muốn vượt qua năm ánh sáng khoảng cách, cần thiết năng lượng chính là thiên văn sổ tự. Bất quá Diệp Phàm năng lượng đến từ hệ thống, hắn cũng không cần lo lắng năng lượng có đủ hay không dùng, bởi vì hệ thống năng lượng trước mắt xem ra là vô cùng vô tận. Diệp Phàm lơ lửng tại Lam Tinh trên quỹ đạo phương 3 vạn cây số chỗ, trung quanh là đen kịt một màu hư không. Xa xa Thái Dương tản ra chói mắt bạch quang, nhưng ở trong mắt của hắn, đó bất quá là một đoàn có thể tùy ý điều khiển năng lượng tụ hợp thể. Diệp Phàm nâng tay phải lên, thống nhất lực trường trong nháy mắt quyết tán, bao trùm phương viên một phần ngàn năm ánh sáng không gian. Hắn có thể cảm giác được mỗi một khỏa thiên thạch vận động uy tích, có thể cảm giác được bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử mỗi một lần ba động, thậm chí có thể cảm giác được hỏa tinh mặt ngoài mỗi một hạt bụi bặm. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Diệp Phàm nhắm mắt lại, ý thức lần nữa chìm vào linh hải. Lần này hắn không còn quan tâm những cái kia sinh mệnh quan đoàn, mà là đem lực chú ý tập trung ở không gian bản thân trên kết cấu. Tại bốn chiều thị ra dưới, không gian cũng không phải là hư vô, mà là từ vô số nhỏ bé không gian lượng tử bệnh mà thành. Những thứ này lượng tử lấy tợ lằn tiêu chuẩn rung động, tạo thành không gian cơ bản kết cấu. Diệp Phàm truy tung một chùm sáng ở trong không gian truyền bá đường đi. Quang tử trên thực tế là tại không gian lượng tử ở giữa nhảy vọt. Tốc độ ánh sáng hạn chế bản chất là không gian lượng tử chấn động tần suất hạn mức cao nhất. Mỗi giây 299792458 lần rung động. Diệp Phàm mở to mắt. Nếu như giảm xuống không gian lượng tử chấn động lực cản, tốc độ ánh sáng liền có thể đột phá hạn chế. Hắn điều động thống nhất lực trường, bắt đầu ở trước người 1 mét chỗ không gian tiến hành thí nghiệm. Không gian chung quanh lượng tử bắt đầu kịch liệt rung động, phát ra chói tai vụ vụ âm thanh. Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh lực trường tham số, ý đồ giảm xuống trong khu vực này không gian lượng tử chấn động lực cản. Không gian bắt đầu vặn mèo, biến hình. Một cái trong suốt bong bóng ở trước mặt hắn chậm rãi thành hình. Bong bóng nội bộ không gian lượng tử rung động tần suất là ngoại bộ gấp 10. Diệp Phàm đưa tay, một đạo chùm sáng màu trắng từ đầu ngón tay hắn bắn ra, xuyên qua bong bóng. Chùm sáng tại bong bóng nội bộ tốc độ trong nháy mắt tăng lên đến tiêu chuẩn tốc độ ánh sáng gấp 10. Thành công. Diệp Phàm nhếch miệng lên một vòng ý cười. Đây không phải chân chính đột phá tốc độ ánh sáng, mà là cải biến nên khu vực bên trong tốc độ ánh sáng định nghĩa. Cùng loại với khoa huyễn bên trong độ cong động cơ, nhưng càng thêm bản chất cùng hiệu suất cao. Diệp Phàm đem bong bóng đường kính mở rộng đến 10 mét. Thống nhất lực trường tiêu hao trong nháy mắt tăng gọn, nhưng với hắn mà nói ý hiển nhiên không có ý nghĩa. Hắn hít sâu một hơi, một bước bước vào bong bóng nội bộ. Một giây sau, Diệp Phàm thân thể bắt đầu gia tăng tốc độ. Trung quanh tinh quang kéo dài thành từng đầu màu trắng đường cong. Tốc độ của hắn đột phá tốc độ ánh sáng hạn chế, đạt đến gấp 10 tốc độ ánh sáng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Diệp Phàm tiếp tục điều chỉnh lực trường tham số, ý đồ đem bong bóng phạm vi mở rộng đến 100 mét. Thống nhất lực trường tiêu hao lần nữa tăng gọn. Diệp Phàm tinh thần lực bắt đầu kịch liệt rung động, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Duy trì 100 mét phạm vi vượt tốc độ ánh sáng ngâm tiêu hao năng lượng tương đương với một viên hàng tinh một giây đồng hồ phóng xạ tổng lượng. Nhưng Diệp Phàm năng lượng trong cơ thể đến từ hệ thống, vô cùng vô tận. Hắn cắn răng kiên trì, tiếp tục mở rộng bong bóng phạm vi. 100 mét, 1000 mét, 10 km. Làm bong bóng đường kính đạt tới 10 vạn mét lúc, Diệp Phàm tinh thần lực rốt cục đạt tới cực hạn. Hắn dừng lại động tác nghỉ ngơi. Không gian chung quanh khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Phàm cúi đầu nhìn về phía Lam Tinh. Viên địa tinh cầu màu xanh lam ở trong vũ trụ tĩnh tĩnh xoay tròn, đường kính hẹn 12.742 cây số. Nếu như đem toàn bộ Lam Tinh bao khỏa tại vượt tốc độ ánh sáng ngâm bên trong, Diệp Phàm con ngươi bỗng nhiên co bảo. Ý nghĩ này quá điên cuồng, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Chương 120, thế giới trong tay chương 120, thế giới trong tay Diệp Phàm lơ lửng tại Lam Tinh trên quỹ đạo phương 3 vạn cây số chỗ. Trung quanh là đen kịt một màu hư không. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu điều động thể nội tất cả năng lượng. Thống nhất lực trường trước kia chỗ không có cường độ bộc phát, không gian bắt đầu kịch liệt rung động. Một cái đường kính 10 vạn cây số trong suốt không gian neo điểm tại Lam Tinh trung quanh chậm rãi thành hình. Neo điểm biên giới tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, đem Lam Tinh, mặt trăng cùng không gian xung quanh toàn bộ bao khỏa. Lam Tinh mặt ngoài, Hạ Quốc Ma Đô, một tên ngay tại đầu đường mua bữa sáng dân đi làm đột nhiên ngẩng đầu. Chuyện gì xảy ra? Hắn trừng vào mắt. Bầu trời đột nhiên trở tối, Thái Dương biến mất, thay vào đó là một mảnh hư vô hắc ám. Thái Dương đâu? Bên cạnh bữa sáng bảy lão bản cũng ngẩng đầu, trong tay bánh vải rơi trên mặt đất. Ông trời ơi, ngôi sao cũng không thấy. Cả con đường người đều dừng bước lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái kia mảnh hắc ám bên trong không có cái gì. không có thái dương, không có ngôi sao, thậm chí ngay cả vân đô biến mất, chỉ còn lại một mảnh thuần túy hư vô. Đây là tận thế sao? Có người run rẩy hỏi. Khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Mỹ quốc New York, quảng trường thời đại cự hình màn hình đột nhiên đen màn hình. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thượng đế a, thái dương không thấy. Một tên cô gái tóc vàng quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực. Đây là thần phạt sao? Châu Âu London, lớn bản chuông tiếng chuông đình chỉ. Toàn bộ thành thị lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người đứng tại đầu đường, mờ mịt nhìn lên bầu trời. Thái dương biến mất, chúng ta phải chết sao? Toàn cầu các nơi, tất cả mọi người đã nhận ra dị thường. Khủng hoảng giống ôn dịch đồng dạng lan tràn. Hạ quốc 749 cục tổng bộ. Bành Thanh Phong bỗng nhiên đứng người lên. Chuyện gì xảy ra? Phòng quan sát bên trong tất cả màn hình đều biểu hiện ra đồng dạng hình tượng. Bầu trời đen nhánh, biến mất thái dương. Một tên nhân viên kỹ thuật run rẩy báo cáo. Cục trưởng, năng lượng cường độ không cách nào đo đạc. Thanh âm của hắn đang phát run. Chúng ta tất cả dụng cụ đều mất linh. Bành Thanh Phong trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn lập tức bấm Diệp Phàm máy truyền tin. Diệp tiên sinh, xảy ra chuyện gì rồi? Thanh âm của hắn gấp rút. Thái dương biến mất, toàn cầu lâm vào khủng hoảng. Máy truyền tin đầu kia truyền đến Diệp Phàm thanh âm bình tĩnh. Không cần lo lắng. Diệp Phàm ngữ khí rất nhẹ nhàng. Đây là ta đang tiến hành tinh cầu cải tạo. Bành Thanh Phong trừng to mắt. Tinh cầu cải tạo? Diệp Phàm tiếp tục nói. Ta ngay tại đem làm tinh cất vào một không gian riêng biệt ngâm bên trong. Hắn dừng một chút. Từ ngoại bộ quan sát, làm tinh sẽ biến mất. Nhưng từ nội bộ quan sát, hết thể như thường. Bành Thanh Phong tê liệt trên ghế ngồi. Đầu óc của hắn trống rỗng. Diệp tiên sinh. Ngài đây là? Diệp Phàm thanh âm ý hiển nhiên bình tĩnh. Ta muốn đem làm tinh biến thành một cái có thể mang theo người thế giới trong tay. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ hưng phấn. Thế giới này có thể lấy gấp trăm lần tốc độ ánh sáng tại vũ trụ bên trong đi thuyền. Ta có thể tùy thời ra vào thế giới này, cũng có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Bành Thanh Phong tay bắt đầu run rẩy. Hắn ý thức được cái gì? Diệp Phàm không phải tại bảo vệ Lam Tinh, mà là tại đem Lam Tinh biến thành hắn vật phẩm tư nhân. Bành Thanh Phong cắn răng, khó khăn mở miệng. Diệp tiên sinh, làm như vậy, thanh âm của hắn đang run rẩy, có thể hay không tức đoạt nhân loại tự do? Chúng ta có thể hay không biến thành ngài trong lòng bàn tay đồ chơi? Máy truyền tin đầu kia trầm mặc một lát. Diệp Phàm thanh âm vang lên lần nữa, lần này ngữ khí trở nên lạnh lùng. Ngươi có thể hiểu như vậy? Hắn dừng một chút. Nhưng ta làm như vậy là vì bảo hộ Lam Tinh không bị bà ạ đỡ văn minh phá hủy. Một tháng sau, bọn hắn chủ hạm đội liền sẽ đến. Diệp Phàm thanh âm trở nên càng thêm băng lãnh. Các ngươi có hai lựa chọn, hoặc là tiếp nhận ta bảo hộ, sống ở trong lòng bàn tay của ta thế giới bên trong, hoặc là cự tuyệt, sau đó bị bà ạ đỡ văn minh thu hoạch. Chính các ngươi tuyển. Bành Thanh Phong nhắm mắt lại. Hắn biết, bọn hắn không có lựa chọn. Ta. Hắn hít sâu một hơi. Ta đại biểu Hạ Quốc tiếp nhận ngài bảo hộ. Diệp Phàm thản nhiên nói. Rất tốt. Máy truyền tin rồi máy. Bành Thanh Phong tê liệt trên ghế ngồi. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy. Mỹ quốc Nhà Trắng. Hội nghị khẩn cấp trong phòng. Johnson tổng thống đông nhiên đập bàn. Đây là độc tài. Mặt của hắn đỏ bừng lên. Chúng ta không thể tiếp nhận. Chúng ta là tự do quốc gia. Sao có thể để một người trưởng khống toàn bộ tinh cầu? Tham mưu trưởng tỉnh táo nhìn xem hắn. Tổng thống tiên sinh, chúng ta không có lựa chọn. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Phá hiểu lực lượng viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Cự tuyệt hắn, chúng ta chỉ có một con đường chết. Johnson nhìn hắn chằm chằm. Vậy chúng ta cứ như vậy khuất phục sao? Tham mưu trưởng gật đầu. Đúng thế. Ngữ khí của hắn rất kiên định. Chúng ta nhất định phải khuất phục. Bởi vì chúng ta không có bất kỳ cái gì phản kháng tư bản. Johnson tê liệt trên ghế ngồi. Hai tay của hắn che mặt. Châu Âu trụ sở liên minh. Các quốc gia thủ lĩnh tề tụ một đường. Nước Pháp tổng thống trước tiên mở miệng. Chúng ta nhất định phải tiếp nhận. Thanh âm của hắn rất nặng nề. Đây là lựa chọn duy nhất. Nước Đức thủ tướng gật đầu. Không sai. Chúng ta không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Anh quốc thủ tướng cười khổ. Xem ra chúng ta đều muốn trở thành phá hiểu thần dân. Tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn biết, đây là không cách nào cải biến hiện thực. Trong vũ trụ, Diệp Phàm nhận được các quốc gia hồi phục. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng ý cười. Rất tốt. Hắn tiếp tục điều chỉnh thống nhất lực trường. Không gian meo ấn mở bắt đầu co vào. Lam Tinh không gian chung quanh bị chồng chất thành một cái cự đại hình cầu. Từ ngoại bộ quan sát, Lam Tinh bắt đầu thu nhỏ. 10 vạn cây số. 1 vạn cây số. 1000 cây số. 100 cây số. 10 cây số. 1 cây số. Cuối cùng, Lam Tinh hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một cái đường kính 1 mét trong suốt quang cầu, lơ lửng tại Diệp Phàm lòng bàn tay. Diệp Phàm cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay quang cầu. Bên trong là hoàn chỉnh Lam Tinh. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Lam Tinh mặt ngoài mỗi một tòa thành thị, mỗi người. Hắn thậm chí có thể nghe được đối thoại của bọn họ, cảm giác được tâm tình của bọn hắn. Ma đô đầu đường, tên kia dân đi làm còn tại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thái Dương trở về. Hắn ngạc nhiên hô. Người chung quanh đều nhẹ nhàng thở ra. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngày tận thế. Nhưng bọn hắn không biết. Bọn hắn chỗ thế giới đã bị cất vào một cái đường kính 1 mét quang cầu bên trong. Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Đây là thế giới trong tay. Một cái hoàn toàn do ta trưởng không thế giới. Diệp Phàm đem quang cầu thu nhập thể nội. Lam Tinh biến mất tại vũ trụ bên trong. Phản phất chưa từng tồn tại. Diệp Phàm quay người, nhìn về phía Thái Dương hệ bên ngoài phương hướng. Thân ảnh của hắn bắt đầu gia tăng tốc độ. Trung quanh tinh quang kéo dài thành từng đầu màu trắng đường cong. tốc độ của hắn đột phá tốc độ ánh sáng hạn chế, đạt đến gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Diệp Phàm muốn đi tìm kiếm Bà Ạ Đờ Văn Minh, nhưng lần này hắn không phải đi phòng thủ, mà là đi tiến công. Trong vũ trụ, một đạo màu trắng lưu quang sẽ qua, kia là Diệp Phàm thân ảnh. Chương 121, thuấn di đến Tiên Lang Tinh. Chương 121, thuấn di đến Tiên Lang Tinh. Tiên Lang Tinh hệ 865 ánh sáng. Hắn tính toán một chút đi thuyền thời gian, lấy gấp trăm lần tốc độ ánh sáng đi thuyền, cần hẹn một tháng ngoại bộ thời gian. Nhưng Lam Tinh nội bộ bởi vì tốc độ thời gian trôi qua bị hắn điều chỉnh, sẽ chỉ qua đi mấy ngày. Diệp Phàm nhíu mày, vẫn là quá chậm, hắn có thể càng nhanh. Diệp Phàm nhắm mắt lại, ý thức chìm vào linh hải. Hắn muốn tuấn di, không phải thông qua vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền, mà là trực tiếp vượt qua không gian. Tại linh hải bên trong, Diệp Phàm thấy được toàn bộ vũ trụ không gian lượng tử bệnh internet, mỗi một cái điểm đều kết nối lấy vô số những điểm khác, tựa như một chương to lớn mạng nhện. Diệp Phàm ý thức tại internet bên trong du tẩu, hắn tìm kiếm Tiên Lang Tinh hệ đối ứng tiết điểm. Rất nhanh, hắn tìm được, kia là một cái tản ra màu lam nhạt quang mang tiết điểm, khoảng cách Thái Dương hệ 865 ánh sáng. Diệp Phàm ý thức khóa chặt tiết điểm kia, hắn bắt đầu điều động thống nhất lực trường. Tại trong thế giới hiện thực, Diệp Phàm mở to mắt, nét miệng lên một vòng nụ cười tự tin. Tìm được, hắn nâng tay phải lên, thống nhất lực trường trước kia chỗ không có cường độ bộc phát, không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt bật mèo, tinh quang bị kéo dài thành từng đầu màu trắng đường cong. Một cái cự đại không gian thông đạo ở trước mặt hắn chậm rãi thành hình, thông đạo biên giới tản ra chói mắt kim sắc quang mang, nội bộ là một mảnh thuần túy hư vô. Diệp Phàm nâng lòng bàn tay làm tinh quang cầu, một bước bước vào không gian thông đạo, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại Thái Dương hệ biên giới, chỉ để lại một mảnh vặn vẹo gợn sóng không gian, gợn sóng chậm rãi quyết tán, sau đó biến mất, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Một giây sau, Diệp Phàm xuất hiện tại 865 ánh sáng bên ngoài Thiên Lang tinh hệ biên giới, trung quanh là xa lạ tinh không, nơi xa một viên so Thái Dương càng thêm minh lượng hàng tinh tản ra chói mắt bạch quang, đó chính là Thiên Lang tinh. Diệp Phàm cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay quang cầu, bên trong Lam tinh ý liễu nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, tốc độ thời gian trôi qua bị hắn điều chỉnh, Lam tinh nội bộ chỉ mới qua không đến một giây. Diệp Phàm nhếch miệng lên một vòng ý cười, thành công. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Lang tinh, viên kia hàng tinh mặt ngoài nhiệt độ cao đạt gần đẳng 9940 Kelvin, cao hơn Thái Dương ra gần gấp đôi. Diệp Phàm tinh thần lực đảo qua toàn bộ Thiên Lang tinh hệ, hắn có thể cảm giác được mỗi một khỏa hành tinh vị trí, có thể cảm giác được mỗi một khỏa thiên thạch vận động quy tích, thậm chí có thể cảm giác được hàng tinh nội bộ phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng. Nhưng hắn không có tìm được Bà Ạ Đờ Văn Minh tinh hạm. Diệp Phàm nhíu mày, không ở nơi này. Hắn điều động thống nhất lực trường, bao trùm phương viên 1 năm ánh sáng không gian, bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ. Đột nhiên, Diệp Phàm tinh thần lực bắt được một cái dị thường năng lượng ba động. Kia là một cái dấu ở vành đai tiểu hành tinh bên trong to lớn kim loại trang bị, trang bị mặt ngoài khắc rõ phức tạp tử sắc phù văn, tản ra yếu ớt năng lượng ba động. Diệp Phàm con ngươi bỗng nhiên co bảo, sinh mệnh tín tiêu. Hắn nhận ra cái kia trang bị cùng Thái Bình Dương đáy biển cái kia giống nhau như lúc, đều là Bà Ạ Đờ Văn Minh dùng để tiêu ký thu hoạch mục tiêu trang bị. Diệp Phàm thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Một giây sau, hắn xuất hiện tại vành đai tiểu hành tinh bên trong, lơ lửng tại cái kia to lớn kim loại trang bị trước. Trang bị đường kính vượt qua 1000 mét, mặt ngoài khắc rõ vô số tử sắc phù văn, phù văn tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Diệp Phàm nâng tay phải lên, thống nhất lực trường khóa chặt trang bị, bắt đầu phân tích trong đó bộ kết cấu. Trang bị hạch tâm là một cái cự đại năng lượng lò phản ứng. Lò phản ứng nội bộ chứa đựng tương đương với một viên hành tinh 1 năm phóng xạ tổng số lượng năng lượng. Những năng lượng này bị dùng để duy trì trang bị vận chuyển, cũng hướng sâu trong vũ trụ gửi đi tín hiệu. Diệp Phàm tinh thần lực xâm nhập trang bị hệ thống điều khiển, bắt đầu đọc đến trong đó tin tức. Rất nhanh, hắn đạt được muốn đáp án. Cái này trang bị là Bà Ạ Đờ Văn Minh tại 3 vạn năm trước thiết lập, dùng để tiêu ký Tiên Lang tinh hệ vì thu hoạch mục tiêu. Cùng ngày sói tinh hệ văn minh phát triển tới trình độ nhất định, trang bị sẽ tự động kích hoạt, hướng Bà Ạ Đờ Văn Minh gửi đi tín hiệu. Sau đó Bà Ạ Đờ Văn Minh tinh hạm liền sẽ chạy đến, tiến hành thu hoạch. Diệp Phàm nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Thì ra là thế. Hắn nâng tay phải lên, thống nhất lực trường trong nháy mắt bộc phát, trang bị mặt ngoài bắt đầu kịch liệt rung động. Từ sát phù văn quang mang càng ngày càng sáng. Cuối cùng, toàn bộ trang bị tại trong một tiếng nổ vang bạo tạc, hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tan tại vành đai tiểu hành tinh bên trong. Diệp Phàm thu tay lại, quay người nhìn về phía Thiên Lang tinh. Tinh thần lực của hắn lần nữa đảo qua toàn bộ tinh hệ. Lần này, hắn tìm được mục tiêu. Tại Thiên Lang tinh viên thứ 3 trên hành tinh, tồn tại một cái nguyên thủy văn minh. Kia là một đám loại người sinh vật, thân cao chừng 2 mét, làn da hiện lên màu lam nhạt. Bọn hắn văn minh trình độ tương đương với Lam tinh thời kỳ đồ đá. Diệp Phàm nhíu mày, đây là Bà Ạ Đờ Văn Minh muốn thu cắt mục tiêu. Hắn điều động thống nhất lực trường, bắt đầu quan sát những thứ này loại người sinh vật thân thể cấu tạo. Rất nhanh, hắn phát hiện dị thường. Những thứ này loại người sinh vật đại não dung lượng viễn siêu bình thường trình độ. Bọn hắn trong gen tồn tại rõ ràng nhân công cải tạo vết tích. Diệp Phàm con ngươi bỗng nhiên co bảo, lại là Tô Z. Hắn nhớ tới Lam tinh tình huống. 37.000 năm trước, Tô Z giáng lâm Lam tinh, dùng gen cải tạo kỹ thuật đem vượn người cải tạo thành nhân loại hiện đại. Sau đó thiết lập đạo tiêu, chờ đợi văn minh phát triển tới trình độ nhất định, lại tiến hành thu hoạch. Mà Thiên Lang tinh hệ tình huống cùng Lam tinh giống nhau như lúc. Hắn nhớ tới Tô Z ảnh lưu niệm bên trong, ta tại hệ ngân hà thậm chí càng nhiều tinh hệ bố trí mấy ngàn thực nghiệm tràng. Diệp Phàm hít sâu một hơi. Mấy ngàn? Thanh âm của hắn trong hư không quen quẩn. Thật sự là khoa trương. Diệp Phàm quay người nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Tinh thần lực của hắn bắt đầu hướng ra phía ngoài quyết tán, bao trùm phương viên thập quang năm không gian, bắt đầu lục soát ba ạ đở văn minh tinh hạm. Rất nhanh, hắn tìm được mục tiêu. Tại khoảng cách Thiên Lang tinh hệ tam quang niên địa phương, một chiếc tinh hạm to lớn đang lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ đi thuyền. Tinh hạm chiều dài vượt qua 10 vạn mét, mặt ngoài khắc rõ vô số tử sắc phù văn, tản ra năng lượng và độ khủng bố. Diệp Phàm con ngươi bỗng nhiên co bảo. Vĩnh Dạ Hạo, hắn nhận ra chiếc tinh hạm kia. Kia là bà ạ đở văn minh hạm trưởng ỷ giờ vợ kỳ hạm, chở khách ba môn diệt tinh pháo, cùng 10 tên hành tinh cấp cường giả. Diệp Phàm nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Rốt cuộc tìm được ngươi. Hắn nâng lòng bàn tay lam tinh quang cầu, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Một giây sau, hắn xuất hiện tại Vĩnh Dạ Hạo phía trước 1000 cây số chỗ. Tinh hạm bên trong chiến hạm, ỷ giờ vợ đang ngồi ở trên ghế chỉ huy. Chiều cao của hắn vượt qua 10m, quanh thân còn cuốn năng lượng màu tím thấm quang mang. Kia là hành tinh cấp cựu giai cường giả tối đỉnh tiêu chí. Ý giờ vợ phó quan đột nhiên đứng người lên. Hạm trưởng, phía trước xuất hiện dị thường năng lượng ba động. Ý giờ vợ từ từ mở mắt. Cái gì? Màn ảnh chính bên trên, một sinh vật hình người hình ảnh chậm rãi hiện hiện. Kia là một người mặc màu đen áo thun cùng quần jean tuổi trẻ nam tử. Hắn lơ lửng trong hư không, lòng bàn tay nâng một cái trong suốt quang cầu. Ý giờ vợ con người bỗng nhiên co bảo. Là hắn. Chương 122, ba môn chương 122. Ba môn Vĩnh Dạ Hạo bên trong chiến hạm. Ý giờ vợ đống nhiên đứng người lên. Chiều cao của hắn vượt qua 3 mét, quanh thân còn cuốn năng lượng màu tím thấm quang mang. Kia là hành tinh cấp cựu giai cường giả tối đỉnh tiêu chí. Chính là hắn. Ý giờ vợ thanh âm tại bên trong chiến hạm quanh quẩn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh chính bên trên Diệp Phàm. Cái kia tuổi trẻ nhân loại nam tử lơ lửng trong hư không, lòng bàn tay nâng một cái trong suốt quang cầu. Ý giờ vợ con người bỗng nhiên co bảo. Hắn nhận ra cái quang cầu kia. Kia là một viên hoàn chỉnh tinh cầu, bị áp xúc thành đường kính 1 mét quang cầu. Ý giờ vợ trái tim nhảy lên kịch liệt. Làm hành tinh cấp cựu giai cường giả tối đỉnh, hắn tung hoành tinh hải 300 năm, chưa hề cảm thụ qua loại này sợ hãi. Đây không phải là một viên phổ thông tinh cầu, kia là bị áp xúc, bị trưởng khống, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay thế giới. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa trước mắt cái này nhân loại có được siêu việt hắn nhận biết lực lượng. Một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn hiện lên, trốn. Nhưng một giây sau, hắn liền phủ định ý nghĩ này. Vĩnh Dạ Hào là bà ạ đỡ văn minh chiến hạm chủ lực, phân phối ba môn diệt tinh tháo. Nếu như ngay cả dạng này hỏa lực đều không thể đối phó một cái thổ dân, cái kia toàn bộ bà ạ đỡ văn minh đều sẽ thành trò cười. Đây là phá hủy trinh sát hạm thổ dân. Phó quan cấp duy thanh âm đang run rẩy. Hắn đem một quả tinh cầu cất vào lòng bàn tay. Ý giờ vợ không có trả lời. Tinh thần lực của hắn trong nháy mắt bộc phát, quét về phía Diệp Phàm. Nhưng một giây sau, sắc mặt của hắn đổi biến. Tinh thần lực chạm đến Diệp Phàm trong nháy mắt, tựa như chạm đến một mảnh vô biên vô tận thâm nguyên. Cố lực lượng kia thâm bất khả chắc. Ý giờ vợ tinh thần lực bị trong nháy mắt thôn phệ. Hắn bỗng nhiên lui lại một bước, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Không có khả năng. Tinh thần lực của hắn dò xét, chưa hề thất thủ qua. Liên xem như cùng cấp bậc hành tinh cấp cựu giai cường giả, hắn cũng có thể cảm giác được lực lượng của đối phương ba động. Nhưng trước mắt cái này nhân loại, cái gì đều cảm giác không đến, tựa như đối mặt một mảnh hư vô. Hoặc là nói, lực lượng của đối phương cấp độ đã vượt ra khỏi phạm vi cảm nhận của hắn. Hàng tinh cấp, thanh âm của hắn đang run rẩy. Cái này thổ dân, ít nhất là hàng tinh cấp nhất giai. Bên trong chiến hạm tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Hàng tinh cấp, kia là có thể tay không phá hủy hàng tinh tồn tại. Tại toàn bộ hệ ngân hà, hàng tinh cấp cường giả đều là tồn tại trong truyền thuyết. Mà bây giờ, một cái hàng tinh cấp cường giả xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Ý giờ vơ hít sâu một hơi, tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, một cái phù văn màu vàng tại hắn lòng bàn tay hiện hiện. Kia là chí cao nghị hội bàn cho hắn phi thăng chúc phúc, có thể để hắn ngắn ngủi đạt tới hàng tinh cấp nhất giai lực lượng. Khởi động phi thăng chúc phúc. Ý giờ vơ thanh âm trầm thấp, ta muốn tự tay bắt sống cái này thổ dân. Cáp Duy bỗng nhiên quay đầu, hạm trưởng, phi thăng chúc phúc chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ. Thanh âm của hắn gấp rút, mà lại sử dụng về sau, ngài sinh mệnh lực sẽ vĩnh cửu tổn thất 1/3. Ý giờ vợ cười lạnh, ta biết. Ý giờ vợ đầu ngón tay đang run rẩy. 1/3 sinh mệnh lực, cái kia mang ý nghĩa tuổi thọ của hắn đem từ 5.000 năm rút ngắn đến 3.000 năm, dòng dã 2.000 năm. Kia là hắn dùng 300 năm chinh chiến đổi lấy vinh quang thời gian. Nhưng nếu như có thể bắt sống cái này thổ dân, nghiên cứu trong cơ thể hắn bí mật, hàng tinh cấp, kia là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Vì cái mục tiêu này, hắn có thể nỗ lực bất cứ giá nào. Huống chi, nếu như nhiệm vụ thất bại, hắn trở lại bà ạ đỡ văn minh chờ đợi hắn chính là tòa án quân sự. Tổn thất một chiếc trinh sát hạm đã là trọng tội. Nếu như lại tổn thất Vĩnh Dạ Hạo, gia tộc của hắn đều sẽ bị liên lụy. Thà rằng như vậy, không bằng buông tay đánh cược một lần. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng. Nhưng nếu như có thể bắt sống cái này thổ dân, nghiên cứu lực lượng của hắn, hắn dừng một chút, ta liền có thể đột phá hàng tinh cấp. Ý giờ vợ tay phải bỗng nhiên nắm chặt, phù văn màu vàng trong nháy mắt nổ tung, năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn bộc phát, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, cơ bắp hở ra, làn da mặt ngoài hiện ra vô số kim sắc đường vân, quanh thân năng lượng màu tím thấm quang mang, trong nháy mắt chuyển biến làm chói mắt kim sắc. Kia là hàng tinh cấp tiêu chí. Ý giờ vợ khí tức đang điên cuồng kéo lên. Hành tinh cấp cựu giai đỉnh phong, hàng tinh cấp nhất giai. Ngắn ngủi 3 giây, hắn liền hoàn thành bay vọt về chất. lực lượng. Trước nay chưa từng có lực lượng ở trong cơ thể hắn trào lên. Hắn cảm giác mình có thể tay không xé rách không gian, có thể một quyền đánh nát hành tinh. Đây là hàng tinh cấp lực lượng. Đây chính là hắn truy cầu 300 năm cảnh giới. Ý giờ vợ nết miệng lên một vòng ý cười. Hắn có lòng tin. Bên trong chiến hạm tất cả mọi người quỳ trên mặt đất. Bọn hắn không chịu nổi hàng tinh cấp uy áp. Ý giờ vợ quay người, bước ra một bước cầu tàu. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Một giây sau, hắn xuất hiện tại Vĩnh Dạ Phụ Trương trong hư không. Khoảng cách Diệp Phàm chỉ có 1000 cây số. Ý giờ vợ lơ lửng trong hư không, quanh thân kim sắc quang mang chói mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Thổ dân. Thanh âm của hắn trong hư không quanh quẩn. Ngươi có tư cách để cho ta chăm chú đối đãi? Diệp Phàm cúi đầu nhìn xem hắn, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Chăm chú đối đãi. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh. Ngươi xứng sao? Ý giờ vợ sắc mặt đổi biến. Xứng sao? Cái này thổ dân cũng dám chất vấn hắn. Hắn hiện tại thế nhưng là hàng tinh cấp nhất giai. Coi như tại bà Á Đở Văn Minh, hàng tinh cấp cường giả cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Cái này thổ dân dựa vào cái gì như thế cuồng vọng? Ý giờ vợ lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn bỗng nhiên đưa tay, năng lượng màu vàng nóng tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Kia là hàng tinh cấp lực lượng, có thể tùy tiện phá hủy một viên hành tinh. Cuồng vọng thổ dân, ý giờ vợ gào thét, ta sẽ cho ngươi biết hàng tinh cấp lực lượng khủng bố đến mức nào. Tay phải của hắn bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, năng lượng màu vàng nóng cầu trong nháy mắt bắn ra, đường kính vượt qua ngàn mét, tản ra hủy thiên diệt địa uy áp. Năng lượng cầu những nơi đi qua, không gian đều đang bặm mẻo. Diệp Phàm đứng tại chỗ, không hề động. Hắn chỉ là nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên. Năng lượng màu vàng nóng cầu tại cách hắn 100 mét chỗ, đột nhiên đình trệ. Sau đó chậm rãi tiêu tán, phản phất chưa từng tồn tại. Ý giờ vợ trừng to mắt, làm sao có thể? Thanh âm của hắn đang run rẩy. Ngươi chỉ là phất phất tay. Ý giờ vợ đại náo hỗn loạn tương mừng. Đây chính là hắn một kích toàn lực, ngưng tụ hàng tinh cấp nhất giai toàn bộ lực lượng, đủ để phá hủy một viên cỡ trung hành tinh. Nhưng đối phương chỉ là phất phất tay, liền để năng lượng cầu tiêu tán, không phải ngăn cản, không phải bắn ngược, mà là trực tiếp tiêu tán, tựa như xóa đi một bức họa đồng dạng nhẹ nhõm. Đây là cấp bậc gì lực lượng? Diệp Phàm thản nhiên nói. Lực lượng của ngươi quá yếu. Hắn dừng một chút. Ngay cả để cho ta chăm chú tư cách đều không có. Ý giờ vơ mặt đỏ bừng lên. Nhục nhã. Chân chùi nhục nhã. Nhưng hắn không cách nào phản bác. Bởi vì đối phương nói là sự thật. Một đòn toàn lực của hắn, ở trong mắt đối phương, ngay cả làm cho đối phương chăm chú tư cách đều không có. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa song phương lực lượng chênh lệch, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía Vĩnh Dạ Hảo. Khởi động diệt tinh pháo. Thanh âm của hắn đang gầm thét. Ba môn thi tan cấp diệt tinh pháo tề sạn. Ta cũng không tin hắn có thể ngăn cản. Vĩnh Dạ Hào bên trong chiến hạm, Cáp Duy cắn răng lại lệnh, khởi động ba môn diệt tinh pháo, mục tiêu khóa chặt, tề sạn. Chương 123, ta cũng không biết tự mình mạnh cỡ nào. Chương 123, ta cũng không biết tự mình mạnh cỡ nào. Vĩnh Dạ Hào thân hạm bắt đầu kịch liệt rung động, ba môn to lớn họng pháo từ từ mở ra, năng lượng kinh khủng tại họng pháo ngưng tụ, kia là có thể phá hủy hàng tinh lực lượng. Ba đạo tử sắc cột sáng đồng thời bắn ra, mỗi một đạo cột sáng đường kính đều vượt qua ngàn mét, ba đạo cột sáng trong hư không xen lẫn, hình thành một cái cự đại lưới năng lượng. Thẳng đến Diệp Phàm mà đi. Ý giờ vợ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đây là hắn sau cùng át chủ bài. Ba môn diệt tinh pháo tề sạn, liền xem như hàng tinh cấp nhị giai cường giả, cũng không dám dùng nhục thân mạnh kháng. Nếu như một kích này còn không cách nào làm bị thương đối phương, vậy hắn liền thật không có bất kỳ biện pháp nào. Ý giờ vợ nắm đấm nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi thuận khe hở chảy xuống. Nhưng hắn cảm giác không thấy đau đớn. Hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở Diệp Phàm trên thân. Hắn không tin Diệp Phàm có thể ngăn cản ba môn diệt tinh pháo tề sạn. Liền xem như hàng tinh cấp nhất giai, cũng không có khả năng dùng nhục thân mạnh kháng. Nhưng một giây sau, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào. Diệp Phàm đứng tại chỗ, không có tránh né. Hắn chỉ là nâng tay phải lên, nhẹ nhàng hướng về phía trước nhấn một cái. Ba đạo tử sắc quang trụ tại cách hắn 10 mét chỗ, đột nhiên đình trệ. Sau đó bắt đầu đảo lưu, lấy tốc độ nhanh hơn, bắn về phía Vĩnh Dạ Hảo. Ý giờ vợ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Không có khả năng. Hắn gào thét, đây là diệt tinh pháo, làm sao có thể bị bắn ngược? Ý giờ vợ thế giới quan tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Diệt tinh pháo, kia là bà Á Đở Văn Minh vũ khí mạnh mẽ nhất một trong. Mỗi một cửa diệt tinh pháo phí tổn đều tương đương với một viên tài nguyên hành tinh. Ba môn diệt tinh pháo tề sạn đủ để phá hủy một viên cỡ lớn hành tinh. Nhưng bây giờ công kích như vậy bị đối phương hời hợt bắn ngược, tựa như đập con ruồi đồng dạng tùy ý. Đây không phải hành tinh cấp nhất giai, tuyệt đối không phải. Ba đạo tử sắc quang trụ đánh vào Vĩnh Dạ Hào trên thân hạm, to lớn bạo tạc trong nháy mắt nuốt sống cả chiếc tinh hạm. Vĩnh Dạ Hào hộ thuẫn tại trong một giây bị đánh xuyên, thân hạm bắt đầu kịch liệt rung động, vô số khe hở hiện hiện. Cáp Duy bỗng nhiên đứng người lên, hạm trưởng. Hộ thuẫn mất đi hiệu lực, thanh âm của hắn đang run rẩy. Thân hạm tổn hại suất vượt qua 70%, chúng ta không chịu nổi. Ý giờ vợ cắn răng, hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía bên trong chiến hạm 10 tên hành tinh cấp cường giả. Tất cả mọi người, thanh âm của hắn đang gầm thét, cùng ta cùng tiến lên. Ta cũng không tin, 11 cái hành tinh cấp liên thủ còn không giết được hắn. 10 tên hành tinh cấp cường giả liếc nhau, trên mặt của bọn hắn đều hiện lên ra tuyệt vọng. 10 tên hành tinh cấp cường giả trong lòng đều rõ ràng, bọn hắn phải đối mặt là một cái viễn siêu hành tinh cấp nhất giai tồn tại. Kia là nghiền ép cấp lực lượng trên lệnh, tựa như hàng tinh cấp nghiền ép hành tinh cấp đồng dạng. Xuất chiến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng quân lệnh như núi, chống lại mệnh lệnh hạ tràng, so chiến tử càng đáng sợ. Chí ít chiến tử, gia tộc có thể được trợ cấp. Nếu như lâm trận bỏ chạy, toàn cả gia tộc đều sẽ bị đánh lên phản đồ là cấn. Hậu thế, vinh thế thoát thân không được. Thà rằng như vậy, không bằng chiến tử. Chí ít, còn có thể bảo trụ vinh dự của gia tộc. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn. Bọn hắn chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. 10 tên hành tinh cấp cường giả đồng thời xông ra cầu tàu. Thân ảnh của bọn hắn trong hư không tản ra, hình thành một cái cự đại lưới bao vây. Ý giờ vừa đứng tại phía trước nhất. Quanh người hắn kim sắc quang mang càng ngày càng chói mắt. Thổ dân. Hắn gào thét. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. 10 tên hành tinh cấp cường giả đồng thời xuất thủ. Các loại nhan sắc năng lượng cổ sáng từ 4 phương 8 hướng bắn về phía Diệp Phàm. Ý giờ vừa cũng toàn lực bộc phát. Năng lượng màu vàng nóng tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, hình thành một thanh khổng lồ năng lượng trường kiếm. Hắn bỗng nhiên huy kiếm chém về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm đứng tại chỗ, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Rốt cục chăm chú rồi. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh. Đáng tiếc, vẫn là quá yếu. Diệp Phàm ánh mắt rất bình tĩnh. Hắn gặp quá nhiều cảnh tượng như vậy, kẻ yếu dây rủa, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Hắn thậm chí không cần vận dụng toàn lực, chỉ cần thống nhất lực trường một cái ý niệm trong đầu, liền có thể kết thúc trận chiến đấu này. Diệp Phàm nâng tay phải lên, thống nhất lực trường trong nháy mắt bộc phát, không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt bập bẹo. 10 tên hành tinh cấp cường giả bắn ra năng lượng của sáng, tại khoảng cách Diệp Phàm 100 mét chỗ, đột nhiên đình trệ, sau đó bắt đầu đảo lưu, lấy tốc độ nhanh hơn, bắn về phía chính bọn hắn. 10 tên hành tinh cấp cường giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bọn hắn muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Năng lượng cổ sáng đánh vào trên người bọn họ. 10 tên hành tinh cấp cường giả thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán trong hư không. Y giờ vỡ năng lượng trường kiếm chạm tại Diệp Phàm trước người 1 mét chỗ. Nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, trường kiếm đều không thể tiến lên mảy may. Phản phất bị lấp kín vô hình tường chặn. Y giờ vỡ trừng to mắt. Đây là cái gì lực lượng? Thanh âm của hắn đang run rẩy. Đây không phải hàng tinh cấp nhất giai, người ít nhất là hàng tinh cấp tam giai. Y giờ vỡ đầu góc trống rỗng. Hàng tinh cấp tam giai, đó là cái gì khái niệm? Toàn bộ bà A Đở Văn Minh, hàng tinh cấp tam giai cường giả không cao hơn 20 vị, mỗi một vị đều là trấn áp một phương tinh vực tồn tại. Mà bây giờ, loại tồn tại này xuất hiện tại một cái 0.7 cấp văn minh tinh cầu bên trên. Cái này không hợp lý, cái này vi phạm với vũ trụ quy luật cơ bản. Cấp thấp văn minh không có khả năng sinh ra cao cấp cường giả. Đây là thiết luật, nhưng hiện thực liền bày ở trước mắt. Hắn muốn chết. Hắn biết, phi thăng chúc phúc thời gian nhanh đến. Một khi thời gian kết thúc, hắn sẽ trong nháy mắt rơi xuống về hành tinh cấp cửu giai. Đến lúc đó, hắn ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. Diệp Phàm thản nhiên nói, "Ngươi đoán sai." Hắn dừng một chút, "Ta là hàng tinh cấp ngũ giai hoặc là cao hơn." Kỳ thật chính hắn cũng không biết tự mình thực lực trước mắt mạnh bao nhiêu. Ý giờ vợ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. "Hàng tinh cấp ngũ giai, kia là trong truyền thuyết toàn bộ hệ ngân hà, hàng tinh cấp ngũ giai cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một vị cũng có thể tùy tiện phá hủy mấy chục khỏa hàng tinh tồn tại. Mà bây giờ, loại tồn tại này đứng ở trước mặt hắn." Ý giờ vợ đột nhiên cười, cười đến rất thê lương. Hắn hiểu được, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có bất kỳ phần thắng nào. Đây không phải chiến đấu, đây là đồ sát, đơn phương đồ sát. Hàng tinh cấp ngũ giai, kia là có thể tùy tiện phá hủy mấy chục khỏa hàng tinh tồn tại. Tại toàn bộ hệ ngân hà, hàng tinh cấp ngũ giai đều là trong truyền thuyết Chương 124, Titan Chi Vương hiểu lầm chương 124, Titan Chi Vương hiểu lầm. Ý giờ vợ thân thể bắt đầu run rẩy. Hắn biết, tự mình xong. Diệp Phàm nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên. Ý giờ vợ thân thể trong nháy mắt bị giam cầm. Hắn không cách nào động đậy, thậm chí không cách nào nói chuyện. Diệp Phàm tinh thần lực xâm nhập ý thức của hắn, bắt đầu đọc đến trí nhớ của hắn. Ý giờ vợ trong mắt hiện ra sợ hãi. So tử vong càng đáng sợ là bị đọc đến ký ức. Cái kia mang ý nghĩa hắn hết thảy bí mật đều sẽ bị đối phương biết được. Gia tộc của hắn, nhiệm vụ của hắn, hắn hết thảy đều sẽ bại lộ. Ý giờ vợ muốn phản kháng, nhưng hắn làm không được. Diệp Phàm tinh thần lực quá mạnh, mạnh đến hắn ngay cả một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Tựa như một con kiến đối mặt một đầu cự long. Hắn muốn phản kháng, nhưng căn bản làm không được. Diệp Phàm tinh thần lực quá mạnh, mạnh đến hắn ngay cả một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Rất nhanh, Diệp Phàm đạt được muốn tin tức. Lông mày của hắn hơi nhíu. Phi thăng chúc phúc. Hắn tự lẩm bẩm. Nguyên lai là mọ gì ở tỷ văn minh năng lượng là cấn. Diệp Phàm tinh thần lực xâm nhập ý giờ vợ thể nội. Hắn thấy được cái kia phù văn màu vàng. Phù văn mặt ngoài khắc rõ hoa văn phức tạp. Những văn lộ kia cùng linh hải chỗ sâu phù văn mũi tên giống nhau như lúc. Diệp Phàm con ngươi bỗng nhiên co bảo. Mọ gì ở tỷ văn minh. Thanh âm của hắn trầm thấp. Quả nhiên ở khắp mọi nơi. Diệp Phàm ánh mắt trở nên thâm thúy. Linh hải chỗ sâu phù văn mũi tên. Vĩnh dạ hào bên trên phi thăng chúc phúc. Giữa hai cái này liên hệ, tuyệt không phải trùng hợp. Mọ gì ở tỷ văn minh xúc tu đã rời khỏi hệ ngân hà mỗi một nơi hẻo lánh. Bọn hắn tại bố cục cái gì? Diệp Phàm nâng tay phải lên, thống nhất lực trường trong nháy mắt bộc phát. Ý giờ vợ thân thể bắt đầu kịch liệt rung động. Da của hắn mặt ngoài hiện ra vô số khe hở, kim sắc quang mang từ trong cái khe tràn ra. Ý giờ vợ trong mắt hiện ra tuyệt vọng. Hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng đã tới đã không kịp. Diệp Phàm tay phải nhẹ nhàng một nắm. Ý giờ vợ thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán trong hư không. Diệp Phàm quay người nhìn về phía Vĩnh Dạ Hạo. Cái kia chiếc tinh hạm to lớn đã triệt để tê liệt. trên thân hạm che kín khe hở, lúc nào cũng có thể giải thể. Diệp Phàm nâng tay phải lên, thống nhất lực trường lần nữa bộc phát. Vĩnh Dạ Hào thân hạm bắt đầu kịch liệt rung động. Sau đó tại trong một tiếng nổ vang, triệt để nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán trong hư không. Diệp Phàm thu tay lại, hắn cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay Lam Tinh quang cầu. Bên trong Lam Tinh ý liễu nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Tốc độ thời gian trôi qua bị hắn điều chỉnh, Lam Tinh nội bộ chỉ mới qua không đến 10 giây. Diệp Phàm nhếch miệng lên một vòng ý cười. Tiếp xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong vũ trụ, nên đi tìm bà ạ đỡ văn minh bản thổ. Diệp Phàm thân ảnh trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại một mảnh vận mèo gợn sóng không gian. Gợn sóng chậm rãi quyết tán, sau đó biến mất. Phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng ở xa xôi bà ạ đỡ văn minh bản thổ, chí cao nghị hội trong phòng họp, năm vị hàng tinh cấp cựu giai cường giả đồng thời mở to mắt, sắc mặt của bọn hắn đều rất nghiêm trọng. Vĩnh Dạ Hào mất liên lạc, trong đó một vị cường giả mở miệng, ý giờ vợ sinh mệnh tín hiệu biến mất. Một vị khác cường giả trầm giọng nói, cái kia thổ dân so với chúng ta tưởng tượng càng mạnh. Năm vị cường giả trong lòng đều rất rõ ràng, ý giờ vợ mặc dù chỉ là hành tinh cấp cựu giai, nhưng hắn có được phi thăng chúc phúc, cái kia mang ý nghĩa hắn có thể ngắn ngủi đạt tới hàng tinh cấp nhất giai lực lượng, tăng thêm Vĩnh Dạ Hào ba môn diệt tinh tháo, dạng này phối trí đủ để đối phó hàng tinh cấp nhị giai cường giả. Nhưng bây giờ ý giờ vợ chết rồi, Vĩnh Dạ Hào cũng mất liên lạc, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cái kia thổ dân ít nhất là hàng tinh cấp tam giai, thậm chí cao hơn. Vị thứ ba cường giả cười lạnh, có ý tứ. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn. Một cái 0.7 cấp văn minh tinh cầu, vậy mà ra đời mạnh như thế người. Vị thứ tư cường giả thản nhiên nói, lập tức điều động hạm đội chủ lực. Hắn dừng một chút, lần này ta tự mình xuất thủ. Năm vị cường giả liếc nhau, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Lần này bọn hắn phải đối mặt là một cái chân chính cường địch. Mà tại xa xôi Titan Đế quốc, Titan Chi Vương tọa tại vương tọa bên trên, tinh thần lực của hắn bao trùm toàn bộ tinh hệ. Đột nhiên, Đế quốc dự cảnh hệ thống phát ra chói tai cảnh báo. Vậy hạ, một tên sĩ quan vội vàng chạy đến, chúng ta thâm không giám sát trận liệt trinh sát đến bà ạ đỡ văn minh hạm đội chủ lực ngay tại đại quy mô tập kết. Titan Chi Vương mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Rốt cuộc đã đến sao? Nội tâm của hắn không có chút nào gợn sóng. Làm hàng tinh cấp cựu giai đỉnh phong cường giả, hắn sớm đã dự liệu được một ngày này. Bà ạ đỡ văn minh cùng Titan Đế quốc tại biên cảnh tinh vực ma sát đã kéo dài 300 năm. Tài nguyên tranh đoạt, lãnh thổ tranh chấp, văn minh lý niệm xung đột, mâu thuẫn sớm đã tích lũy đến điểm tới hạn. Tập kết quy mô như thế nào? Vượt qua 300 chiếc tinh hạm, bao quát 12 chiếc kỳ hạm cấp chiến hạm. Sĩ quan điều ra tinh đồ, căn cứ năng lượng ba độ phân tích, chí ít có 4 vị hàng tinh cấp cựu giai cường giả ở đây. Titan Chi Vương đứng người lên, cau mày. 4 vị hàng tinh cấp cựu giai. Xem ra bà ạ đỡ văn minh chí cao nghị hội dốc toàn bộ lực lượng. Bọn hắn đây là muốn được ăn cả ngã về không? Một tia không còn đâu trong lòng của hắn dâng lên. Bà ạ đỡ văn minh mặc dù cùng Titan Đế quốc thực lực tương đương, nhưng chưa từng như này đại quy mô điều động qua hạm đội chủ lực. Loại này quy mô hành động quân sự, mang ý nghĩa chiến tranh toàn diện. Phương hướng đâu? Ngay tại hướng chúng ta biên cảnh tinh vực di động. Sĩ quan thanh âm mang theo khẩn trương, dựa theo đường thuyền suy tính, 72 giờ bên trong đem đến bên ta tiền tiêu tinh hệ. Titan Chi Vương trong hai mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. 72 giờ, đầy đủ ta triệu tập đế quốc toàn bộ lực lượng. Suy nghĩ của hắn trong nháy mắt vận chuyển. Nhưng nếu như đây là một trận chiến tranh toàn diện, cho dù chúng ta có thể thắng, Titan Đế quốc cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đến lúc đó, Khắc La Nặc Tư liên bang tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào. Cho Mozi ẩn xoay cánh tay tạo thế chân vạc sẽ bị đánh vỡ. Không, ta không thể để cho loại sự tình này phát sinh. Bà ạ đỡ văn minh, rốt cục kiềm chế không được sao? Thanh âm của hắn băng lãnh. Đã các ngươi lựa chọn chiến tranh, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Một trận chiến này, ta muốn để toàn bộ cho Mozi ẩn xoay cánh tay biết, Titan Đế quốc mới thật sự là bá chủ. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại một mảnh bận bèo gợn sóng không gian. Toàn bộ Titan Đế quốc cỗ máy chiến tranh bắt đầu hành minh vận chuyển. Chương 125, mê thất chương 125, mê thất Diệp Phàm lơ lửng trong hư không. Trung quanh là một tinh vực xa lạ. Vĩnh Dạ Hào mảnh vỡ còn tại sau lưng chậm rãi phiêu tán, hóa thành vô số kim loại bụi bặm, tại hàng tinh quang mang hạ lóe ra yếu ớt quang trạch. Diệp Phàm túi đầu nhìn xem lòng bàn tay Lam Tinh quang cầu. Trong suốt quang cầu nội bộ, Lam Tinh y lý nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Bao trùm phương biên mấy năm ánh sáng phạm vi. Nhưng quét hình kết quả để hắn nhíu mày. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tín tiêu, không có bất kỳ cái gì dấu vết văn minh. Mảnh tinh vực này hoàn toàn xa lạ. Diệp Phàm ý thức được vấn đề. Hắn từ phía trên sói tinh hệ tuấn di đến nơi này, vốn định trực tiếp trở về Thái Dương hệ. Nhưng linh hải bên trong lượng tử internet tiết điểm quá thưa thớt. Hắn tuấn di chệch hướng mục tiêu, chệch hướng mấy trăm năm ánh sáng. Diệp Phàm hít sâu một hơi. Trong vũ trụ không có tuyệt đối hệ tọa độ. Hắn không biết mình ở nơi nào, cũng không biết Thái Dương hệ ở phương hướng nào. Diệp Phàm nâng tay phải lên, thống nhất lực trường lần nữa bộc phát. Không gian bắt đầu kịch liệt vặn mèo. Hắn chuẩn bị lần nữa tuấn di, ngẫu nhiên lựa chọn một cái phương hướng, ý đồ tìm tới văn minh vết tích. Diệp Phàm thân ảnh trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại một mảnh vặn mèo gợn sóng không gian. Gợn sóng chậm rãi quyết tán, sau đó biến mất. Phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Diệp Phàm xuất hiện lần nữa lúc đã tại mấy năm ánh sáng bên ngoài. Tinh thần lực của hắn lần nữa quét hình chung quanh, vẫn không có bất luận phát hiện gì. Diệp Phàm không có dừng lại, hắn liên tục tiến hành 17 lần tuấn di, mỗi một lần đều vượt qua mấy năm ánh sáng khoảng cách. mỗi một lần đều lựa chọn phương hướng khác nhau, nhưng kết quả đều như thế, không có dấu vết văn minh, thậm chí ngay cả một viên có sinh mệnh hành tinh đều không có. Diệp Phàm ngừng lại, hắn lơ lửng tại một mảnh hoang vu trong tinh vực, trung quanh chỉ có mấy quả tĩnh mịch hành tinh, chậm rãi vây quanh một viên ảm đạm đỏ sao li ti xoay tròn, cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều vào tới. Không phải trên thân thể mỏi mệt, hệ thống năng lượng là vô hạn, mà là trên tinh thần tiêu hao. Mỗi một lần tuấn di đều cần điều động thống nhất lực trường, nặng biên không gian lượng tử. Đôi này tinh thần lực tiêu hao, viễn siêu hắn mong muốn, càng làm cho hắn mỏi mệt, là loại kia vô tận cảm giác cô độc. Vũ trụ quá lớn, lớn đến cho dù hắn có được hàng tinh cấp lực lượng, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Diệp Phàm nhắm mắt lại, ý thức của hắn chìm vào linh hải, ý đồ từ ý tờ vợ trong trí nhớ tìm tới manh mối. Nhưng này chút tinh đồ ở vùng tinh vực này hoàn toàn vô dụng, và ạ đỡ văn minh phạm vi thế lực cách nơi này quá xa. Diệp Phàm mở to mắt, hắn quyết định tiếp tục tuấn di, rồi sẽ tìm được mới dấu vết văn minh. Diệp Phàm nâng tay phải lên, thống nhất lực trường lần nữa bộc phát. Nhưng vào lúc này, tinh thần lực của hắn biên giới bắt được cái gì? Một cái yếu ớt tín hiệu, phi thường yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại. Diệp Phàm quay đầu, tinh thần lực của hắn trong nháy mắt khóa chặt cái tín hiệu kia. Kia là một cái nhân công sóng điện từ tín hiệu, tần suất rất quy luật, rõ ràng là sinh mệnh có trí tuệ sản phẩm. Rốt cục, tìm được. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Một giây sau, hắn xuất hiện tại tín hiệu nguyên phụ cận. Kia là một cái hệ hàng tinh thống, một viên màu vàng hành tinh, bao quanh lấy 7 viên hành tinh. Diệp Phàm tinh thần lực quét hình toàn bộ tinh hệ. Hắn phát hiện văn minh vết tích. Viên thứ 3 trên hành tinh có đại lượng nhân công kiến trúc, thành thị, nhà máy, vũ trụ cảng. Còn có mấy chục chiếc tinh hạm ở trên quỹ đạo tuần tra. Diệp Phàm lơ lửng tại cái hành tinh này ngoài không gian trên quỹ đạo. Hắn không có lập tức tới gần, mà là bắt đầu quét hình cái văn minh này trình độ khoa học kỹ thuật. Tinh hạm tâm chắn năng lượng cường độ rất thấp, hệ thống vũ khí cũng rất nguyên thủy. Còn tại sử dụng phản ứng tổng hợp hạt nhân động cơ. Cả dạng các hành tinh mẹ trên quỹ đạo, hai chi hạm đội như là hai đầu rắn có cự thú. Liên bang phái kỳ hạm tự do hào bên trong chiến hạm, nghị trưởng A A Lý Dạ Sắt Lan đứng tại toàn bộ tin tức tinh đồ trước, hai tay chống tại bàn điều khiển bên trên. Sắc mặt của nàng rất yếu ớt. A A Lý Dạ đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Nàng nhớ tới 30 năm trước, tự mình vừa tiến vào nghị hội lúc lời thề, vì cả dạ khắc hòa bình cùng phồn vinh. Nhưng bây giờ, hòa bình sắp bị nàng tự tay đánh bỡ. Nghị trưởng, đến ngược còn lại 3 phút. Thanh âm của phó quan mang theo khẩn trương. A A Lý Dạ không có trả lời. Tầm mắt của nàng xuyên qua trong suốt cửa sổ mạn tàu, rơi vào một vạn cây số bên ngoài vinh quang hào bên trên. Cái kia chiếc đế quốc phái kỳ hạm, giờ phút này tất cả hệ thống vũ khí đều đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Pháo tợ lạt mạ họng pháo hiện ra hào quang màu u lam, tùy thời có thể lấy phát sạng. A A Lý Dạ hít sâu một hơi. Sĩ quan truyền tin, lần nữa hướng Vinh Quang Hào gửi đi đàm phán tình cầu. Vâng. Sĩ quan truyền tin ngón tay tại bàn điều khiển thượng phi nhanh di động. Mấy giây sau, hắn ngẩng đầu. Nghị trưởng, đối phương cự tuyệt nghe. A A Lý Dạ ngón tay tại bàn điều khiển bên trên nhẹ nhàng đánh. Nàng biết, các phùng dần sẽ không thỏa hiệp. Nam nhân kia xưa nay sẽ không. Nghị trưởng, hạm đội của chúng ta đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Phó quan thấp giọng nói, chỉ cần ngài hạ lệnh, chúng ta có thể tại trong vòng 30 giây phát động công kích. A A Lý Dạ quay đầu. Sau đó thì sao? Thanh âm của nàng rất bình tĩnh. Chúng ta đánh thắng, cả dạ khắc văn minh liền sẽ phân liệt. Chúng ta đánh thua, cả dạ khắc văn minh cũng sẽ phân liệt. Phó quan hà to miệng, không nói gì. A A Lý Dạ ánh mắt đảo qua bên trong chiến hạm mỗi người. Chúng ta bỏ ra 50 năm, mới từ một cái hành tinh văn minh trưởng thành là văn minh liên hành tinh. Chúng ta thành lập 3 viên thực dân tinh cầu. Chúng ta nắm giữ bộ giờ giải. Chúng ta vốn nên tiếp tục hướng phía trước. Nàng dừng một chút. Nhưng bây giờ, chúng ta lại muốn vì một viên khoáng thạch, đem đồng bào của mình đưa lên chiến trường. Bên trong chiến hạm một mảnh trầm mặc. A A Lý Dạ quay người nhìn về phía toàn bộ tin tức tinh đồ. Tinh đồ bên trên, thiên tiêu tinh vị trí bị đánh dấu vì màu đỏ. Trên viên tinh cầu kia, ẩn chứa đủ để cải biến cả dạ khắc văn minh vận mệnh titan tinh thể. Nhưng cùng lúc, nó cũng thành dẫn bạo nội chiến dây dẫn nổ. Đếm ngược còn lại 2 phút đồng hồ. Sĩ quan truyền tin thanh âm phá vỡ trầm mặc. A A Lý Dạ nhắm mắt lại. Nàng nhớ tới 50 năm trước, cả dạ khắc văn minh vừa mới bước vào thời đại vũ trụ ngày đó. Khi đó, tất cả mọi người đang hoan hô. Tất cả mọi người tin tưởng, bọn hắn sẽ trở thành hệ ngân hà bên trong vĩ đại nhất văn minh một trong. Nhưng bây giờ, nghị trưởng, phó quan đột nhiên hô to. A A Lý Dạ mở to mắt. Toàn bộ tin tức tinh đồ bên trên, Vinh Quang Hào năng lượng số ghi đột nhiên tiêu thăng. Đối phương ngay tại khởi động chủ pháo. Bên trong chiến hạm tiếng cảnh báo trong nháy mắt vang lên. Chói hai hào quang màu đỏ tại trên mặt của mỗi người lấp lóe. A A Lý Dạ con người bỗng nhiên co vào, lập tức khởi động hộ thuẫn. Rõ. Phó quan ngón tay tại bản điều khiển thượng phi nhanh di động. Tự do hào tâm chắn năng lượng trong nháy mắt triển khai. Một tầng màu lam nhạt màn sáng đem trọn chiếc tinh hạm bao khỏa. Nhưng A A Lý Dạ biết, tầng này hộ thuẫn ngăn không được Vinh Quang Hào chủ pháo. Nghị trưởng, chúng ta muốn phản kích sao? Thanh âm của phó quan mang theo run rẩy. Thanh âm của phó quan đang run rẩy. Hắn tại hạm đội phục dịch 20 năm, thấy qua vô số chiến đấu, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay sợ hãi như vậy. Bởi vì hắn biết, cái này một pháo đánh đi ra, cả dạ khắc văn minh liền rốt cuộc trở về không được. A A Lý Dạ không có trả lời. Tầm mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức tinh đồ. Vinh Quang Hào chủ pháo đã hoàn thành bổ sung năng lượng. Họng pháo quang mang càng ngày càng sáng. Đúng lúc này, tần số truyền tin đột nhiên truyền tới một thanh âm. A A Lý Dạ, kia là cặc phùng dần thanh âm. Trầm thấp, băng lãnh. A A Lý Dạ hít sâu một hơi. ngươi còn có 1 phút đồng hồ. Cắt thanh âm không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, giao ra tiền tiêu tinh quyền khống chế, hoặc là ta sẽ đích thân phá hủy hạm đội của ngươi. Các ánh mắt không có chút nào ba động. Hắn sớm thành thói quen loại này lựa chọn. Tại hắn trong đời sống quân ngũ, hy sinh cho tới bây giờ đều là cần thiết đại giới. 120 chiếc tinh hạm, 23.000 tên lính. Những chữ số này tại trong đầu hắn hiện lên, sau đó bị lý tính áp chế. Vì văn minh tương lai, đây là đáng giá. Hắn như thế nói với mình. Chương 126, cả dạ khắc văn minh chương 126, cả dạ khắc văn minh ạ ạ lị dạ ngón tay tại bản điều khiển bên trên nhẹ nhàng đánh. Ngươi thật muốn làm như thế sao? Ta chỉ là tại thi hành chức trách của ta. Cắt thản nhiên nói, tiền tiêu tinh titan tinh thể, là cả dạ khắc văn minh tương lai. Ta sẽ không để cho nó rơi vào các ngươi những thứ này mềm yếu chính khách trong tay. A a lý dạ trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Mềm yếu. Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên bén nhọn. Cắt, ngươi biết không? Ngươi bây giờ làm sự tình, cùng những người đó trong miệng mềm yếu chính khách khác nhau ở chỗ nào? Ngươi vì một viên khoáng thạch, muốn đem toàn bộ văn minh kéo vào chiến tranh. Ngươi vì dã tâm của ngươi, muốn để vô số cả dạ khắc người chết tại tự mình đồng bào hỏa lực hạ. Ngươi nói cho ta, đây là ngươi cái gọi là chức trách. Tần số truyền tin bên trong trầm mặc mấy giây. Sau đó, cắt thanh âm vang lên lần nữa. A a lý dạ. Ngươi không hiểu. Thanh âm của hắn y dĩ nhiên bình tĩnh. Cả dạ khắc văn minh nếu muốn ở trong vũ trụ này sinh tồn, nhất định phải trở nên cường đại. Mà cường đại cần tài nguyên. Titan tinh thể có thể để chúng ta hợp giờ dữ hiệu suất tăng lên gấp 3. Ý vị này chúng ta có thể càng nhanh địa thăm dò vũ trụ, càng nhanh địa thu hoạch tài nguyên, càng nhanh địa khuyết trương lãnh thổ. Đây là cả dạ khắc văn minh tương lai. Mà ngươi lại muốn vì ngươi cái kia buồn cười dân chủ lý niệm, từ bỏ cái này tương lai. A a lý ra ngón tay đình chỉ đánh. Nàng biết, cắt nói không sai. Titan tinh thể xác thực có thể cải biến cả dạ khắc văn minh vận mệnh. Nhưng, các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như chúng ta vì tài nguyên mà tự giết lẫn nhau, vậy chúng ta cùng những cái kia dã man văn minh khác nhau ở chỗ nào? A a lý dạ thanh âm rất nhẹ. Chúng ta bỏ ra 50 năm mới thành lập được hiện tại văn minh. Chúng ta có pháp luật, có trật tự, có đạo đức. Chúng ta không phải dã thú. Nhưng nếu như chúng ta hôm nay khai chiến, vậy chúng ta liền sẽ biến thành dã thú. Tần số truyền tin bên trong lần nữa trầm mặc. A a lý dạ chờ đợi cắt đáp lại. Nhưng nàng chờ đến là toàn bộ tin tức tinh đồ bên trên minh quang hào chủ pháo năng lượng số ghi lần nữa tiêu thăng. Đếm ngược về không. Sĩ quan truyền tin thanh âm mang theo tuyệt vọng. A a lý dạ trái tim hung hăng nhảy một cái. Nàng biết chiến tranh đã không cách nào tránh khỏi. Tất cả hạm đội chuẩn bị chiến đấu. Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, nhưng bên trong chiến hạm mỗi người đều có thể nghe ra trong đó bi ai. Rõ. Phó quan ngón tay tại bàn điều khiển thượng phi nhanh di động. Tự do hào tất cả hệ thống vũ khí trong nháy mắt khởi động. Pháo tợ lạt mạ bắt đầu bổ sung năng lượng. Đạn đạo bệ bắn mở ra. 120 chiếc liên bang phái tinh hạm đồng thời tiến vào trạng thái chiến đấu. Mà tại 1 vạn cây số bên ngoài, Vinh Quang Hào chủ pháo đã hoàn thành sau cùng bổ sung năng lượng. Họng tháo quang mang sáng đến trước mắt. Cát Phùng Dần đứng tại Vinh Quang Hào bên trong chiến hạm. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Khai hỏa. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng bên trong chiến hạm mỗi người đều nghe được thanh thanh sở sở. Rõ. Pháo thủ ngón tay đặt tại cái nút bắn bên trên. Đúng lúc này, toàn bộ tin tức tinh đồ bên trên đột nhiên xuất hiện một cái dị thường năng lượng số ghi. Nguyên soái. Phó quan đột nhiên hô to. Hành tinh mẹ cả dạ trên quỹ đạo xuất hiện một cái không biết năng lượng nguyên. Cát nhíu mày. Cái gì? Hắn quay người nhìn về phía toàn bộ tin tức tinh đồ. Tinh đồ bên trên, cả dạ hành tinh mẹ trên quỹ đạo, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại năng lượng phản ứng. Cái kia năng lượng phản ứng cường độ, vừa xa tự do hào hòa vinh quang hào tổng cộng. Các con ngươi bỗng nhiên co bảo. Đây là cái gì? Phó quan ngón tay tại bàn điều khiển thượng phi nhanh di động. Ngay tại phân tích. Mấy giây sau, hắn ngẩng đầu. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ tái nhợt. Nguyên soái, kia là? Thanh âm của hắn mang theo run rẩy. Kia là một cái sinh mạng thể. Các trái tim hung hăng nhảy một cái. Sinh mạng thể. Thanh âm của hắn mang theo khó có thể tin. Dạng gì sinh mạng thể có thể phóng xuất ra mạnh như vậy năng lượng? Phó quan không có trả lời, bởi vì hắn cũng không biết. Toàn bộ tin tức tinh đồ bên trên, cái kia năng lượng phản ứng ngay tại cấp tốc tiếp cận, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cơ hồ là trong nháy mắt, nó liền xuất hiện ở tự do hào hòa vinh quang hào ở giữa. Các ánh mắt xuyên qua trong suốt cửa sổ mạng tàu. Sau đó, hắn thấy được một người, một cái lơ lửng trong hư không người. Người kia mặc đơn giản áo thun cùng quần jean. Tay phải của hắn nâng một cái trong suốt quang cầu. Quang cầu nội bộ là một viên tinh cầu màu xanh lam. Các đại não trong nháy mắt trống rỗng. Cái đó là? Thanh âm của hắn mang theo run rẩy. Kia là một quả tinh cầu. Bên trong chiến hạm tất cả mọi người ngây dại. Bên trong chiến hạm hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi người đều nín thở. Sĩ quan truyền tin ngón tay treo tại bàn điều khiển bên trên, không dám động đậy. Pháo thủ cái chán chạy ra mồ hôi lạnh. Nhân viên phụ trách hải hành ánh mắt trống rỗng, phản phất linh hồn đã ly thể. Bọn hắn đều đang nghĩ cùng một cái vấn đề, người này đến cùng là ai? Bọn hắn không thể nào hiểu được cảnh tượng trước mắt. Một người nâng một quả tinh cầu lơ lửng trong hư không. Cái này vượt ra khỏi bọn hắn tất cả nhận biết. Mà tại tự do hào bên trong chiến hạm, a a lý dạ đồng dạng ngây dại. Tầm mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lơ lửng trong hư không người. Cái đó là cái gì? Thanh âm của nàng mang theo run rẩy. A a lý dạ đầu góc trống rỗng. Người kia nâng một quả tinh cầu. Đây là thần thoại sao? Vẫn là hiện thực. Nhưng ngay sau đó, một cái ý niệm trong đầu trong lòng nàng dâng lên, nếu như cái này tồn tại có thể ngăn cản chiến tranh, nếu như hắn có thể để cho cả dạ khắc văn minh phòng ngừa phân liệt. Trái tim của nàng hung hăng nhảy một cái. Đây là hy vọng. Nàng đã thật lâu không có cảm nhận được loại tâm tình này. Phó quan không có trả lời, bởi vì hắn cũng không biết. Diệp Phàm lơ lửng tại hai chi hạm đội ở giữa, tinh thần lực của hắn quét nhìn toàn bộ tinh vực. 120 chiếc liên bang phái tinh hạm, 150 chiếc đế quốc phái tinh hạm, tất cả tinh hạm hệ thống vũ khí đều đã bổ sung năng lượng hoàn tất, tùy thời có thể lấy khai hỏa. Diệp Phàm nhíu mày, lại là một cái sắp buộc phát nội chiến văn minh. Hắn nhớ tới Lam Tinh, nhớ tới những cái kia vì tài nguyên cùng quyền lực mà tự giết lẫn nhau nhân loại. Diệp Phàm ánh mắt rất bình tĩnh, lại là một cái sắp bản thân hủy diệt văn minh. Trong vũ trụ có vô số văn minh, nhưng chân chính có thể đi đến sau cùng lại có mấy cái. Bất quá những thứ này văn minh hưng thịnh đừng nói tại vũ trụ bên trong, chính là tại hệ ngân hà bên trong đều không tính là cái gì. Chương 127, thần minh đề án. Chương 127, thần minh đề án. Trong hư không, Diệp Phàm lơ lửng tại hai chi hạm đội ở giữa. Tay phải của hắn nâng Lam Tinh quang cầu, tay trái nhẹ nhàng bung lên. 270 chiếc tinh hạm hệ thống vũ khí đồng thời mất đi hiệu lực. Pháo tợ lạt mạ năng lượng tiêu tán, đạn đạo bệ bắn tự động đóng, ngay cả động cơ đều đình chỉ vận chuyển. Tất cả tinh hạm nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không, không cách nào di động, không cách nào công kích, thậm chí liên thông tin tức hệ thống đều bị chặt đứt. Các Phùng Dần đứng tại Vinh Quang Hào bên trong chiến hạm, sắc mặt tái xanh. Xảy ra chuyện gì? Thanh âm của hắn mang theo đè nén phẫn nộ. Phó quan ngón tay tại bàn điều khiển thượng phi nhanh di động, nhưng tất cả hệ thống đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nguyên Soái, chúng ta đã mất đi đối tinh hạm khống chế. Cặp nắm đấm nắm chặt. Hắn quay người nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Cái kia lơ lửng trong hư không người, đang lặng lặng mà nhìn xem hắn. Đúng lúc này, Diệp Phàm nâng lên tay trái. Hư không bắt đầu bặm mèo. Không gian lượng tử kịch liệt rung động. Sau đó, một con mắt xuất hiện. Kia là một con có thể so với tinh cầu kích cỡ tương đương con mắt. Nó lơ lửng tại cả dạ hành tinh mẹ trên không, quan sát toàn bộ tinh cầu. Con mắt con ngươi là màu đen thâm thúy, phản phất có thể thôn vệ hết thảy quang mang. Trong đen là màu vàng kim nhạt, trong đó lưu chuyển lên vô số tinh mịn phù văn, mỗi một cái phù văn đều đang chậm rãi xoay tròn, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Con mắt biên giới là một vòng màu lam nhạt vầng sáng, trong vầng sáng có vô số nhỏ bé thiểm điện đang nhảy vọt. Toàn bộ con mắt tản mát ra một loại khó nói lên lời cảm giác các bách. Phản phất con mắt này bản thân chính là vũ trụ ý chí. Cả dạ hành tinh mẹ bên trên, tất cả mọi người ngẩng đầu. Bọn hắn thấy được con kia con mắt. Đó là cái gì? Thần minh sao? Chúng ta phải chết sao? Khủng hoảng trong đám người lan tràn. Có người quỳ rạp xuống đất, bắt đầu cầu nguyện. Có người thét chói tai vang lên chạy trốn. Có người ngu ngốc địa đứng tại chỗ, ánh mắt trống rỗng. Cả dạ hành tinh mẹ thủ đô, nghị hội trong cao ốc. Các nghị viên đứng tại phía trước cửa sổ, ngước nhìn con kia con mắt. Đây là cái gì? Một vị cao tuổi nghị viên run rẩy hỏi. Không có người trả lời, bởi vì không có ai biết đáp án. Vinh Quang Hào bên trong chiến hạm, cả sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Kia là sinh mệnh chiều không gian áp chế. Phản phất hắn chỉ là một con run rế, mà con kia con mắt là quan sát sâu kiến titan. Cắt hô hấp trở nên gấp rút, ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ. Hắn muốn nói gì, nhưng hết hầu phản phất bị thứ gì ngăn chặn. Tự do hào bên trong chiến hạm, A Lý Dạ đồng dạng cảm nhận được cái kia cố cảm giác áp bách. Hai chân của nàng như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Đây là thanh âm của nàng mang theo run rẩy. Đây là không thể vượt qua chênh lệch. A Lý Dạ trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cả giặc văn minh, tại cái này tồn tại trước mặt, chẳng phải là cái gì? Tinh hạm của bọn họ, vũ khí của bọn hắn, khoa học kỹ thuật của bọn họ, tại cái này tồn tại trước mặt, đều chỉ là đồ chơi. Mà chính bọn hắn, chỉ là đồ chơi bên trong sâu kiến. Diệp Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, thanh âm của hắn không còn thông qua thống nhất lực trường truyền lại, mà là trực tiếp tại mỗi người trong đầu vang lên. Ta gọi Diệp Phàm. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Ta đến từ một cái gọi Lam Tinh tinh cầu. Ta đi ngang qua nơi này, xem lại các ngươi sắp buộc phát nội chiến. Cho nên, ta quyết định ngăn cản các ngươi. Cả sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi là ai? Thanh âm của hắn mang theo phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Ngươi dựa vào cái gì can thiệp chúng ta nội chính? Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía Vinh Quang Hảo. Con kia con mắt thật to cũng theo đó chuyển động. Con ngươi khóa chặt Vinh Quang Hảo. Các cảm giác linh hồn của mình đều đang run rẩy. Dựa vào cái gì? Diệp Phàm thanh âm ý hiển nhiên bình tĩnh. Bằng ta có thể tùy tiện phá hủy các ngươi văn minh. Cắt nắm đấm nắm chặt. Hắn muốn phản bác. Hắn nghi gầm thét. Nhưng hắn lý trí đang cảnh cáo hắn. Sức mạnh của người này viễn siêu tưởng tượng của hắn. Viên đĩa bị nâng ở trong tay tinh cầu. Cái kia cố để tất cả tinh hạm mất đi hiệu lực lượng. Con kia quan sát toàn bộ cả dạ hành tinh mẹ con mắt. Cắt trong lòng lần thứ nhất dâng lên chân chính sợ hãi. Diệp Phàm nâng tay phải lên. Lam tinh quang cầu tại hắn lòng bàn tay xoay chậm chậm. Trong suốt quang cầu nội bộ, thành thị đèn đuốc sáng trưng, văn minh vận chuyển như thường. Nhìn thấy không? Diệp Phàm thanh âm tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Đây là trong lòng bàn tay của ta thế giới. Một cái hoàn chỉnh tinh cầu bị ta thu nhập trong lòng bàn tay. Nó văn minh ý nghĩa nhiên tồn tại, nó người dân ý nghĩa nhiên sinh hoạt. Bọn chúng không biết mình bị ta thu nhập trong lòng bàn tay, bọn chúng cho là mình như cũ tại trong vũ trụ tự do đi thuyền. A Lý Dạ con người bỗng nhiên qua vào. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm viên kia quang cầu. Quang cầu nội bộ, nàng nhìn thấy thành thị hình dáng, thấy được trên đường chạy cố xe, thấy được công trình kiến trúc bên trong lấp loé ánh đèn. Kia là một cái hoàn chỉnh văn minh, một cái được thu vào trong lòng bàn tay văn minh. A Lý Dạ trái tim hung hăng nhảy lên. Đây là thanh âm của nàng mang theo khó có thể tin. Đây là ta đề án. Diệp Phàm thanh âm ý liễu nhiên bình tĩnh. Ta có thể đem cả dạ hành tinh mẹ đặt vào trong lòng bàn tay của ta thế giới. Ta sẽ cung cấp tuyệt đối bảo hộ. Các ngươi văn minh đem sẽ không nhận bất luận cái gì ngoại lai uy hiếp. Các ngươi khoa học kỹ thuật cây đem tiếp tục phát triển. Các ngươi xã hội kết cấu đem bảo trì hoàn chỉnh. Cát sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thanh âm của hắn mang theo phẫn nộ. Cái này cùng nô dịch khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta sẽ trở thành sủng vật của ngươi. Chúng ta sẽ mất đi tự do. Chúng ta sẽ trở thành ngươi trong lòng bàn tay đồ chơi. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía Cát. Con kia con mắt thật to cũng theo đó chuyển động. Con ngươi khóa chặt Cát. Cát cảm giác linh hồn của mình đều đang run rẩy. Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Diệp Phàm thanh âm rất bình tĩnh. Ta sẽ không hủy diệt các ngươi. Ta sẽ rời đi nơi này. Các ngươi có thể tiếp tục các ngươi nội chiến. Các ngươi có thể tiếp tục vì một viên khoáng thạch tự giết lẫn nhau. Các ngươi có thể tiếp tục đem các ngươi văn minh kéo vào thâm uyên. Ta sẽ không can thiệp. Cát sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Hắn muốn phản bác, nhưng hắn nói không ra lời, bởi vì hắn biết Diệp Phàm nói là sự thật. Nếu như Diệp Phàm rời đi, cả giặc văn minh liền sẽ buộc phát nội chiến. Nội chiến sẽ kéo dài mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Vô số cả giặc người sẽ chết tại tự mình đồng bào hỏa lực hạ. Văn minh sẽ phân liệt, khoa học kỹ thuật sẽ rút lui. Cả giặc văn minh sẽ từ một cái vừa mới bước vào thời đại vũ trụ văn minh, thoái hóa thành một cái chia năm xẻ bảy phế tích. A Lý Dạ trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nàng không tin Diệp Phàm là nhân từ tồn tại, sẽ không điều kiện bảo hộ cả giặc văn minh, sẽ để cho cả giặc văn minh bảo trì tự do. Trong vũ trụ này, không có cơm trưa miễn phí. Cường giả là vua, mạnh được yếu thua. Đây là vĩnh hằng pháp tắc. Nhưng A Lý Dạ ánh mắt rơi vào viên kia quang cầu bên trên. Quang cầu nội bộ, văn minh ý hiển nhiên vận chuyển. Mọi người ý hiển nhiên sinh hoạt. Bọn hắn không biết mình được thu vào trong lòng bàn tay. Bọn hắn cho là mình ý hiển nhiên tự do. A Lý Dạ trong lòng dâng lên một cái nghi vấn. Nếu như cả giặc người không biết mình được thu vào trong lòng bàn tay, nếu như bọn hắn ý hiển nhiên có thể cuộc sống tự do, nếu như bọn hắn văn minh ý hiển nhiên có thể phát triển, cái kia, cái này cùng chân chính tự do khác nhau ở chỗ nào? Diệp Phàm đối cả giặc văn minh hạ đạt tối hậu thư, ta cho các ngươi 12 giờ quyết định. Cũng không phải hắn tốt bao nhiêu tâm, bởi vì hắn tại cách đó không xa một năm ánh sáng vị trí phát hiện khí tức quen thuộc, bản nguyên khí tức. Chương 128, lang thang tinh cầu kế hoạch. Chương 128, lang thang tinh cầu kế hoạch. Cả giặc hành tinh mẹ, tối cao nghị hội nhất đại sảnh. 127 tên nghị viên hình chiếu 3D tại trong đại sảnh hình tròn lấp loé. A Lý Dạ đứng tại trung ương trên giảng đài. Sắc mặt của nàng tái nhợt, ngón tay tại bàn điều khiển biên giới nhẹ nhàng đánh. "Các vị." Thanh âm của nàng rất nhẹ, "Chúng ta chỉ có 12 giờ." Trong đại sảnh một mảnh trầm mặc, không có người nói chuyện. Tất cả mọi người biết, đây là cả giặc văn minh tổn vong lựa chọn. "Ta đề nghị tổ chức khẩn cấp bỏ phiếu." A Lý Dạ ngẩng đầu, đề tài thảo luận là có tiếp nhận hay không cái kia tồn tại đề án tiến vào trong lòng bàn tay của hắn thế giới. Vừa dứt lời, một cái hình chiếu 3D bỗng nhiên đứng lên. Đây là đầu hàng. Kia là một vị cao tuổi nghị viên, thanh âm của hắn mang theo phẫn nộ. Chúng ta cả giặc người, xưa nay không trước bất kỳ ai cúi đầu. Chúng ta bỏ ra 500 năm, mới từ một cái hành tinh văn minh trưởng thành là văn minh liên hành tinh. Chúng ta thành lập 3 viên thực dân tinh cầu. Chúng ta nắm giữ hộp giờ giải. Chúng ta vốn nên tiếp tục hướng phía trước, chúng ta tương lai đều có thể. Thanh âm của hắn càng ngày càng cao. Nhưng bây giờ, các ngươi lại muốn để chúng ta trở thành người khác sủng vật. Các ngươi muốn để chúng ta mất đi tự do. Các ngươi muốn để chúng ta trở thành trong lòng bàn tay đồ chơi. Trong đại sảnh vang lên một mảnh tiếng phụ họa. A Lý Dạ không nói gì, nàng đợi đợi, chờ đợi những thứ này thanh âm tức giận lắng lại. Mấy phút đồng hồ sau, trong đại sảnh lần nữa an tĩnh lại. A Lý Dạ hít sâu một hơi, ta hiểu phẫn nộ của các ngươi. Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, nhưng chúng ta nhất định phải đối mặt hiện thực. Cái kia tồn tại lực lượng, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, hắn có thể tay không nâng lên một quả tinh cầu, hắn có thể để chúng ta tất cả tinh hạm hệ thống vũ khí mất đi hiệu lực, hắn có thể trong hư không chế tạo một con có thể so với tinh cầu con mắt. A Lý Dạ dừng một chút, chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nếu như chúng ta cự tuyệt, hắn sẽ rời đi. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục nội chiến. Vô số cả giặc người sẽ chết tại tự mình đồng bào hỏa lực hạ. Văn minh sẽ phân liệt. Khoa học kỹ thuật sẽ rút lui. Chúng ta sẽ từ một cái vừa mới bước vào thời đại vũ trụ văn minh, thoái hóa thành một cái chia năm xẻ bảy phế tích. Trong đại sảnh lần nữa lâm vào trầm mặc. Lần này, không có người phản bác. Bởi vì tất cả mọi người biết, A Lý Dạ nói là sự thật. Nhưng nếu như chúng ta tiếp nhận, một cái tuổi trẻ nghị viên đứng lên, chúng ta sẽ mất đi cái gì? A Lý Dạ quay đầu nhìn về phía hắn. Chúng ta sẽ mất đi quyền tự chủ. Thanh âm của nàng rất nhẹ, vận mệnh của chúng ta sẽ không còn từ chính chúng ta trưởng khống. Chúng ta sẽ trở thành trong bàn tay hắn văn minh. Hắn có thể tùy thời cải biến thời gian của chúng ta tốc độ chạy. Hắn có thể tùy thời đem chúng ta đưa đến bất kỳ địa phương nào. Hắn thậm chí có thể tùy thời hủy diệt chúng ta. Tuổi trẻ nghị viên sắc mặt trở nên tái nhợt. Cái kia, thanh âm của hắn mang theo run rẩy, vậy chúng ta còn có lựa chọn sao? A Lý Dạ không có trả lời, bởi vì nàng cũng không biết đáp án. Đúng lúc này, một cái băng lãnh thanh âm vang lên. Chúng ta có lựa chọn. Tất cả mọi người quay đầu. Cát Phùng dần hình chiếu 3D đứng tại đại sảnh biên giới. Sắc mặt của hắn xanh xám. Chúng ta có thể tự tuyệt. Cát thanh âm rất bình tĩnh, sau đó, ta sẽ khởi động B kế hoạch. A Lý Dạ con người bỗng nhiên co vào. B kế hoạch. Cát gật đầu. Lang thang tinh cầu kế hoạch. Thanh âm của hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, ta sẽ điều động toàn bộ tài nguyên, đem thực dân tinh mới cả giặc cải tạo vì di động tinh cầu. Ta sẽ dẫn lấy nguyện ý đi theo ta người, rời đi mảnh tinh vực này. Chúng ta sẽ ở trong vũ trụ lang thang. Chúng ta sẽ tìm ra viên mới. Chúng ta sẽ bảo trì tự do. Trong đại sảnh vang lên một mảnh xôn xao. Đây không có khả năng. Một vị khoa học cố vấn đứng lên, lang thang tinh cầu kế hoạch cần năng lượng, viễn siêu chúng ta hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật. Chúng ta phản ứng tổng hợp hạt nhân động cơ căn bản là không có cách thôi động một khóa tinh cầu. Cắt quay đầu nhìn về phía hắn. Tiền tiêu tinh ti tàn tinh thể. Thanh âm của hắn rất nhẹ, đầy đủ. Khoa học cố vấn sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Ngươi điên rồi. Thanh âm của hắn mang theo run rẩy, titan tinh thể năng lượng cực không ổn định. Nếu như khống chế không thích đáng, cả viên tinh cầu đều sẽ bạo tạc. Các ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Vậy liền để nó bạo tạc. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, chỉ ít, chúng ta là tự do địa chết đi. Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây dại. A lì giả ngón tay tại bàn điều khiển bên trên nhẹ nhàng đánh. Cắt. Thanh âm của nàng rất nhẹ, ngươi thật muốn làm như thế sao? Cắt quay đầu nhìn về phía nàng. A lì giả, ngươi không hiểu. Thanh âm của hắn mang theo một tia trào phúng, ngươi xưa nay không hiểu. Văn minh ý nghĩa, không phải kéo dài, mà là tôn nghiêm. Không có tự do kéo dài, chỉ là nuôi nhốt súc vật. A lì giả trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Vậy ngươi nói cho ta. Cắt. Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên bén nhọn. Nếu như chúng ta hải tử đều đã chết, tôn nghiêm còn có cái gì ý nghĩa? Cắt không có trả lời. Hắn chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem A lì giả. Mấy giây sau, hắn quay người rời đi. Ta sẽ ở mới cạ giặc chờ các ngươi. Thanh âm của hắn trong đại sảnh quen quần, nguyện ý đi theo ta người, có thể tới tìm ta. Chúng ta sẽ cùng một chỗ lang thang. Chúng ta sẽ cùng một chỗ bảo trì tự do. Hình chiếu 3D biến mất. Trong đại sảnh lần nữa lâm vào trầm mặc. A lì giả ngón tay đình chỉ đánh. Nàng biết, văn minh đã phân liệt. Vô luận lựa chọn cái gì, đều là bi kịch. Bắt đầu bỏ phiếu đi. Thanh âm của nàng rất nhẹ. Bên trong đại sảnh hình chiếu 3D bắt đầu lấp lóe. 127 tên nghị viên, mỗi người đều tại làm ra bản thân lựa chọn. Mấy phút đồng hồ sau, kết quả ra. 63 phiếu tán thành. 64 phiếu phản đối. Lấy một phiếu chi chênh lệch, bắt bỏ. A lì giả nhắm mắt lại. Nàng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có mọi bệnh. Không phải trên thân thể mọi bệnh, mà là trên tinh thần. Nàng nhớ tới 30 năm trước, tự mình vừa tiến vào nghị hội lúc lời thề. Vì cả giặc hòa bình cùng Phồn Vinh. Nhưng bây giờ, hòa bình đã vỡ vụn. Phồn Vinh cũng sắp biến mất. A lì giả mở to mắt. Hội nghị kết thúc. Thanh âm của nàng rất nhẹ. Các vị, bảo trọng. Hình chiếu 3D bắt đầu tiêu tán. Trong đại sảnh chỉ còn lại A lì giả một người. Nàng đứng tại trên giảng đài, tĩnh tĩnh mà nhìn xem trống rỗng đại sảnh. Mấy phút đồng hồ sau, nàng quay người rời đi. Trong hư không, Diệp Phàm lơ lửng tại cả giặc hành tinh mẹ trên quỹ đạo. Tinh thần lực của hắn bao trùm toàn bộ tinh cầu. Nghị hội bên trong đại sảnh mỗi một câu nói, hắn đều nghe được thanh thanh sở sở. Diệp Phàm nhếch miệng lên một tia châm chọc cười. Văn minh thói hư tật xấu, chỗ nào đều như thế. Hắn không có can thiệp, cũng không có hứng thú can thiệp. Cả giặc văn minh lựa chọn, không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là đi ngang qua nơi này, chỉ là thuận tay ngăn trở một trận nội chiến. Về phần bọn hắn cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn gì, Diệp Phàm cũng không thèm để ý. Hắn quay người, thống nhất lực trường lần nữa bộc phát, không gian bắt đầu kịch liệt vặn mèo. Một giây sau, Diệp Phàm thân ảnh biến mất. Hắn xuất hiện tại một năm ánh sáng bên ngoài tiền tiêu tinh. Viên tinh cầu này mặt đất bao trùm lấy to lớn titan tinh thể khoáng mạch, tinh thể bộc phát ra thất thải quang mang. Quang mang trong hư không lấp lóe, phản phất tinh thần đang nhảy nhót. Diệp Phàm tinh thần lực xâm nhập tinh thể nội bộ. Sau đó, con ngươi của hắn bỗng nhiên co bảo. Đây là. Thanh âm của hắn mang theo khó có thể tin. Bản nguyên mảnh mỡ, tinh thể chỗ sâu, một cỗ khí tức quen thuộc đang cuộn trào. Kia là bản nguyên khí tức, cùng hắn linh hải bên trong phủ văn mũi tên giống nhau như lúc. Diệp Phàm trái tim hung hăng nhảy lên. Hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được bản nguyên mảnh mỡ. Tinh thần lực của hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Tinh thể nội bộ, một cái yếu ớt sóng ý thức truyền đến. Cứu ta. Thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến cơ hồ nghe không được. Nhưng Diệp Phàm nghe được thanh thanh sở sở. Lông mày của hắn hơi nhíu. Có ý thức. Diệp Phàm nâng tay phải lên. Thống nhất lực trường bộc phát, tinh thể bắt đầu kịch liệt rung động, thất thải quang mang càng ngày càng sáng, cả viên tinh cầu đều đang run rẩy. Diệp Phàm tinh thần lực bao trùm tinh thể nội bộ bản nguyên mảnh mỡ. Sau đó, hắn bắt đầu phân tích. Huyết tưởng trở thành sự thật thanh tiến độ tại linh hải bên trong nhảy lên. 35 36 37 40 bản nguyên mảnh mỡ bị chậm rãi rút ra. Tinh thể nội bộ quang mang bắt đầu ảm đạm. Mấy phút đồng hồ sau, một cái lớn chừng quả đấm quả cầu ánh sáng bảy màu xuất hiện tại Diệp Phàm lòng bàn tay. Quang cầu nội bộ, vô số phù văn đang lưu chuyển. Diệp Phàm ánh mắt rất bình tĩnh. Hắn đem quang cầu thu nhập thể nội, huyễn tưởng trở thành sự thật thanh tiến độ lần nữa nhảy lên. 40 41 45 đúng lúc này, tinh thể khoáng mạch đột nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt. Quang mang bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Kia là một sinh vật hình người. Thân thể của hắn từ thuần túy năng lượng cấu thành. Hắn lơ lửng trong hư không, tinh tĩnh mà nhìn xem Diệp Phàm. Mấy giây sau, một thanh âm tại Diệp Phàm trong đầu vang lên. Đa tạ đạo hữu cứu rút. Chương 129, lo dịp nào chương 129, lo dịp nào. Quang mang bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Kia là một sinh vật hình người. Thân thể của hắn từ thuần túy năng lượng cấu thành, thất thải quang mang tại bên ngoài thân lưu chuyển, mỗi một tấc làn da đều tản ra năng lượng ba độ khủng bố. Hắn lơ lửng trong hư không, tinh tĩnh mà nhìn xem Diệp Phàm. Mấy giây sau, một thanh âm tại Diệp Phàm trong đầu vang lên. Đa tạ đạo hữu cứu rút. thanh âm mang theo một tia suy yếu, nhưng càng nhiều hơn chính là sống sót sau hai nạn may mắn. Diệp Phàm quay đầu, tinh thần lực của hắn trong nháy mắt khóa chặt đạo thân ảnh kia. Hàng tinh cấp, mà lại là hàng tinh cấp tam giai. Diệp Phàm nhíu mày, ngươi là ai? Thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Đạo thân ảnh kia chậm rãi trôi nổi đến gần, khuôn mặt của hắn dần dần rõ ràng. Kia là một trương gương mặt trẻ tuổi, hai đầu lông mày mang theo một tia tang thương. Tại Hạ Tinh Ngân, thanh âm của hắn tại Diệp Phàm trong đầu vang lên, đến từ Thiên Tâm Văn Minh. Diệp Phàm con ngươi bỗng nhiên co bảo, Thiên Tâm Văn Minh, hệ ngân hà ngũ đại bá chủ một trong, cấp vực chủ Văn Minh. Diệp Phàm tinh thần lực lần nữa quét hình Tinh Ngân, hàng tinh cấp tam giai năng lượng ba động, nhưng khí tức cực không ổn định, hiển nhiên là bị nhốt quá lâu, lực lượng suy yếu. Thiên Tâm Văn Minh, Diệp Phàm thanh âm ý hiển nhiên bình tĩnh, ngươi làm sao lại bị vây ở chỗ này? Tinh Ngân cười khổ, nói rất dài dòng, thân ảnh của hắn trong hư không xoay chậm chậm, thất thải quang mang dần dần ảm đạm. Một vạn năm trước, ta phụ mệnh thăm dò bản nguyên mảnh vỡ phân bố. Lúc ấy ta truy tung đến viên tinh cầu này, phát hiện Titan tinh thể khoáng mạch chỗ sâu có bản nguyên mảnh vỡ khí tức. Ta coi là đây là một lần phổ thông thu thập nhiệm vụ. Tinh Ngân thanh âm mang theo một tia tự dễ ước, nhưng ta sai rồi. Nơi này có cả bẫy, một cái đặc biệt nhằm vào hàng tinh cấp cường giả cả bẫy. Ta vừa tiếp xúc đến bản nguyên mảnh vỡ, liền bị vây ở tinh thể nội bộ. Cái cạm bẫy kia lợi dụng bản nguyên mảnh vỡ năng lượng, tạo dựng một cái phong bế LOG giam không gian. Lực lượng của ta bị không ngừng rút ra, dùng để duy trì LOG giam vận chuyển. Một vạn năm. Tinh Ngân thanh âm mang theo khó nói lên lời mọi bệnh. Dòng dã một vạn năm. Ý thức của ta cơ hồ muốn tiêu tán. Nếu như không phải đạo hữu xuất thủ, ta chỉ sợ cũng không còn cách nào thoát khốn. Diệp Phàm không nói gì. Tinh thần lực của hắn tiếp tục quét hình Tinh Ngân. Hàng tinh cấp tam giai lực lượng, hiện tại chỉ còn lại không tới ba thành. Mà lại khí tức cực không ổn định, lúc nào cũng có thể rơi xuống cảnh giới. Cái cạm bẫy kia là ai bày? Diệp Phàm thanh âm rất nhẹ. Tinh Ngân lắc đầu. Ta không biết. Nhưng có thể thiết hạ loại này cạm bẫy tồn tại, ít nhất là cấp vực chủ. Mà lại đối bản nguyên mảnh vỡ hiểu rõ cực sâu. Hắn dừng một chút. Đạo hữu, ngươi vừa rồi hấp thu bản nguyên mảnh vỡ thủ pháp. Tinh Ngân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trong cơ thể ngươi cố lực lượng kia, không thuộc về bản tinh hệ hệ thống. Diệp Phàm nhíu mày. Ngươi có thể nhìn ra. Tinh Ngân gật đầu. Thiên Tâm Văn Minh nắm giữ lấy hệ ngân hà hoàn chỉnh nhất hệ thống tin tức. Chúng ta đối tu luyện nghiên cứu, viễn siêu văn minh khác. Trong cơ thể ngươi cố lực lượng kia, ngay tại thôn phệ bản nguyên mảnh vỡ, mà lại tốc độ cắn nuốt cực nhanh. Tinh Ngân trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Đạo hữu, lực lượng của ngươi nơi phát ra, chỉ sợ không đơn giản. Diệp Phàm không có trả lời. Hắn chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem Tinh Ngân. Mấy giây sau, Tinh Ngân cười khổ. Ta hiểu được. Đạo hữu không muốn nhiều lời, ta cũng sẽ không truy vấn. Dù sao, mỗi cái cường giả đều có bí mật của mình. Hắn dừng một chút. Bất quá, ta có một cái nghi vấn. Đạo hữu cảnh giới, hẳn là hàng tinh cấp ngũ giai trở lên a? Diệp Phàm gật đầu. Không sai biệt lắm. Tinh Ngân con ngươi bỗng nhiên co vào. Hàng tinh cấp ngũ giai. Đạo hữu, ngươi biết không? Tại hệ ngân hà, hàng tinh cấp trở lên cường giả đã bắt đầu hình thành logic não. Diệp Phàm nhíu mày. Logic não? Tinh Ngân gật đầu. Hàng tinh cấp cường giả tinh thần lực cực kỳ cường đại. Cường đại đến có thể tạo dựng một cái độc lập tư duy hệ thống. Cái hệ thống này, chúng ta xưng là logic não. Logic não tác dụng là trợ giúp cường giả xử lý hải lượng tin tức, làm ra tối ưu quyết sách. Nhưng cùng lúc, logic não cũng sẽ dần dần áp chế tình cảm. Tinh Ngân thanh âm mang theo một tia nặng nề. Hàng tinh cấp nhất giai, logic não bắt đầu hình thành. Hàng tinh cấp tam giai, logic não hoàn toàn chín muồi. Hàng tinh cấp ngũ giai, logic não triệt để chủ đạo ý thức. Đến cấp vực chủ. Hắn dừng một chút. Cấp vực chủ cường giả đã không có tình cảm. Bọn hắn chỉ còn lại tuyệt đối lý tính. Bọn hắn sẽ không phẫn nộ, sẽ không bi thương, không sẽ vui duyệt. Bọn hắn sẽ chỉ làm ra tối ưu quyết sách. Bọn hắn là hoàn mỹ logic máy móc. Logic não. Hắn logic não đã sớm bắt đầu tạo thành. Có biện pháp giải quyết sao? Tinh Ngân lắc đầu. Không có. Logic não là cường giả tiến hóa tất nhiên kết quả. Ngươi không cách nào ngăn cản nó. Ngươi chỉ có thể tiếp nhận nó. Diệp Phàm nhíu mày. Tinh Ngân nhìn xem Diệp Phàm biểu lộ, đột nhiên cười. Bất quá, thanh âm của hắn mang theo một tia nghiền ngẫm. Thiên Tâm Văn Minh có một môn hạch tâm pháp môn, có thể hóa giải logic não tác dụng phụ. Diệp Phàm ánh mắt khóa chặt Tinh Ngân. Phương pháp gì? Tinh Ngân nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Tuyến thời gian trùng điệp phân thân pháp, tên gọi tắt phân thân thuật. Phân thân thuật. Tinh Ngân gật đầu. Môn này pháp môn hạch tâm là tại thời gian chiều không gian bên trên chế tạo phân thân. Phân thân có được độc lập ý thức, nhưng cùng hưởng ký ức. Ngươi có thể để một cái phân thân giữ lại tình cảm, một cái khác phân thân bảo trì logic. Hai cái phân thân có thể tùy thời hoán đổi quyền chủ đạo, cũng có thể đồng thời hành động. Diệp Phàm con ngươi bỗng nhiên co bảo. Thời gian chiều không gian bên trên phân thân. Tinh Ngân gật đầu. Không sai. Môn này pháp môn nguyên lý là lợi dụng thống nhất lực trường, tại tuyến thời gian bên trên chế tạo một cái phân nhánh điểm. Phân nhánh điểm hai đầu, theo thứ tự là bản thể của ngươi cùng phân thân. Bản thể bảo trì tuyệt đối lý tính, phân thân giữ lại tất cả tình cảm. Cả hai cùng hưởng ký ức, nhưng ý thức độc lập. Tinh Ngân thanh âm mang theo vẻ kiêu ngạo. Đây là Thiên Tâm Văn Minh đối kháng logic não tác dụng phụ phương pháp duy nhất, cũng là chúng ta có thể tại hệ ngân hà đặt chân hạch tâm nội tình một trong. Diệp Phàm có chút ý động. Hắn tự nhiên biết mình tình trạng trước mắt, nhưng là hắn cũng không có tốt biện pháp giải quyết. Hoặc là đã hình thành logic não, hắn căn bản liền không muốn giải quyết tuyến thời gian trùng điệp phân thân pháp. Môn này pháp môn có lẽ thật có thể giải quyết hắn vấn đề, ngươi nguyện ý truyền thụ cho ta? Diệp Phàm thanh âm rất nhẹ. Tinh Ngân gật đầu. Đạo hữu cứu ta một mạng, môn này pháp môn coi như là ta báo đáp. Hắn dừng một chút. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Diệp Phàm nhíu mày. Điều kiện gì? Tinh Ngân trong mắt lóe lên một tia chăm chú. Nếu có một ngày đạo hữu gặp được Thiên Tâm Văn Minh phiền phức, mời thủ hạ lưu tình. Diệp Phàm trầm mặc một lát. Có thể. Tinh Ngân trên mặt tươi cười. Vậy là tốt rồi. Hắn nâng tay phải lên, một đạo thất thải quang mang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trực tiếp không có vào Diệp Phàm mi tâm. Diệp Phàm ý thức trong nháy mắt chìm vào linh hải. Hải lượng tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Tuyến thời gian trùng điệp phân thân pháp nguyên lý, phương pháp tu luyện, chú ý hạng mục. Tất cả tin tức đều tại trong đầu hắn triển khai. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Phàm mở to mắt. Trong mắt của hắn hiện lên một tia minh ngộ. Thì ra là thế. Diệp Phàm nâng tay phải lên, thống nhất lực trường bộc phát. Không gian bắt đầu kịch liệt vặn mèo. Thời gian lượng tử tại hắn lòng bàn tay rung động. Sau đó, một cái phân nhánh điểm ra hiện. Phân nhánh điểm hai đầu, theo thứ tự là Diệp Phàm bản thể cùng phân thân. Bản thể y nhiên lơ lửng trong hư không, ánh mắt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Mà phân thân, trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc, tưởng niệm, lo lắng, phẫn nộ, tất cả bị áp chế tình cảm, toàn bộ hiện lên. Phân thân quay đầu nhìn về phía bản thể. Ngươi chính là ta. Bản thể gật đầu. Ta chính là ngươi. Phân thân nhếch miệng lên một nụ cười khổ. Thật trân trọng. Chúng ta rõ ràng là cùng là một người, nhưng ngươi không có tình cảm, ta không để ý tới tính. Bản thể không có trả lời, hắn chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem phân thân. Tinh Ngân nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Đạo hữu, ngươi xong rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi có hai cái chính mình, một cái tuyệt đối lý tính, một cái giữ lại tình cảm. Ngươi có thể tùy thời hoán đổi quyền chủ đạo, cũng có thể để hai cái tự mình đồng thời hành động. Diệp Phàm bản thể quay đầu nhìn về phía Tinh Ngân. Đa tạ. Tinh Ngân lắc đầu. Không cần phải khách khí, đây là ta phải làm. Hắn dừng một chút. Nếu như đạo hữu có rảnh. Tinh Ngân trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Có thể tới Thiên Tâm Văn Minh tìm ta. Diệp Phàm bản thể gật đầu. Sẽ. Tinh Ngân thân ảnh bắt đầu dần dần hư hóa. Vậy ta trước hết cáo tử. Đạo hữu, sau này còn gặp lại. Vừa dứt lời, Tinh Ngân thân ảnh hoàn toàn biến mất. Trong hư không, chỉ còn lại Diệp Phàm bản thể cùng phân thân. Hai cái Diệp Phàm nhìn nhau. Bản thể ánh mắt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ba động. Phân thân trong mắt lại lóe ra phức tạp cảm xúc. Chúng ta cần phải trở về. Phân thân thanh âm rất nhẹ. Diệu Y thì còn đang chờ ta. Bản thể gật đầu. Ừm. Hai cái Diệp Phàm đồng thời nâng tay phải lên. Thống nhất lực trường của phát. Không gian bắt đầu kịch liệt vặn mèo. Một giây sau, hai cái Diệp Phàm thân ảnh đồng thời biến mất. Trong hư không, chỉ còn lại Tiền Tiêu Tinh Ti Tàn tinh thể khoáng mạch. Khoáng mạch chỗ sâu, thất thải quang mang đã hoàn toàn ảm đạm. Bản nguyên mảnh vỡ bị Diệp Phàm hấp thu. Cả bẫy bị triệt để phá hư. Hết thể bình tĩnh lại. Mà tại một năm ánh sáng bên ngoài cả dạ hành tinh mẹ trên quỹ đạo, con kia có thể so với tinh cầu cự nhãn ý hiển nhiên lơ lửng. Cát Phùng Dần đứng tại Vinh Quang Hào bên trong chiến hạm, gắt gao nhìn chằm chằm con kia con mắt. Hán sẽ còn trở về sao? Chương 130, Vĩnh Hằng lựa chọn chương 130, Vĩnh Hằng lựa chọn cả dạ hành tinh mẹ, tối cao nghị hội nhất đại sảnh. 127 tên nghị viên hình chiếu 3D tại trong đại sảnh hình tròn lấp loé. A A Ly Dạ đứng tại trung ương trên giảng đài, ngón tay tại bàn điều khiển biên giới nhẹ nhàng đánh. Bỏ phiếu kết quả đã ra tới. Thanh âm của nàng rất nhẹ. 63 phiếu tán thành, 64 phiếu phản đối. Trong đại sảnh một mảnh xôn xao. Chờ một chút, một vị tuổi trẻ nghị viên bỗng nhiên đứng lên, đây không có khả năng. Lần trước thống kê rõ ràng là, lần trước. A Ly Dạ đánh gây hắn, ba vị nghị viên tại một khắc cuối cùng cải biến chủ ý. Nàng dừng một chút. Hiện tại, chúng ta tiếp nhận cái kia tồn tại đề án, tiến vào trong lòng bàn tay của hắn thế giới. Bên trong đại sảnh hình chiếu 3D bắt đầu kịch liệt lấp loé. Có người đang hoan hô, có người đang chửi mắng, càng nhiều người chỉ là trầm mặc. Cát Phùng Dần hình chiếu 3D đứng tại đại sảnh biên giới, sắc mặt của hắn xanh xám. A Ly Dạ, thanh âm của hắn rất lạnh, người sẽ hối hận. A Ly Dạ quay đầu nhìn về phía hắn. Có lẽ đi. Thanh âm của nàng rất bình tĩnh. Nhưng ý ra, con của chúng ta sẽ không chết. Cát cười lạnh. Con của ngươi sẽ không chết. Thanh âm của hắn mang theo trào phúng. Nhưng bọn hắn sẽ trở thành người khác sủng vật. Bọn hắn sẽ mất đi tự do. Bọn hắn sẽ quên cái gì là tôn nghiêm. A Ly Dạ ngón tay đình chỉ đánh. Vậy còn ngươi? Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên bén nhọn. Ngươi muốn dẫn lấy tùy tùng của ngươi đi nơi nào? Ngươi muốn để bọn hắn tại vũ trụ trung lưu sóng bao lâu? Ngươi muốn để nhiều ít người chết tại ngươi tôn nghiêm bên trên? Cát không có trả lời. Hắn chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem A Ly Dạ. Mấy giây sau, hắn quay người rời đi. Ta sẽ ở mới cạ giặc chờ các ngươi. Thanh âm của hắn trong đại sảnh quen quẩn. Nguyện ý đi theo ta người, có thể tới tìm ta. Chúng ta sẽ cùng một chỗ lang thang. Chúng ta sẽ cùng một chỗ bảo trì tự do. Hình chiếu 3D biến mất. Trong đại sảnh lần nữa lâm vào trầm mặc. A Ly Dạ nhắm mắt lại. Nàng biết, văn minh đã phân liệt. Mới cạ giặc, thực dân tình mặt đất. To lớn thúc đẩy động cơ ngay tại kiến tạo bên trong. Mấy ngàn tên công nhân tại trên công trường bận rộn. Hai cái mặc trang phục phòng hộ công nhân đứng tại động cơ cái bệ bên cạnh. Người nói, tuổi trẻ công nhân ngẩng đầu, nhìn xem con kia lơ lửng ở trên bầu trời cự nhãn. Cái kia tồn tại, thật sẽ bảo hộ chúng ta sao? Lớn tuổi công nhân lắc đầu. Ai biết được? Thanh âm của hắn mang theo mọi bệnh. Nhưng ta biết, nếu như chúng ta không tiếp thụ, liền sẽ bộc phát nội chiến. con của ta tại liên bang hạm đội phục dịch, nữ nhi của ta tại đế quốc phái nhà máy công tác. Nếu như khai chiến, bọn hắn sẽ tàn sát lẫn nhau. Tuổi trẻ công nhân trầm mặc một lát. Cái kia, Cát Nguyên xoáy đầu. Thanh âm của hắn mang theo do dự. Hắn nói muốn dẫn chúng ta lang thang. Hắn nói phải gìn giữ tự do. Lớn tuổi công nhân cười lạnh. Tự do. Thanh âm của hắn mang theo trào phúng. Ngươi biết lang thang tinh cầu kế hoạch cần bao nhiêu năng lượng sao? Ngươi biết Titan tinh thể không có nhiều ổn định sao? Nếu như khống chế không thích đáng, cả viên tinh cầu đều sẽ bạo tạc. Tuổi trẻ công nhân sắc mặt trở nên tái nhợt. Cái kia, thanh âm của hắn mang theo run rẩy. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lớn tuổi công nhân không có trả lời. Hắn chỉ là ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong cự nhãn. Ta không biết. Thanh âm của hắn rất nhẹ. Nhưng ta biết, cái kia tồn tại hắn có thể tay không nâng lên một khóa tinh cầu. Hắn có thể trong hư không chế tạo một con có thể so với tinh cầu con mắt. Lớn tuổi công nhân dừng một chút. Loại lực lượng này, thanh âm của hắn mang theo kính sợ. Có lẽ, hắn là thần minh. Tuổi trẻ công nhân trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Thần minh? Hắn tự lẩm bẩm. Nếu như hắn là thần minh, vậy chúng ta chính là sâu kiến. Lớn tuổi công nhân gật đầu. Không sai. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Chúng ta chính là sâu kiến. Nhưng ít ra, chúng ta là sống lấy sâu kiến. Hai người trầm mặc một lát. Sau đó, bọn hắn tiếp tục công việc. To lớn thúc đẩy động cơ trong tay bọn hắn chậm rãi thành hình. Cả dạng hành tinh mẹ trên quỹ đạo. A Lý Dạ đứng tại tự do hào bên trong chiến hạm. Tầm mắt của nàng xuyên qua trong suốt cửa sổ mạn tàu, rơi vào xa xa mới cả dạng bên trên. Viên địa thực dân tinh ngay tại chậm rãi di động. To lớn thúc đẩy động cơ phun ra hào quang màu xanh lam. Quang mang trong hư không lấp lóe, phản phất tinh thần đang nhảy nhót. Nghị trường. Thanh âm của phó quan ở sau lưng nàng vang lên. Mới cả dạng đã khởi động thúc đẩy động cơ. Bọn hắn ngay tại rời đi tinh hệ. A Lý Dạ không có trả lời. Nàng chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem cái tinh cầu kia. Mấy phút đồng hồ sau, mới cả giặc thân ảnh dần dần biến mất trong hư không. A Lý Dạ trong mắt lóe lên một tia lệ quang. Tạm biệt, cắt. Thanh âm của nàng rất nhẹ. Hy vọng ngươi có thể tìm tới tự do của ngươi. Trong hư không, Diệp Phàm bản thể lơ lửng tại cả giặc hành tinh mẹ trên quỹ đạo. Tinh thần lực của hắn bao trùm toàn bộ tinh hệ. Mới cả giặc rời đi, hắn thấy rất rõ ràng. Văn minh tính đa dạng thí nghiệm hàn mẫu. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Một lựa chọn bảo hộ, một lựa chọn tự do. Có ý tứ. Diệp Phàm nâng tay phải lên. Thống nhất lực trường bộc phát, cả dạng hành tinh mẹ bắt đầu kịch liệt rung động, không gian lượng tử tại hắn lòng bàn tay rung động. Sau đó, cả viên tinh cầu bắt đầu thu nhỏ, thành thị, hải dương, dãy núi, tất cả mọi thứ đều đang thu nhỏ lại. Mấy phút đồng hồ sau, một viên đường kính 1 mét trong suốt quang cầu xuất hiện tại Diệp Phàm lòng bàn tay. Quang cầu nội bộ, cả dạng hành tinh mẹ y y nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Mọi người y y nhiên sinh hoạt, bọn hắn không biết mình được thu vào trong lòng bàn tay, bọn hắn cho là mình như cũ tại trong vũ trụ tự do đi thuyền. Diệp Phàm quay người, thống nhất lực trường lần nữa bộc phát. Mặt khác hai viên thực dân tinh cũng bắt đầu thu nhỏ. Mấy phút đồng hồ sau, 3 viên quang cầu lơ lửng tại Diệp Phàm lòng bàn tay. Hắn đưa chúng nó thu nhập thể nội. Lam tinh quang cầu bên cạnh, nhiều 3 viên mới quang cầu. Diệp Phàm ánh mắt rất bình tĩnh. Hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, chỉ có tuyệt đối lý tính. Cả giặc văn minh giá trị ước định, trình độ khoa học kỹ thuật 0.9 cấp, nhân khẩu tổng số 127 ức, tài nguyên dự trữ trung đẳng. Dự tính trong lòng bàn tay trong thế giới phát triển 500 năm về sau, có thể đạt tới đến 1.2 cấp văn minh. Nhưng làm khu động Lam tinh khoa học kỹ thuật bộ phát tân hỏa. Diệp Phàm tư duy đang nhanh chóng vận chuyển, tất cả số liệu đều tại trong đầu hắn hiện lên, sau đó bị lý tính áp chế. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, tự mình đối cả giặc người sinh tử, không có chút nào tình cảm ba động, chỉ có số liệu hóa giá trị ước định. Diệp Phàm nhíu mày, lo gì nào? Hắn tự lẩm bẩm, đã hoàn toàn chủ đạo. Đúng lúc này, một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn hiện lên, tử vong. Hai chữ đột nhiên hiện lên, nương theo lấy vô số văn minh hủy diệt hình tượng, hàng tinh bạo tạc, tinh cầu vỡ vụn, vô số sinh mệnh trong nháy mắt biến mất. Diệp Phàm tư duy bắt đầu kịch liệt rung động. Vĩnh hằng. Mặt khác hai chữ lập tức hiện hiện. Cùng tử vong tại tư duy bên trong kịch liệt va chạm. Ngoại giới thời gian vẹn vẹn qua đi không? 3 giây. Nhưng Diệp Phàm tư duy tại hai khái niệm ở giữa tuần hoàn 1018 lần. Hắn thấy được vô số hình tượng. Nếu như không có hệ thống, tự mình tại Lam Tinh bên trên kết hôn sinh con, cuối cùng bình thường ra đi, tại trên giường bệnh nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hắn nhìn thấy tự mình 1 giây sau liền có thể bị càng mạnh tồn tại đánh giết 3721 loại khả năng. Hắn nhìn thấy 1100 năm sau vũ trụ cuối cùng tĩnh mịch, tất cả hành tinh dập tắt, lô đen bốc hơi, tất cả mọi thứ đều thuộc về tại hư vô. Diệp Phàm tư duy đang điên cuồng vận chuyển, tử vong cùng vĩnh hằng tại trong đầu hắn không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ sinh ra mới hình tượng, mới khả năng, mới sợ hãi. Diệp Phàm thân thể bắt đầu kịch liệt rung động, thống nhất lực trường tại trung quanh hắn mất khống chế, không gian bắt đầu vặn mèo, thời gian lượng tử ở bên cạnh hắn rung động, trong hư không xuất hiện vô số khe hở, trong cái khe là bóng tối vô tận. Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Kia là hắn lần thứ nhất cảm nhận được chân chính sợ hãi, không phải đối với địch nhân sợ hãi, không phải đối tử vong sợ hãi, mà là đối hư vô sợ hãi, đối không tồn tại sợ hãi. Diệp Phàm tư duy đang điên cuồng vận chuyển. 1018 lần tuần hoàn, mỗi một lần tuần hoàn đều sẽ sinh ra mới đáp án, nhưng tất cả đáp án cuối cùng đều chỉ hướng cùng một cái kết luận. Ta muốn siêu việt hết thảy, ta muốn đạt tới tuyệt đối vĩnh hằng. Chương 131, trong lòng bàn tay đoàn tụ trong hư không, phân thân Diệp Phàm lơ lửng tại Lam Tinh quang cầu bên ngoài. Hắn cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay trong suốt quang cầu. Bên trong Lam Tinh ý dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Thành thị đèn đuốc sáng trưng. Cô xe tại trên đường chạy. Mọi người trên đường phố hành động. Hết thể như thường. Phân thân trong mắt lóe lên phức tạp cảm xúc. Tưởng niệm. Hãy nấy. Ôn nhu. Những thứ này tình cảm trong lòng hắn phun trào. Bản thể đã không cách nào cảm nhận được những thứ này. Nhưng hắn có thể. Hắn là vì giữ lại những thứ này tình cảm mà tồn tại. Phân thân nâng tay phải lên. Thống nhất lực trường VV ba động. Lam Tinh quang cầu nội bộ tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu điều chỉnh. Từ gấp 100 lần nhanh, dần dần giảm xuống. 50 lần. Gấp 10. Gấp 5 lần. Cuối cùng, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn đồng bộ. Một phân thân hít sâu một hơi. Hắn chuẩn bị tiến vào thế giới trong tay. Chuẩn bị trở về Diệu Y Y bên người. Không gian tại trước người hắn rung động. Một cái trong suốt thông đạo từ từ mở ra. Thông đạo một chỗ khác, là thành đô bầu trời đêm. Phân thân cất bước đi vào. Thành đô, khu biệt thự. Bóng đêm thâm trầm. Nguyệt quang vẩy vào trên ban công. Hoàng Diệu Y Y ngồi một mình ở trên ghế mây. Nàng mặc rộng rãi áo ngủ. Bụng dưới đã vi vi hở ra. Tay của nàng nhẹ nhàng nuốt ve bụng. Trong mắt tràn đầy tưởng niệm. Diệp Phàm. Thanh âm của nàng rất nhẹ. Ngươi chừng nào thì trở về? Từ khi ngày đó Diệp Phàm rời đi về sau, nàng không còn có gặp qua hắn. Hoàng Diệu Y Y biết Diệp Phàm rất mạnh. Mạnh đến có thể tay không phá hủy tinh hạm. Mạnh đến có thể trong hư không sinh tồn. Nhưng nàng vẫn là sẽ lo lắng. Sẽ nghĩ niệm. Sẽ ở đêm khuya một mình rơi lệ. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua bụng dưới. Bảo, ba ba của ngươi là cái đại anh hùng. Thanh âm của nàng mang theo một tia đắng chát. Nhưng hắn cũng là hỗn đản. Đem mụ mụ một người để ở nhà. Hoàng Diệu Y hốc mắt vi vi phím hồng. Nàng nhớ tới ngày đó trang cảnh. Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện tại biệt thự. Nói cho nàng tự mình muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Sau đó liền biến mất. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Không có bất kỳ cái gì giải thích. Hoàng Diệu Y lúc ấy muốn đuổi theo đi. Nhưng nàng đuổi không kịp. Nàng chỉ là một người bình thường. Một cái mang hải tử người bình thường. Nàng chỉ có thể chờ đợi. Các loại Diệp Phàm trở về. Chờ hắn cho nàng một lời giải thích. Hoàng Diệu Y ngón tay dừng ở trên bụng. Bảo, ngươi nói ba bà có thể hay không quên chúng ta. Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy. Đúng lúc này, không gian vi vi ba động. Một thân ảnh ở dưới ánh trăng chậm rãi hiện hiện. Hoàng Diệu Y Y bỗng nhiên ngẩng đầu. Nàng nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Màu đen áo thun, lam sắc quần jean, còn có tấm kia để nàng ngày nhớ đêm mong mặt. Diệp Phàm. Thanh âm của nàng mang theo khó có thể tin. Đây là ảo giác sao? Chén trà trong tay từ đầu ngón tay trở xuống. Lạch cạch. Mảnh sứ vỡ trên mặt đất vỡ vụn. Nước trà tung tóe đầy đất. Nhưng Hoàng Diệu Y thì không có để ý tầm mắt của nàng gắt gao khóa chặt đạo thân ảnh kia. Phân thân Diệp Phàm đứng tại ban công biên giới. Nguyệt quang vẩy vào trên người hắn. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười ấm áp. Kia là bản thể đã không cách nào hiện ra biểu lộ. Không phải ảo giác. Thanh âm của hắn rất nhẹ. Là ta. Hoàng Diệu Y thì thân thể bắt đầu run rẩy. Nàng muốn đứng lên. Nhưng hai chân như nhũn ra. Nàng muốn nói chuyện. Nhưng yết hầu nghẹn nào. Phân thân bước nhanh đến phía trước. Hắn duỗi ra hai tay. Đem Hoàng Diệu Y thì chăm chú ôm vào trong ngực. Ấm áp nhiệt độ cơ thể. Khí tức quen thuộc. Hoàng Diệu Y thì nước mắt trong nháy mắt vỡ đê. Hỗn đản. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở. Người cái này hỗn đản. Hai tay gắt gao bắt lấy Diệp Phàm quần áo. Phàm phất sợ hai hắn lần nữa biến mất. Phân thân nhẹ tay khẽ bước sở phía sau lưng nàng. Thật xin lỗi. Thanh âm của hắn mang theo ấy nấy. Để ngươi đợi lâu như vậy. Ta trở về. Sẽ không còn rời đi. Hoàng Diệu Y ỉa nước mắt làm ướt Diệp Phàm quần áo. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở. Ta mỗi ngày đều đang nhớ ngươi. Phân thân tay dừng ở phía sau lưng nàng bên trên. Hắn có thể cảm nhận được nàng run rẩy. Ta biết. Thanh âm của hắn rất nhẹ. Ta đều biết. Thật xin lỗi. Hoàng Diệu Y ỉa ngẩng đầu. Lệ thủy mơ hồ tầm mắt của nàng. Đầu của nàng tựa ở Diệp Phàm ngực. Ta chỉ là nghĩ ngươi bồi tiếp ta. Thanh âm của nàng rất nhẹ. Bồi tiếp con của chúng ta. Ta không cần ngươi mạnh cỡ nào. Ta chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta. Phân thân nhẹ tay khẽ vuốt sờ tóc của nàng. Ta sẽ bồi tiếp ngươi. Thanh âm của hắn rất kiên định. Bồi tiếp con của chúng ta. Bản thể bên ngoài chinh chiến. Nhưng ta sẽ vĩnh viễn thủ hộ cái nhà này. Hoàng Diệu Y thân thể vi vi cứng đờ. Bản thể. Nàng ngẩng đầu. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngươi là có ý gì? Phân thân tay dừng ở trên gương mặt của nàng. Ta là phân thân. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Bản thể tại vũ trụ bên trong thăm dò. Mà ta là vì làm bạn ngươi mà tồn tại. Hoàng Diệu Y thì con ngươi bỗng nhiên co bảo. Phân thân. Thanh âm của nàng mang theo khó có thể tin. Ngươi nói là. Ngươi không phải chân chính Diệp Phàm. Phân thân lắc đầu. Ta là Diệp Phàm. Thanh âm của hắn rất chân thành. Chỉ là một cái khác Diệp Phàm. Bản thể nắm giữ một môn pháp môn. Có thể tại thời gian chiều không gian bên trên chế tạo phân thân. Bản thể bảo trì tuyệt đối lý tính. Mà ta giữ lại tất cả tình cảm, chúng ta cùng hưởng ký ức, nhưng ý thức độc lập. Hoàng Diệu Y ở đầu góc trống rỗng, nàng nghĩ tiêu hóa tin tức này, nhưng quá phức tạp đi, cho nên thanh âm của nàng mang theo run rẩy. Ngươi là vì theo giúp ta mới tồn tại. Phân thân gật đầu, không sai. Hoàng Diệu Y ở nước mắt lần nữa tuôn ra, nhưng lần này không phải bị thương, mà là cảm động. Đồng đốc, thanh âm của nàng mang theo nghẹn ngào. ngươi đồ ngốc này. Nàng lần nữa ôm chặt Diệp Phàm. Ta mặc kệ ngươi là bản thể vẫn là phân thân, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta liền tốt. Phân thân nhếch miệng lên tiểu dung, ta sẽ một mực tại. Tay của hắn nhẹ nhàng nuốt ve hoàng diệu y hở ra bụng dưới, tinh thần lực thăm dò vào. Một cái yếu ớt nhưng cứng cỏi sinh mệnh ba động truyền đến, đó là bọn họ hải tử. Bảo bảo rất khỏe mạnh. Phân thân thanh âm mang theo ôn nhu, qua một tháng nữa liền có thể nhìn thấy hắn. Hoàng diệu y thì tay bao trùm tại Diệp Phàm trên tay. Là cái Nam Hải sao? Phân thân gật đầu. Là cái Nam Hải. Hoàng diệu y thì trên mặt tươi cười. Ta muốn cho hắn lấy cái tên rất hay, để hắn giống ba ba mạnh mẽ như nhau. Phân thân trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Không. Thanh âm của hắn rất nhẹ. Ta hy vọng hắn bình thường. Bình thường địa lớn lên. Bình thường địa sinh hoạt. Không muốn giống như ta. Hoàng diệu y thì ngẩng đầu. Nàng nhìn xem Diệp Phàm con mắt. Vì cái gì? Phân thân không có trả lời. Hắn chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem phương xa. Bởi vì cường đại là có đại giới. Thanh âm của hắn mang theo một tia nặng nề. Bản thể đã mất đi tình cảm, hắn chỉ còn lại tuyệt đối lý tính. Hắn sẽ không phẫn nộ, sẽ không bị thương, không sẽ vui duyệt. Hắn sẽ chỉ làm ra tối ưu quyết sách. Hoàng Diệu Y thì trái tim hung hăng nhảy một cái. Vậy còn ngươi? Thanh âm của nàng mang theo lo lắng. Ngươi có thể hay không cũng thay đổi thành như thế? Phân thân lắc đầu. Sẽ không. Thanh âm của hắn rất kiên định. Ta là vì giữ lại tình cảm mà tồn tại. Chỉ cần ta vẫn còn ở đó, Diệp Phàm liền còn có tình cảm. Hoàng Diệu Y thì trong mắt lóe lên một tia an tâm. Vậy là tốt rồi. Đầu của nàng lần nữa tựa ở Diệp Phàm ngực. Ta không muốn ngươi biến thành một cái lạnh băng băng máy móc. Phân thân nhẹ tay khẽ vuốt sờ tóc của nàng. Sẽ không. Thanh âm của hắn rất ôn nhu. Ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Hai người tinh tinh địa ôm áp lấy. Nguyệt quang bẩy vào trên người bọn họ. Thời gian phảng phất đứng im. Chương 132, Titan lửa giận chương 132, Titan lửa giận bà A Đở Văn Minh hạm đội chủ lực kỳ hạm lĩnh hàng Lê Minh Hào bên trong chiến hạm, bốn vị hàng tinh cấp cựu giai cường giả tề tụ. Mọ Di Sở bà A Đở ngồi ở trung ương trên đài chỉ huy, năm con thụ đồng nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức tinh đồ. Tinh đồ bên trên, một chi hạm đội khổng lồ ngay tại cao tốc tiếp cận. Titan hạm đội của đế quốc. Phó nghị trưởng Cản Bỉn thanh âm mang theo nghi hoặc, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Mọ Di Sở cau mày. Titan hạm đội của đế quốc quy mô không nhỏ, chí ít 300 tàu chiến hạm, mà lại là tiêu chuẩn chiến đấu đội hình. Đây không phải tuần tra, cũng không phải diễn tập. Đây là chuẩn bị khai chiến trận hình. Lập tức liên hệ Titan đế quốc, hỏi thăm bọn họ ý đồ. Mọ Di Sở trầm giọng nói. Sĩ quan truyền tin nhanh chóng thao tác, nhưng Titan đế quốc bên kia không có trả lời. Chỉ có băng lãnh trầm mặc. Mọ Di Sở năm con thụ đồng đống nhiên qua bảo. Không thích hợp. Phi thường không thích hợp. Titan hạm đội của đế quốc khoảng cách càng ngày càng gần, đã tiến vào vũ khí tầm bắn. Toàn hạm đội tiến vào trạng thái chiến đấu. Mọ Di Sở hạ lệnh. Và ả đỡ văn minh 300 tàu chiến hạm đồng thời thắp sáng hộ thuẫn, hệ thống vũ khí bắt đầu bổ sung năng lượng. Tử sắc quang mang trong hư không lấp lóe, giống như là một mảnh tử sắc tinh hải. Đúng lúc này, tần số truyền tin đột nhiên kết nối. Titan chi vương thanh âm truyền đến, vang lanh giống là sâu trong vũ trụ hàn phong. Và ả đỡ văn minh, các ngươi tập kết hạm đội chủ lực ý muốn như thế nào? Mọ Di Sở ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Bọn hắn tập kết hạm đội chủ lực là vì đuổi bắt cái kia phá hủy vĩnh dạ hào thổ dân cường giả, cùng Titan đế quốc có quan hệ gì? Titan chi vương, chúng ta đang đuổi bắt một cái phá hủy vĩnh dạ hào thổ dân cường giả, cùng các ngươi có liên can gì? Mọ Di Sở thanh âm mang theo không hiểu. Titan chi vương cười lạnh. Thổ dân cường giả, các ngươi cho là ta sẽ tin tưởng loại này vụng về lấy cớ? Hạm đội của các ngươi rõ ràng tại hướng bên ta biên cảnh di động. Mọ Di Sở trừng to mắt. Hướng Titan đế quốc biên cảnh di động? Nói đùa cái gì? Mục tiêu của bọn hắn là Thiên Lang tinh hệ phương hướng, cùng Titan đế quốc biên cảnh hoàn toàn là hai cái phương hướng. Titan chi vương, ngươi không nên ngậm máu phun người. Mọ Di Sở vô bàn đứng dậy, mục tiêu của chúng ta là Thiên Lang tinh hệ phương hướng. Titan chi vương thanh âm càng thêm băng lãnh. Chúng ta thâm không giám sát trận liền sẽ không nói dối. Hạm đội của các ngươi hướng đi chính là ta phương biên cảnh tinh vực. Mọ Di Sở trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Titan đế quốc giám sát trận liền sai lầm, vẫn là bọn hắn cố ý gây chuyện. Và ả đỡ văn minh cùng Titan đế quốc tại biên cảnh tinh vực ma sát đã kéo dài 300 năm. Tài nguyên tranh đoạt, lãnh thổ tranh chấp, văn minh lý niệm xung đột, mâu thuẫn sớm đã tích lũy đến điểm tới hạn. Nhưng Mọ Di Sở không nghĩ tới, Titan đế quốc sẽ ở lúc này nổi lên. Titan chi vương, ta lặp lại lần nữa, mục tiêu của chúng ta không phải là các ngươi. Mọ Di Sở thanh âm mang theo đè nén lửa giận. Titan chi vương không có trả lời, chỉ có băng lãnh trầm mặc. Sau đó, thanh âm của hắn vang lên lần nữa. Ta cho các ngươi 10 phút đồng hồ, lập tức giải tán hạm đội, nếu không coi là tuyên chiến. Mọ Di Sở năm con thụ đồng bên trong hiện lên một tia bạo ngược. Giải tán hạm đội? Dựa vào cái gì? Titan đế quốc có tư cách gì ra lệnh cho bọn họ? Titan đế quốc không có quyền ra lệnh chúng ta. Mọ Di Sở thanh âm băng lãnh, hạm đội của chúng ta yêu đi đâu liền đi đó. Tần số truyền tin cắt ra. Bên trong chiến hạm lâm vào tĩnh mịch. Bốn vị hàng tinh cấp cựu giai cường giả liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Titan chi vương đây là quyết tâm muốn khai chiến. Nghị trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Cản Vin hỏi. Mọ Di Sở trầm mặc một lát. Toàn hạm đội bảo trì trạng thái chiến đấu, nhưng không nên chủ động khai hỏa. Thanh âm của hắn trầm thấp. Nếu như Titan đế quốc thật muốn khai chiến, chúng ta phụng bồi tới cùng. Trong hư không, hai chi hạm đội giằng co, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Titan hạm đội của đế quốc hiện lên vây quanh trận hình, đem bà ạ đỡ văn minh hạm đội bao bọc vây quanh. song phương hệ thống vũ khí đều đã bổ sung năng lượng hoàn tất, tùy thời có thể lấy khai hỏa. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Titan Chi Vương thanh âm vang lên lần nữa. Đã đến giờ. Thanh âm của hắn vang lãnh giống là tử thần tuyên án. Bà ạ đỡ văn minh, các ngươi lựa chọn chiến tranh. Mọ gì sờ năm con thụ đồng đống nhiên qua vào. Đúng lúc này, một chiếc Titan Đế quốc tàu bảo vệ đột nhiên khai hỏa. Một phát pháo tợ lạt mạ bắn về phía bà ạ đỡ văn minh hạm đội. Hỏa lực phá toái hư không, đánh trúng vào vĩnh hằng Lê Minh hào hộ thuẫn. Hộ thuẫn lấp lóe, mặc dù không có tổn hại, nhưng đủ để chọc giận bà ạ đỡ văn minh. Mọ gì sờ sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Titan Đế quốc động thủ trước. Hắn đột nhiên đứng người lên. Toàn hạm đội tự do khai hỏa. Bà ạ đỡ văn minh 300 tàu chiến hạm đồng thời khai hỏa. Tử sát pháo tợ lạt mạ, đạn đạo, diện tinh pháo quang mang chiếu sáng toàn bộ tinh vực. Titan Chi Vương cười lạnh. Quả nhiên, các ngươi sớm có dự mưu. Thanh âm của hắn tại tần số truyền tin bên trong quanh quẩn. Titan Đế quốc, nên chiến. Titan Đế quốc 300 tàu chiến hạm đồng thời khai hỏa. Năng lượng màu vàng nóng pháo, phản vật chất đạn đạo, lập tử thúc vũ khí quang mang cùng tử sắc hỏa lực đan vào một chỗ. Toàn bộ tinh vực trong nháy mắt hóa thành chiến trường. 600 chiếc tinh hạm trong hư không chém giết, cơn bão năng lượng quét sạch phương viên mấy vạn cây số. Phu cận tiên thạch bị hỏa lực ép thành một mịn, không gian bị xé nứt ra vô số khe hở. Mọi gì sợ năm con thụ đồng bên trong thiêu đốt lên bạo ngược lửa giận. Cái kia thổ dân trước thả một chút, trước giải quyết Titan Đế quốc. Hắn quay người nhìn về phía mặt khác ba vị hàng tinh cấp cựu giai cường giả. Chúng ta lên. Bốn vị hàng tinh cấp cường giả đồng thời biến mất tại bên trong chiến hạm. Một giây sau, bọn hắn xuất hiện trong hư không. Titan Chi Vương giã tử trong xoáy hạm đi ra, đi theo phía sau ba vị Titan Đế quốc hàng tinh cấp cựu giai cường giả. Song phương trong hư không giằng co. Mọi gì sợ năm con thụ đồng gắt gao nhìn chằm chằm Titan Chi Vương. Titan Chi Vương, hôm nay ta muốn để ngươi biết, bà ạ đỡ văn minh không phải dễ chơi. Titan Chi Vương cười lạnh. Vậy liền đi thử một chút. Vừa dứt lời, tám vị hàng tinh cấp cựu giai cường giả đồng thời xuất thủ. Năng lượng ba động khủng bố quét sạch toàn bộ tinh vực. Không gian bị xé nứt ra vô số khe hở, phụ cận ba viên không người hàng tinh bị dư ba đánh trúng, trong nháy mắt bạo tạc. Hàng tinh bạo tạc quang mang chiếu sáng toàn bộ tinh vực, giống như là sâu trong vũ trụ pháo hoa. Nơi xa, một cái vừa đi vào tinh tế văn minh ngay tại quan sát mảnh tinh vực này. Bọn hắn nhà thiên văn học thấy được hàng tinh tự dưng bạo tạc hiện tượng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Cái này, đây là cái gì? Hàng tinh làm sao lại tự dưng bạo tạc? Chẳng lẽ là vũ trụ mặt nhật? Toàn bộ văn minh lâm vào khủng hoảng. Mà trong chiến trường tâm, tám vị hàng tinh cấp cựu giai cường giả chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Mọ gì sợ năm con thụ đồng bên trong lóe ra tử sắc quang mang, hắn đưa tay vung lên, một đạo năng lượng màu tím cổ sáng bắn về phía Titan Chi Vương. Titan Chi Vương cười lạnh, đưa tay đấm ra một quyền. Kim sắc quyền kình cùng tử sắc cổ sáng va chạm, bộc phát ra năng lượng kinh khủng phong bạo. Không gian chung quanh trong nháy mắt vỡ nát, lộ ra đen nhánh hư không khe hở. Cả Bình cùng một vị khác Titan Đế quốc hàng tinh cấp cường giả giao thủ, lực lượng của hai người va chạm, không gian bị xé nứt ra từng đạo khe hở. Mặt khác bốn vị hàng tinh cấp cường giả cũng trong hư không chém giết, năng lượng ba động quét sạch toàn bộ tinh vực. Chiến trường càng ngày càng hỗn loạn. 600 chiếc tinh hạm trong hư không chém giết, hỏa lực xen lẫn thành một mảnh biển ánh sáng. Tám vị hàng tinh cấp cường giả chiến đấu càng là kinh khủng, mỗi một lần va chạm đều sẽ dẫn phát không gian sụp đổ. Phu cận hàng tinh liên tiếp bạo tạc, toàn bộ tinh vực lâm vào hỗn loạn. Mọ Di Sở trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Trận chiến đấu này đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Titan Đế quốc thực lực so với hắn tưởng tượng càng mạnh. Mà lại, mục tiêu của bọn hắn vốn là cái kia thổ dân cường giả, bây giờ lại bị Titan Đế quốc kéo lại. Đáng chết. Mọ Di Sở cắn răng, một quyền đánh phía Titan Chi Vương. Titan Chi Vương cười lạnh, đưa tay đón lấy một quyền này. Lực lượng của hai người va chạm, bộc phát ra năng lượng kinh khủng phong bạo. Không gian chung quanh trong nháy mắt vỡ nát, lộ ra đen nhánh hư không khe hở. Đúng lúc này, một đạo còi báo động chói tai tại Vĩnh Hằng Lê Minh Hào bên trong chiến hạm vang lên. Nghị trưởng, chúng ta trinh sát đến một cỗ năng lượng ba độ khủng bố. Sĩ quan truyền tin thanh âm mang theo hoảng sợ. Chương 133, hàng tinh kẻ thôn phệ chương 133, hàng tinh kẻ thôn phệ hư không tại gào thét. Tám đạo thân ảnh tại trong tinh vực ương cực tốc xuyên toa, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát không gian kịch liệt chấn động. Mọ Di Sở bà ạ đỡ toàn thân tử quang lượn lờ, năm con thụ đồng bên trong tơ máu dày đặc. Hắn đột nhiên huy động cánh tay, một đạo đủ để mở ra hành tinh tử sắc quang lưới đao quét ngang mà ra. Phía trước, Titan Chi Vương không tránh không né. Vị này Titan Đế quốc người thống trị cao nhất, toàn thân bao trùm lấy kim sắc sinh vật bọc thép, cơ bắp hở ra, ngạnh sinh sinh dùng nắm đấm đập vỡ đánh tới quang nhận. Năng lượng mảnh vỡ văng khắp nơi, đem trung quanh trôi nổi hải cốt chiến hạm triệt để hóa khí. Mọ Di Sở, ngươi liền chút bản lĩnh này. Titan Chi Vương lần nữa lấn người mà lên, nắm đấm màu vàng nóng lôi cuốn lấy hủy diệt tính động năng, thẳng đến Mọ Di Sở mặt. Mọ Di Sở nghiêng người hiện lên, trở tay một chảo chụp hướng đối phương giáp ngực. Chói tai kim loại tiếng ma sát vang vọng hư không. Hỏa hoa bể ra. Hai người thác thân mà qua, lại trong nháy mắt tại ngoài ngàn mét một lần nữa đụng nhau. Không gian chung quanh đã hiện đầy giống mạng nhện vết dạng, màu đen hư không loạn lưu từ đó tràn ra, thôn vệ lấy hết thể vật chất. Mặt khác sáu vị hàng tinh cấp cựu giai cường giả cũng tại liều chết chém giết. Toàn bộ tinh vực hóa thành cối xay thịt. Hàng tinh quang mang tại những cường giả này trước mặt đều lộ ra ảm đạm vô quang. Mọ Di Sở phiền não trong lòng tới cực điểm. Vốn chỉ là vì bắt cái kia phá hủy vĩnh dạ hào thổ dân, kết quả lại tại nơi này bị Titan tên điên cuốn lấy. Mỗi một giây kéo dài, đều mang ý nghĩa cái kia thổ dân khả năng trốn được càng xa. Lan đi. Mọ Di Sở hét to. Năng lượng trong cơ thể hạch tâm siêu phụ tại vận chuyển, tử sắc quang mang trong nháy mắt tăng gọn gấp 10. Hắn chuẩn bị vận dụng át chủ bài, cưỡng ép vênh mở một con đường. Đúng lúc này, tích tích tích, còi báo động chói tai không có dấu hiệu nào tại tất cả mọi người tần số truyền tin bên trong nổ vang. Không phải một chiếc chiến hạm, là tất cả chiến hạm. Vô luận là bà Á Đở Văn Minh Vĩnh Hằng Lê Minh Hảo vẫn là Titan Đế Quốc kỳ hạm, tất cả năng lượng tham chắc khí đều tại thời khắc này phát ra gần như sụp đổ rít lên. Chuyện gì xảy ra? Mộ Di Sơ động tác một trận, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía kỳ hạm phương hướng. Tần số truyền tin bên trong truyền đến phó quan hoảng sợ đến biến điệu tiếng giống. Nghị trưởng, chỉ số năng lượng phá trận, tham chắc khí biểu hiện có một cái cao năng vật thể ngay tại bao trùm mảnh tinh vực này. Nó chất lượng không cách nào tính toán, nó mức năng lượng không cách nào tính toán. Mộ Di Sơ sửng sốt, không cách nào tính toán. Mảnh tinh vực này ngoại trừ bọn hắn cái này 8 cái hàng tinh cấp cửu giai, còn có cái gì đồ vật có thể để cho tham chắc khí phá trận? Chẳng lẽ là Titan Đế Quốc vũ khí bí mật? Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Titan Chi Vương, lại phát hiện Titan Chi Vương đã dừng động tác lại, chính gắt gao nhìn chằm chằm sâu trong hư không, kim sắc mặt nạ hạ lộ ra một cố khó mà che giấu cứng ngắc. Không phải Titan Đế Quốc, đó là cái gì? Mộ Di Sơ thuận Titan Chi Vương ánh mắt nhìn lại. Một giây sau, hắn năm con thụ đồng bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Nguyên bản đen nhánh hư không bối cảnh thay đổi, tinh quang biến mất, thay vào đó là một cái hình dáng, một cái lớn đến vượt qua nhận biết trong suốt hình dáng. Nó chậm rãi từ sâu trong bóng tối hiện hiện, tựa như là từ dưới biển sâu nổi lên cự kình, vô thanh vô tức nắm giữ tất cả mọi người tầm mắt. Quá lớn. Mộ Di Sơ đại não xuất hiện trong nháy mắt đứng máy. Làm hàng tinh cấp cựu giai cường giả, hắn thấy qua vô số to lớn thiên thể, hồng siêu cự tinh, lỗ đen hút tích quật, thậm chí mấy vạn vạn cây số tinh tế cứ điểm. Nhưng ở cái này hình dáng trước mặt, những vật kia đều thành bụi bặm. Tham chắc khí số liệu rốt cục nhảy ra một cái mơ hồ chỉ số. Độ cao, hẹn 1 năm ánh sáng. Mộ Di Sơ cảm giác buồng tim của mình ngừng đập. 1 năm ánh sáng, 94,00060 tỷ cây số. Đây là khái niệm gì? Đại bộ phận hệ hàng tinh thống đường tính cũng bất quá như thế. Cái quái vật này, bản thân liền là một cái tinh hệ lớn nhỏ. Trong suốt hình dáng dần dần rõ ràng, kia là một cái hình người sinh vật. Toàn thân nó trong suốt, không có làn da, không có xương cốt, chỉ có thuần túy không gian kết cấu. Mà ở trong cơ thể nó, vô số điểm sáng đang lưu chuyển chậm chậm. Mộ Di Sơ nhìn kỹ lại, da đầu trong nháy mắt run lên. Những điểm sáng kia không phải tế bào, là hành tinh. Hàng trăm triệu hành tinh ở trong cơ thể nó vận chuyển, hợp thành từng đầu chói lọi tinh hà, đảm nhiệm máu của nó quản cùng kinh lạc. Nó chính là một cái hành tàu vũ trụ. Chiến trường yên tĩnh như chết. Mới vừa rồi còn tại liều chết chém giết 8 vị hành tinh cấp cường giả, giờ phút này tất cả đều cứng tại chỗ, liên động một ngón tay dũng khí đều không có. Loại kia nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối áp chế, để bọn hắn năng lượng trong cơ thể hạch tâm đều đang run rẩy. Đây là cái gì? Thần minh? Vẫn là vũ trụ trung cực sợ hãi. Cái kia trong suốt Titan cũng không để ý tới dưới chân hai chi hạm đội. Ở trong mắt nó, cái này mấy trăm tàu chiến hạm, thậm chí cái kia 8 cái hàng tinh cấp từng giả, khả năng ngay cả vi sinh vật cũng không bằng. Nó chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, động tác chậm chạp, lại mang theo một loại không thể kháng cự quy tắc chi lực. Con đưa bàn tay lớn trong suốt thăm dò vào hư không, bao trùm mấy cái hệ hàng tinh phạm vi. Khoảng cách chiến trường gần nhất 3 viên hàng tinh, nguyên bản ngay tại ổn định thiếu đốt, tản ra ánh sáng cùng nhiệt. Nhưng ở bàn tay lớn kia đến gần trong nháy mắt, bọn chúng quang mang bắt đầu vặn mèo, lực hút sụp đổ, tia sáng bỏ trốn. Mộ Di Sơ tận mắt thấy, cái kia 3 viên hàng tinh to lớn, tựa như là bị nam châm hấp dẫn sát châu, thoát ly nguyên bản quỹ đạo, bay về phía con kia trong suốt bàn tay. Ở trong quá trình này, hàng tinh thể tích đang nhanh chóng thu nhỏ, không phải thị giác bên trên thu nhỏ, là bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng cưỡng ép áp xúc. Nguyên bản đường kính 100 vạn cây số hàng tinh, rơi vào lòng bàn tay kia lúc, đã biến thành 3 viên ánh sáng chói mắt châu. Titan nhẹ nhàng một nắm, phúc, không có bạo tạc, không có sóng xung kích, 3 viên hàng tinh trực tiếp vỡ vụn, hóa thành 3 cỗ thuần túy kim sắc dòng lũ, thuận Titan cánh tay chảy vào trong cơ thể của nó, tụ hợp vào những cái kia lưu chuyển trong tinh hà. Trong cơ thể nó quang mang tựa hồ sáng lên một phần. Lộc cộc, tần số truyền tin bên trong, không biết là ai nuốt nước miếng một cái. Thanh âm tại tĩnh mịch bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Mộ Di Sơ cảm giác cổ họng của mình khô khốc giống là nuốt một nắm cát. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, cái kia có thể phá hủy hành tinh công kích, tại cái này tồn tại trước mặt, đơn giản chính là trò cười. Đối phương đem hành tinh làm đồ ăn vặt ăn, mà hắn còn đang vì có thể đánh nổ một viên hành tinh mà đắc chí. Cấp bậc chủ, Titan Chi Vương thanh âm truyền đến, mang theo rõ ràng run rẩy. Vị này chưa hề thấp quá mức bá chủ, giờ phút này trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Không, không thôi. Phổ thông cấp vực chủ làm không được loại trình độ này. Đây là cấp vực chủ đỉnh phong, thậm chí nửa bước vũ trụ bá chủ tồn tại. Mộ Di Sơ không nói gì, hắn không dám nói lời nào. Hắn sợ bất luận cái gì một điểm tiếng vang đều sẽ dẫn tới người khổng lồ kia nhìn chăm chú. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết, Titan căn bản không quan tâm bọn hắn. Tựa như nhân loại đi đường lúc sẽ không để ý bên chân con kiến. Nhưng bạn nhất đâu? Bạn nhất cái này con kiến quá ổn, nhân loại theo chân đạp chết đâu? Titan tiếp tục lấy nó ăn. Nó phóng ra một bước, vượt qua mấy năm ánh sáng khoảng cách, đi tới một mảnh khác hàng tinh dày đặc khu. Đại thủ lần nữa nhô ra. Nam viên hàng tinh bị vồ lấy, áp xúc, thôn phệ. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, chỉ có máy móc giống như bản năng. Mảnh tinh vực này quang mang đang nhanh chóng dập tắt. Nguyên bản tinh không sáng chói, ngay tại biến thành hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. Rút lui. Mộ Di Sơ từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Thanh âm cứ thấp, sợ kinh động đến cái kia tồn tại. Toàn hạm đội, quan bế động cơ quan hiệu, lặng im rút lui. Không cần hắn nhiều lời, Bà ạ đỡ văn minh hạm đội đã sớm muốn chạy. Tất cả chiến hạm đều tại lặng yên không một tiếng động thay đổi đầu thuyền, lợi dụng quán tính trượt, một chút xíu rời xa cái kia kinh khủng khu vực. Titan đế quốc bên kia cũng giống như vậy. Mới vừa rồi còn đả sinh đả tử hai chi hạm đội, giờ phút này cho thấy kinh người ăn ý tất cả mọi người đang chạy chối chết. Ai cũng không tâm tư quản cái gì chiến tranh, cái gì tài nguyên, cái gì thổ dân. Sống sót mới là duy nhất chân lý. Mọi gì sợ cùng Titan chi vương các loại tám vị cường giả, càng là thu liễm toàn thân khí tức, đem năng lượng ba độ áp chế đến thấp nhất, giống tám khối thiên thạch đồng dạng phiêu phù ở trong hư không, theo hạm đội chậm rãi triệt thoái phía sau. Thời gian trở nên vô cùng dài, mỗi một giây đều giống như một thế kỷ. Cái kia trong suốt Titan như cũ tại ăn. 10 phút đồng hồ, vẹn vẹn 10 phút đồng hồ. Nó thôn phệ 97 quả hành tinh. Mảnh tinh vực này triệt để đen. Ngoại trừ chiến hạm yếu ớt đèn tín hiệu, không còn có bất luận cái gì nguồn sáng. Loại kia hắc ám là thuần túy hư vô. Mọi gì sơ nhìn xem một màn này, trong lòng dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác. Phát triển văn minh cần vài vạn năm, thành lập địa rồng cầu, hấp thu hàng tinh năng lượng, cẩn thận từng ly từng tí. Mà cái quái vật này, 10 phút đồng hồ liền ăn hết gần 100 cái văn minh hy vọng. Đây là vũ trụ tàn khốc sao? Đúng lúc này, Titan bắt lấy thứ 100 quả hành tinh. Kia là một viên to lớn lam cự tinh, quang mang chói mắt. Nhưng ở Titan trong tay, nó yếu ớt như cái bọt khí. Thôn vệ xong viên này lam cự tinh về sau, Titan động tác đột nhiên ngừng lại. Trong cơ thể nó tinh hà bắt đầu gia tăng tốc độ lưu chuyển, quang mang trở nên dị thường lóa mắt, chiếu sáng mảnh này vừa mới lâm vào hắc ám tinh vực. Mọi gì sở tim nhảy tới cổ rồi. Nó muốn làm gì? Ăn no rồi muốn vận động một chút. Vẫn là phát hiện bọn hắn những thứ này điểm tâm nhỏ. Một giây sau, Titan thân thể bắt đầu rung động. Không gian chung quanh tùy theo và mèo, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Loại này rung động tần suất cực cao, thậm chí đưa tới chiến hạm hộ thuẫn của mình. Ông, một đạo không cách nào nghe thấy ba động đảo qua toàn trường. Sau đó, cái kia chiếm cứ một năm ánh sáng phạm vi quái vật khổng lồ, hư không tiêu thất. Không có không gian thông đạo, không có nhảy vọt lấp lóe, chính là trực tiếp biến mất. Phảng phất nó chưa từng tồn tại, vừa rồi hết thảy chỉ là đám người tập thể ảo giác. Chỉ có cái kia phiến đen nhánh tĩnh mịch, thiếu đi dòng dã 100 khỏa hàng tinh tinh vực, chứng minh vừa rồi phát sinh hết thảy. Tĩnh mịch, lâu dài tĩnh mịch. Hai chi hạm đội lơ lửng trong bóng đêm, ai cũng không hề động. Không ai dám khai hỏa, thậm chí không ai dám nói chuyện lớn tiếng. Vừa rồi loại kia cảm giác áp bách đã in dấu thật sâu khắc ở mỗi người sâu trong linh hồn. Kia là đối cao hơn vi sinh mệnh tính sợ, kia là đối tự thân nhỏ bé tuyệt vọng. Qua hồi lâu, Mọi Gì Sở máy truyền tin phát sáng lên. Là Titan Chi Vương. Mọi Gì Sở do dự một chút, tiếp thông thông tin. Hình chiếu 3D bên trong, Titan Chi Vương đã tháo xuống mặt nạ. Tấm kia ngày bình thường uy nghiêm lãnh khốc trên mặt, giờ phút này tràn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mọi Gì Sở biết, sắc mặt của mình khẳng định cũng không tốt gì. Hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt lưu lại sợ hãi. Ngưng chiến đi. Titan Chi Vương thanh âm có chút khàn khàn. Đồng ý. Mọi Gì Sở không có chút gì do dự. Đánh. Còn đánh cái rắm. Tại loại này tồn tại trước mặt, bọn hắn tranh đoạt điểm này tài nguyên, đơn giản tựa như là hai tên ăn mày tại tranh đoạt một cái mốc meo màn đầu. Buồn cười đến cực điểm. Kia rốt cuộc là cái gì? Titan Chi Vương hỏi. Mọi Gì Sở hít sâu một hơi, bình phục một chút còn tại nhịp tim đập loạn cào cào. Ta đã để viện khoa học đi tra. Hệ ngân hà kho số liệu bên trong, hẳn là có ghi chép. Mấy phút đồng hồ sau, một phần mã hóa văn kiện truyền thâu đến hai người đầu cuối bên trên. Mọi Gì Sở mở ra văn kiện, chỉ có ngắn ngủi mấy dòng chữ, lại làm cho hắn khắp cả người phát lạnh. Danh hiệu: hành tinh kẻ thôn phệ phân loại, vũ trụ du đang sinh vật mức năng lượng, cấp bậc chủ định phong tập tính, không cố định lãnh địa, ngẫu nhiên xuất hiện tại hệ ngân hà các nơi. Dĩ hành tinh làm thức ăn, mỗi lần ăn 100 quả hành tinh sau sẽ tiến vào cao duy không gian ngủ đông. Cảnh cáo: không thể tiếp xúc, không thể công kích, không thể dự đoán. Gặp được tức rút lui. Đi chú, nó là vũ trụ công nhân quét đường, cũng là văn minh kẻ hủy diệt. Vũ tinh vực kia y hiển nhiên một mảnh đen kịt. 100 quả hành tinh biến mất, để trong này trường hấp dẫn triệt để hỗn loạn. Vô số hành tinh đã mất đi hành tinh mẹ dẫn dắt, biến thành lang thang tinh cầu, trong bóng đêm va chạm, hủy diệt. Đây là vũ trụ. Băng lãnh. Vô tình. Cương đại tức là chân lý. Chương 134, linh năng chi tâm chương 134, linh năng chi tâm hệ ngân hà khu vực hải tâm. Nơi này là ngũ đại cấp vực chủ văn minh cương vực. Vật chất mật độ là xoáy cánh tay khu vực gấp mấy vạn. Không gian kết cấu vững chắc làm cho người khác giận sôi. Phổ thông độ công động cơ ở chỗ này nửa bước khó đi. Chỉ có nắm giữ thống nhất lực trường cao đẳng văn minh mới có thể tại mảnh này sền sệt tinh không bên trong xuyên toa. Linh năng quyền lực văn minh, làm hệ ngân hà ngũ đại bá chủ một trong, bọn chúng nắm trong tay tên là linh năng cao duy năng lượng. Loại này năng lượng xen vào tinh thần cùng vật chất ở giữa, có thể chống giống tạo vật, cũng có thể sửa hiện thực. Văn minh hạch tâm nội địa lơ lửng một cái đường kính đạt tới 1 năm ánh sáng hoành vi cấu tạo. Linh năng chi tâm, nó không phải tinh cầu, mà là một cái từ thuần túy linh năng tinh thể tạo dựng trạm giống hình cầu. Ánh sáng màu trắng chiếu sáng chung quanh mấy trăm năm ánh sáng hắc ám. Vô số phức tạp phù văn tại hình cầu mặt ngoài lưu chuyển. Mỗi một cái phù văn lớn nhỏ đều vượt qua hành tinh. Bọn chúng lóe ra, hô hấp lấy, phun ra nuốt vào lấy sâu trong vũ trụ nguyên thủy năng lượng. Linh năng chi tâm trung ương đại sảnh. Nơi này không có trọng lực, không có trên dưới trái phải phân chia, chỉ có vô tận màu trắng quang vụ. Một chương to lớn vương tọa lơ lửng tại trong màn xương lấp loa gương. Vương tọa từ bạch cốt đúc thành. Kia là mấy ngàn loại tinh không cự thú xương đầu. mỗi một khỏa xương đầu khi còn sống đều là hàng tinh cấp đỉnh phong tồn tại, giờ phút này lại chỉ là vương tọa vật phẩm trang sức. Vương tọa ngồi lấy một người trẻ tuổi, đứng thẳng ngoại hình, làn da tái nhợt đến gần như trong suốt, tóc dài màu tím tùy ý rối tung tại sau lưng. Hắn một tay chống đỡ cái cằm, buồn bực ngán ngẩm mà thưởng thức trong tay một hạt châu. Kia là một viên bị áp xúc đến cực hạn sao trung tử. Tại đầu ngón tay hắn như là pha lê viên bi giống như nhấp nô. Bố rổ, linh năng quyền lực văn minh trí cao chúa tể. Hệ ngân hà chỉ có mấy vị vũ trụ bá chủ một trong. Vương tọa phía dưới, mai cổ thật sâu không người, cái trán cơ hồ dán vào hư không trên sàn nhà. Làm linh năng quyền lực trưởng lão, hàng tinh cấp cựu giai cường giả. Nhưng ở bồ rổ trước mặt, hắn liền hô hấp đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Đại nhân, Michael thanh âm có chút run rẩy. Đây là này 1000 năm cống phẩm danh sách, xin ngài xem qua. Một phần toàn bộ tin tức liệt biểu trong hư không triển khai. Lít nha lít nhít số liệu, mấy trăm triệu cái hệ hàng tinh tài nguyên, mấy vạn ức nô lệ, còn có các loại hy hữu vũ trụ kỳ vật. Bồ rổ ngay cả mí mắt đều không ngẩng, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Viên địa sao trung tử bay ra ngoài. Vâng. Xa xa một cây trang trí cột đá bị đánh nát, cột đá mảnh vỡ trong hư không hóa thành một mịn. Không thú vị. Bố rồ thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Tất cả đều là rác rưởi. Michael thân thể run lên bần bật, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Thuộc hạ cái này đi đổi. Không cần. Bố rồ đứng người lên, trường bào màu tím trong hư không phiêu đãng. Hắn đi chân đất, dẫm trên hư không. Mỗi một bước rơi xuống, không gian chung quanh đều sẽ nổi lên từng vòng gợn sóng. Michael, ta tại. Ta năm nay bao nhiêu tuổi? Michael sửng sốt một chút. Hắn không rõ bộ rổ vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, nhưng hắn không dám chần chờ. Bẩm đại nhân, ngài năm nay vừa đầy một vạn tuổi. Bộ rổ dừng bước lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu linh năng chi tâm sắc ngoài, nhìn về phía cái kia tình không vô tận. Một vạn tuổi a? Đối với vũ trụ bá chủ tới nói, đây là hài nhi kỳ đi. Michael liền đội vàng gật đầu. Đúng vậy, đại nhân. Trong tộc những trưởng lão kia, cái nào không phải sống trăm vạn năm? Ngài lấy một vạn tuổi chi linh đăng lâm bá chủ chi vị, là linh năng quyền lực văn minh sinh ra đến nay vĩ đại nhất thiên tài. Thiên tài? Bố rồ cười nạo một tiếng. Đám kia lão ngoan cố, sống 100 vạn năm, còn tại cấp vực chủ bồi hồi. Linh hồn của bọn hắn đã sớm mục nát, đã mất đi lòng tiến thủ, chỉ biết là trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong, tính toán điểm này đáng thương tài nguyên. Michael không dám nói tiếp. Loại lời này, chỉ có bố rồ dám nói. Nếu là hắn dám phụ họa, ngày mai liền sẽ bị trưởng lão hội xé thành mảnh nhỏ. Bố rồ xoay người, con ngươi màu tím bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ có vô tận trống rỗng. Michael, ngươi biết vô địch là cảm giác gì sao? Michael nuốt nước miếng một cái. Thuộc hạ, không biết. Là tịch mịch. Bồ rồ thở dài. Quá tịch mịch. Phóng nhãn toàn bộ hệ ngân hà, có thể tiếp ta một người, không cao hơn 10 cái. Có thể để cho ta chăm chú đánh một trận, không cao hơn 5 cái. Mà có thể giết ta, một cái đều không có. Trong âm thanh của hắn lộ ra một cỗ thật sâu mỏi mệt. Kia là độc cô cầu bại cô đơn. Michael cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Đại nhân, ngài là vũ trụ bá chủ, đứng tại tiến hóa đỉnh điểm. Bản này chính là một đầu cô độc đường. Đánh rắm. Bố rồ đột nhiên hét to. Kinh khủng linh năng ba động trong nháy mắt bộc phát. Ầm ầm. Toàn bộ linh năng chi tâm đều đang rung động kịch liệt. Đường kính 1 năm ánh sáng cấu tạo phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Michael trực tiếp bị cố khí thế này đè sấp trên mặt đất. Toàn thân xương cốt vang lên ken kẹt. Cái gì tiến hóa đỉnh điểm? Vũ trụ bá chủ chỉ là điểm xuất phát, mặt trên còn có chân chính thần vũ trụ mình. Bố rồ cảm xúc hơi không khống chế được, tóc dài không gió mà bay. Ta cần đối thủ, ta cần chiến đấu. Chỉ có tại bên bờ sinh tử chém giết mới có thể để cho ta cảm nhận được mình còn sống, mà không phải giống như bây giờ ngồi tại cái này cái ghế rách bên trên mút mèo. Michael nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, hắn chưa bao giờ thấy qua bổ rộ thất thố như vậy. Vị này tuổi trẻ bá chủ tựa hồ đã đến nhẫn mại cực hạn. Qua hồi lâu, bổ rộ khí tức trên thân mới chậm rãi thu liễm, hắn một lần nữa ngồi trở lại vương tọa, trên mặt khôi phục loại kia lười biếng biểu lộ. Hôm trước ta đi ra một chuyến. Michael thở dài một hơi, vội vàng đứng lên. Đại nhân đi nơi nào? Thiên Tâm Văn Minh. Michael con ngươi bỗng nhiên co vào. Thiên Tâm Văn Minh, hệ ngân hà thần bí nhất văn minh, cũng là công nhận mạnh nhất văn minh. Nghe nói lãnh tụ của bọn họ là một vị sống mấy trăm triệu năm vũ trụ bá chủ. Ngài đi tìm vị kia rồi. Michael thanh âm đều đang run rẩy. Bố rồ nhẹ gật đầu. Lao ra hỏa kia, trốn ở thời không trong khe hẹp đi ngủ, bị ta bắt tới. Sau đó thì sao? Michael cảm giác buồng tim của mình đều muốn nhảy ra ngoài. Vũ trụ bá chủ đối chiến, đây là đủ để ghi vào hệ ngân hà sử sách sự kiện lớn. Đánh một trận. Bố rồ hời hợt nói. Ai? Người nào thắng? Michael hỏi cái này đại nghịch bất đạo vấn đề. Bố rồ nhếch miệng. Đương nhiên là ta thắng. Lao ra hoặc kia, ra đến ngay cả răng đều rơi sạch. Lực lượng suy yếu đến kịch liệt. Bị ta phá hủy hai đầu cánh tay, chạy. Michael hít sâu một hơi. Thắng. Bất quá. Bố rồ câu chuyện nhất chuyển. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Lao ra hoặc kia trước khi đi, nói với ta một câu. Lời gì? Hắn nói, ta đừng quá phách lối. Trong hệ ngân hà, có một người ta tuyệt đối đánh không thắng. Michael ngây ngẩn cả người. Không có khả năng. Hắn vô ý thức phản bác. Ngay cả hắn đều thua ở ngài trong tay. cái này hệ ngân hà còn có ai là của ngài đối thủ? Chẳng lẽ là cái khác xoáy cánh tay ẩn tàng đại năng? Vẫn là chân lý cảnh truyền thuyết tồn tại? Bồ Rồ lắc đầu, nét miệng lên một vòng vị dị độ cong. Đều không phải là. Lão gia hỏa kia nói, người kia tại tròm họ gì ẩn xoáy cánh tay, đến từ một cái cấp thấp văn minh, là một nhân loại. Trong đại sảnh lâm vào tĩnh mịch. Michael há to miệng, một mặt không thể tin. Tròm họ gì ẩn xoáy cánh tay, kia là hệ ngân hà khu ổ chuột, tài nguyên thiếu thốn, văn minh là hậu, ngay cả một cái gia dáng cấp vực chủ văn minh đều không có. Nơi đó làm sao có thể tồn tại ngay cả Bồ Rồ đều đánh không thắng cường giả? Đại nhân, lão gia hỏa kia khẳng định là đang lừa ngài. Nghĩ luận đạo của ngài tâm, cho mò di ẩn xoáy cánh tay loại địa phương kia, ngay cả hàng tinh cấp đều hiếm thấy. Làm sao có thể? Không. Bồ Rồ đánh gây hắn. Hắn đứng người lên. Con ngươi màu tím bên trong thiêu đốt lên trước nay chưa từng có hỏa diễm. Kia là hưng phấn. Là cung nhiệt. Là thợ săn phát hiện đỉnh cấp con mồi tham lam. Lão gia hỏa kia mặc dù lão, nhưng hắn chưa từng nói dối. Hắn nói có. Vậy liền nhất định có. Bồ Rồ hít sâu một hơi. Trung quanh linh năng quang vụ điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Thân thể của hắn bắt đầu phát sáng. Càng ngày càng sáng. Nhân loại. Cấp thấp văn minh. Có ý tứ. Rất có ý tứ. Bồ Rồ đột nhiên cười ha hả. Tiếng cười điên cuồng. Chấn động đến toàn bộ đại sảnh ông ông tác hưởng. Ta tìm khắp cả hệ ngân hà. Phiêu chiến tất cả cường giả. Không nghĩ tới. Chân chính kinh hỉ vậy mà giấu ở loại kia nơi hẻo lánh bên trong. Và anh. Bồ Rồ thân thể đống nhiên bành trướng. Không còn là nhân loại hình thái. Mà là hóa thành thuần túy năng lượng thể. 100m. 10 km. Một khỏa tinh cầu lớn nhỏ. Còn tại biến lớn. Michael hoảng sợ lui lại. Hắn nhìn trước mắt Bồ Rồ không ngừng biến lớn. Cuối cùng. Xông phá linh năng chi tâm sắc ngoài. Sừng sững tại vũ trụ tinh không bên trong. Thập quang năm. Dòng giá thập quang lớn tuổi thân hình khổng lồ. Từ màu trắng linh năng cấu thành. Hai chân giẫm tại hư không chỗ sâu. Đầu lâu thăm dò vào cao duy không gian. Trung quanh hàng tinh tại dưới chân hắn như là bụi bặm. Tinh hệ trong tay hắn như là đồ chơi. Đây là vũ trụ bá chủ hoàn toàn thể. Pháp thiên tượng địa. Nhục thân vượt qua tinh hạ. Michael lơ lửng tại linh năng chi tâm chỗ lỗ hổng. Ngước nhìn tôn này không cách nào hình dung Titan. Linh hồn đều đang run sợ. Quá mạnh. Loại lực lượng này đã siêu việt vật chất giới cực hạn. Bồ Rồ cúi đầu xuống, hai con mắt thật to như là hai viên siêu tần tinh bộc phát, nhìn chăm chú lên xa xôi tròm họ di ẩn xoáy cánh tay phương hướng. Nhân loại, thanh âm của hắn tại trong chân không truyền bá, không phải sóng âm, mà là trực tiếp tác dụng tại không gian quy tắc chấn động. Phương viên 100 năm ánh sáng bên trong tất cả văn minh, tất cả sinh mệnh đều tại thời khắc này nghe được thanh âm này. Ẩn nấp cho kỹ sao? Ta tới tìm ngươi. Bồ Rồ nâng lên chân phải, hướng về phía trước phóng ra một bước. Ầm ầm, không gian vỡ nát. Một bước này vượt qua trên 100 năm ánh sáng khoảng cách, dọc đường mấy cái không người hệ hành tinh trực tiếp bị hắn một cước này dẫm bạo. Hành tinh dập tắt, hành tinh vỡ nát, trong hư không lưu lại một cái cự đại dấu chân trạng lỗ đen. Linh năng chi tâm tiếng cảnh báo vang tận mây xanh, vô số phi thuyền khẩn cấp lên không, muốn đi theo bọn hắn vương, nhưng Bồ Rồ tốc độ quá nhanh, một bước năm ánh sáng năm, qua trong giây lát liền biến mất tại tinh đồ cuối cùng, chỉ để lại một mảnh hỗn độn tinh không, cùng vô số run lẩy bẩy văn minh. Michael tê liệt trên mặt đất, nhìn xem toàn bộ tin tức trên màn hình cái kia ngay tại di động cao tốc điểm đỏ. Cái kia điểm đỏ đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp, phóng tới tròm họ di ẩn xoáy cánh tay. Điên rồi. Michael tự lẩm bẩm. Lao ra hỏa kia một câu. Liên đệ đại nhân điên rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía tròm họ di ẩn xoáy cánh tay phương hướng. Trong mắt lóe lên một chút thương hại. Mặc kệ cái kia cái gọi là nhân loại có tồn tại hay không. Mặc kệ lao ra hỏa kia nói thật hay giả. Làm Bồ Rồ giáng lâm một khắc này. Toàn bộ tròm họ di ẩn xoáy cánh tay. Đều sẽ nên đón hủy diệt. Hy vọng cái lao này là đang nói láo. Michael cười khổ. Nếu không. Hai cái quái vật va chạm. Sợ rằng sẽ đem toàn bộ xoáy cánh tay đánh xuyên qua. Chương 135, Tinh linh văn minh chương 135, Tinh linh văn minh hư không yên tĩnh. Không có tinh quang, chỉ có bóng tối vô tận tại sau lưng tối lui. Diệp Phàm lơ lửng tại trong chân không, quanh thân còn cuốn bận bẹo không gian bận sóng. Thống nhất lực trường đem hắn thân thể cùng ngoại giới ngăn cách, không cần hô hấp, không cần ăn, thậm chí không cần giấc ngủ. Hắn sinh lý cơ năng đã hoàn toàn thoát ly gốc cặn bọn sinh mệnh phạm chủ. Thể nội phảng phất mấy trăm triệu quả vi hình hành tinh tại vận chuyển, cung cấp lấy vô cùng vô tận năng lượng. Phía trước phát hiện lực hút dị thường, tư duy bên trong hiện lên một đạo dòng số liệu. Diệp Phàm dừng thân hình, phía trước tam quang niên chỗ, một viên tinh cầu màu xanh lục tại hàng tinh quang huy hạ chậm rãi tự quay, tầng khí quyển độ dày vừa phải, giữa khí hàm lượng 23, trọng lực hệ số 0.98, hoàn mỹ phù hợp gốc cắt bọn sinh mệnh tiêu chuẩn sinh tồn. Tinh thần lực trong nháy mắt vượt qua 5 ánh sáng khoảng cách, bao trùm cả viên tinh cầu. Vô số tin tức lưu tràn vào trong đầu. Văn minh đẳng cấp 10, chủng tộc đặc thù, loại người hình, hai nhọn, trường thọ, thân hỏa tự nhiên năng lượng, xã hội kết cấu, chế độ đại nghị. Trình độ uy hiếp cực thấp. Diệp Phàm tư duy tại mỹ lì dây ở giữa xử lý xong tất cả tin tức, không có tình cảm ba động, chỉ có lạnh băng băng ước định. Nhưng trên viên tinh cầu này có một cỗ khí tức rất yếu ớt, cũng rất quen thuộc, bản nguyên mảnh mỡ. Ngay tại viên tinh cầu này một góc nào đó, Diệp Phàm nâng tay phải lên, đầu ngón tay trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, không gian chống chất. Một giây sau, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Nguyệt Quan Thành, đây là cái văn minh này lớn nhất thành thị. Không có rừng sắt thép, không có nghe hồng lấp lóe, to lớn cổ thụ xuyên thẳng vân tiêu, tán cây che khuất bầu trời, vô số phát sáng dây leo quấn quanh ở trên cành cây, chiếu sáng cả tòa thành thị. Kiến trúc phần lớn theo cây xây lên, chất gỗ kết cấu tinh mỹ phức tạp, tràn đầy nghệ thuật cảm giác. Trên đường phố, những người đi đường mặc nhẹ nhàng trường bào, hai dài nhọn, làn da trắng nõn, dung mạo tinh xảo đến phảng phất tác phẩm nghệ thuật. Bọn hắn đi lại nhẹ nhàng, cử chỉ ưu nhã, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, không gian vi vi ba động. Một thân ảnh xuất hiện tại vắng vẻ trong hẻm nhỏ, tóc đen, hai nhọn, mặc phổ thông trường bào màu xám. Diệp Phàm cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, tổ hợp gen đã điều chỉnh, bề ngoài đặc thù đã đồng hóa, năng lượng ba động đã áp chế đến hành tinh cấp trở xuống, hoàn mỹ nguy trang. Hắn đi ra hẻm nhỏ, tụ hợp vào dòng người nhốn nháo rộn ràng, không có người chú ý tới cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Diệp Phàm ánh mắt đảo qua bốn phía, đại não cấp tốc vận chuyển, kiến trúc vật liệu cường độ phân tích thấp, nguồn năng lượng truyền thâu hiệu suất phân tích thấp, sinh vật trình độ khoa học kỹ thuật trung đẳng, tổng hợp đánh giá phương hướng phát triển sai lầm cấp thấp văn minh. Loại này dựa vào thực vật cùng tự nhiên năng lượng văn minh, tại vũ trụ bên trong rất phổ biến. Bình thường sống không quá 2 năm, hoặc là bị mạnh hơn văn minh khoa học kỹ thuật nghiền ép, hoặc là bởi vì hành tinh mẹ hoàn cảnh kịch biến mà diệt tuyệt. Yếu đất, lại thấp hiệu. Diệp Phàm tiếp tục tiến lên. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, bản nguyên khí tức nồng nặc nhất địa phương. Trong thành thị, một tòa cự đại màu trắng tháp cao đứng vững, kia là Nguyệt Quang Học Viện, cũng là cái văn minh này trong tri thức. Bản nguyên khí tức liên nguồn gốc từ nơi đó. Diệp Phàm điều chỉnh bộ pháp, hướng về tháp cao đi đến. Ven đường cửa hàng bên trong trưng bày các loại phát sáng trái cây cùng dược tề, mấy cái trẻ tuổi tinh linh ngay tại chọn lựa. Tiếng cười thanh thúy, Diệp Phàm mặt không thay đổi trải qua. Trong mắt hắn, những thứ này không phải sinh mệnh, là cắt bỏ hy giặc cùng rồ tê in đắp lên vật, là gen truyền lại vật dẫn, không có chút ý nghĩa nào. Đột nhiên, phía cạnh sông lại một thân ảnh, tốc độ rất nhanh, trong ngực ôm một đống lớn nặng nề thư tịch, ánh mắt bị sách vở che chắn, hoàn toàn không thấy đường. Diệp Phàm giác quan sớm đã khóa chặt đối phương, nhưng hắn không có tránh. Căn cứ tính toán, nếu như né tránh, đối phương lại bởi vì trọng tâm mất cân bằng ngã sắp xuống. Thư tịch tản mát diện tích đem đạt tới 3.5 mét vuông, dẫn phát người qua đường vây xem sát suất 78, tạo thành không cần thiết chú ý không phù hợp chui vào logic. Thế là hắn dừng bước lại, tùy ý đối phương đụng vào. Phanh, một tiếng vang trầm, đạo thân ảnh kia lảo đảo lui lại, trong ngực sách rầm rầm rơi mất một chỗ. Ai nha, một tiếng kinh hô, là nữ hải thanh âm, thanh thúy mang theo một vẻ bối rối. Diệp Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, liền góc áo đều không có nhấc lên. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem ngồi sập xuống đất tinh linh thiếu nữ, mái tóc dài và nóng, con người màu bích lục, làn da được không phát sáng, ngũ quan tinh xảo đến không thể bắt bẻ. Căn cứ cái văn minh này tiêu chuẩn thẩm mỹ, đây là đỉnh cấp mỹ mạo, nhưng ở Diệp Phàm kho số liệu bên trong, đây chỉ là một tổ ưu tú gen sắp xếp tổ hợp. Thiếu nữ vuốt vuốt cái chán, vội vàng đứng lên, không để ý tới đập đùi bặm trên người, đi trước nhặt trên đất sách. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nàng một bên nhặt sách vừa nói xin lỗi, cũng không ngẩng đầu lên. Ta vừa rồi tại đọc sách, không có chú ý tới phía trước có người. Diệp Phàm túi người, nhặt lên bên chân một quyển sách, địa viết cổ lão văn tự, cổ đại năng lượng lý luận. Bên cạnh còn có mấy quyển di tích phủ văn phân tích, bản nguyên phỏng đoán. Diệp Phàm đuôi lông mày hơi nhíu, bản nguyên phỏng đoán, một cái cấp 1 văn minh, vậy mà bắt đầu nghiên cứu bản nguyên rồi, cái này không phù hợp lẽ thường. Trừ phi bọn hắn tiếp xúc qua vật thật. Thiếu nữ nhặt xong cái khác sách, ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Diệp Phàm cầm trong tay quyển kia, nàng sửng sốt một chút, sau đó vươn tay, có chút xấu hổ. Cái kia, đó là sách của ta. Diệp Phàm đem sách đưa tới, động tác bình ổn. Ngươi là học giả. Thanh âm trải qua điều chỉnh, ôn hòa, từ tính, phù hợp cái văn minh này đối thân sĩ định nghĩa. Thiếu nữ tiếp nhận sách, ôm vào trong ngực, gương mặt từng đỏ. Vẫn là học sinh. Nàng sửa sang lại một chút có chút xốc xếp tóc dài, lộ ra một đôi nhọn lỗ tai. Ta gọi Alice, Nguyệt Quang Học Viện cổ văn minh nghiên cứu hệ. Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Diệp, người lữ hành. Lời ít mà ý nhiều. Alice trừng mắt nhìn, xanh biếc trong con ngươi hiện lên một tia hiếu kỳ. Người lữ hành, ngươi là từ nơi khác tới sao? Khẩu âm của ngươi nghe không giống người địa phương. Chương 136, Nguyệt Chi Nhãn. Chương 136, Nguyệt Chi Nhãn. Diệp Phàm không có trả lời, chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem nàng. Tinh thần lực lặng yên không một tiếng động nô ra. Quét hình, Quân Linh, 120 tuổi, tương đương với nhân loại 20 tuổi. Năng lượng phản ứng, yếu ớt. Đặc thù vật phẩm mang theo, không. Nhưng ở trong cơ thể nàng, có một tia cực kỳ yếu ớt bản nguyên của mình, không phải mang theo người, là tiếp xúc người. Nàng gần đây tiếp xúc qua bản nguyên mảnh vỡ. Diệp Phàm tư duy trong nháy mắt khóa chặt cái này mấu chốt tin tức. Vừa tới, hắn mở miệng nói, nghe nói Nguyệt Quang Thành có cổ đại di tích, nghĩ đến nhìn xem. À, lịt mắt sáng rực lên, giống như là tìm được chi âm. Ngươi cũng đối cổ đại di tích cảm thấy hứng thú. Nàng đem trong ngực sách ôm chặt hơn nữa chút, thân thể nghiêng về phía trước. Ngươi cũng cảm thấy những truyền thuyết kia không phải thần thoại, mà là chân thực tồn tại lịch sử đúng hay không? Diệp Phàm nhìn xem nàng dáng vẻ hưng phấn, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Có lẽ hắn cấp ra một cái lập lờ nước đôi đáp án. A Lịt lại càng thêm hưng phấn. Ta liền biết, trong học viện thầy giáo già nhóm luôn nói ta là ý nghĩ hão huyền, nói những năng lượng kia ba động chỉ là địa chất hoạt động. Nhưng ta tính toán qua, nàng đưa ra một cái tay, trên không trung qua tay, sức chấn động kia tần suất, căn bản không phải tự nhiên có thể sinh ra, kia là một loại nào đó cao hơn chiều không gian năng lượng. Diệp Phàm chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia dòng số liệu, cao duy năng lượng. Cái từ này từ một cái cấp một văn minh sinh vật miệng bên trong nói ra, rất không hài hòa, nhưng cũng đã chứng minh hắn phỏng đoán, cái văn minh này sắp thực tiếp xúc đến không nên tiếp xúc đồ vật. Cao duy năng lượng. Diệp Phàm đúng lúc đó biểu hiện ra một tia nghi hoặc, dẫn đạo chủ đề, ngươi nói là thần minh lực lượng. A Lịt lắc đầu, vẻ mặt thành thật, không phải thần minh, là khoa học. Mặc dù chúng ta bây giờ còn không thể nào hiểu được, nhưng ta tin tưởng, tại cực kỳ lâu trước kia, dưới vùng trời sao này tồn tại qua một cái cực kỳ cường đại văn minh. Bọn hắn nắm giữ loại này năng lượng, cũng lưu lại di sản. Nàng chỉ trong thành thị tháp cao, ngay tại học viện dưới mặt đất, cái kia bị phong tỏa cấm khu, gần nhất ba động càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Phàm thuận ngón tay của nàng nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng kiến trúc, thẳng tới lòng đất. Nơi đó, có một tầng thật dày tấm chắn năng lượng, ngăn cách tinh thần lực rõ xét. Nhưng này loại quen thuộc lực hấp dẫn, lại xuyên thấu qua hộ thuẫn truyền ra. Là ở chỗ này. Không sai. Cấm khu. Diệp Phàm thu tầm mắt lại, nhìn về phía Alice. Nếu là cấm khu, làm sao ngươi biết ba động mạnh lên rồi? Alice sửng sốt một chút, lập tức có chút bối rối địa che miệng lại, nhìn chung quanh một chút, hạ giọng, suýt, nhỏ giọng một chút. Đây là bí mật. Nàng xích lại gần Diệp Phàm, trên thân mang theo nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát. Ta vụng trộm cải tiến học viện tham chắc khí, giám sát đến số liệu, đừng nói cho người khác, bằng không thì ta sẽ bị khai trừ. Diệp Phàm nhìn xem nàng đội vã cuốn cuồng dáng vẻ, trong lòng cười lạnh, không có chút nào phòng bị tâm, tùy tiện hướng người xa lạ lộ ra hạch tâm cơ mật. Loại sinh vật này, tại vũ trụ luật rừng bên trong, sống không quá tập một. Nhưng bây giờ, nàng rất hữu dụng. Yên tâm. Diệp Phàm thản nhiên nói, ta chỉ là cái khách qua đường, đối mật báo không hứng thú. A Lịt thở dài một hơi, vô vô ngực. Vậy là tốt rồi. Ta nhìn ngươi người không tệ, còn giúp ta nhặt sách. Nàng quan sát lần nữa một chút Diệp Phàm, mặc dù mặc phổ thông, nhưng khí chất rất đặc biệt, có một loại không nói được trầm ổn, tựa như là một đầm sâu không thấy đáy nước hồ, để cho người ta nhìn không thấu. Đã ngươi cũng cảm thấy hứng thú. A Lịt do dự một chút, tựa hồ tại làm một cái chật vật quyết định. Muốn hay không? Đi với ta nhìn xem. Diệp Phàm nhíu mày. Đi đâu? Học viện thư viện. A Lịt chỉ trong lược sách. Ta đang muốn đi trả tư liệu liên quan tới cái kia ba động mới nhất phân tích. Nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cổ đại di tích, nơi đó là chỗ tốt nhất. Được. Diệp Phàm gật đầu. Vậy thì phiền toái. A Lịt nở nụ cười, mặt mày loan loan. Không phiền phức. Khó được gặp được một cái tin ta người. Đi thôi. Nàng quay người dẫn đường, bước chân nhẹ nhàng. Diệp Phàm đi theo phía sau nàng, duy trì hai bước khoảng cách, ánh mắt rơi vào trên bóng lưng của nàng. Tư duy bên trong, một cái mới kế hoạch ngay tại tạo ra, lợi dụng A Lịt tiến vào học viện khu hạch tâm, sau đó xử lý phương án, tiêu trừ ký ức. Hai người xuyên qua đường phố phồn hoa, hướng về trung ương tháp cao đi đến. A Lịt trên đường đi đều đang nói chuyện, giống con liễu diễu chim nhỏ. Ngươi biết không, cái di tích kia nghe nói có 3 vạn năm lịch sử, khi đó tổ tiên của chúng ta còn ở tại trong thụ động đâu. Ngươi nói, cái kia cao đẳng văn minh tại sao muốn lưu lại loại vật này? Là vì trợ giúp chúng ta sao? Diệp Phàm ngẫu nhiên ứng một tiếng. Có lẽ, khả năng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Trợ giúp? Không, kia là tọa độ, là cả bấy, hay là một loại nào đó dụng cụ thí nghiệm. Cao đẳng văn minh chưa từng bố thí, sẽ chỉ cấp đoạn. Tựa như hắn hiện tại muốn làm đồng dạng, đi đến cửa học viện. Hai tên mặc áo giáp màu bạc thủ vệ ngăn cản đường đi, cầm trong tay trường mâu, năng lượng ba động tại mũi thương lấp lóe. Dừng lại, thủ vệ mặt không biểu tình. Không phải học viện nhân viên không được đi vào. A Lịt liền vội vàng tiến lên, móc ra một trương tấm thẻ thủy tinh. Ta là cổ văn minh hệ học sinh A Lịt, vị này là ta trợ thủ. Nàng quay đầu nhìn Diệp Phàm một mắt, trừng mắt nhìn. Chúng ta muốn đi thư viện tra tư liệu. Giáo sư vội vã muốn. Thủ vệ tiếp nhận tấm thẻ, tại trên dụng cụ soát một chút, tích, đèn xanh sáng lên. Đi vào đi. Thủ vệ đem tấm thẻ còn cho A Lịt. Ánh mắt tại Diệp Phàm trên thân dừng lại một giây, không có phát hiện gì thường. Cho đi. Diệp Phàm đi theo A Lịt đi vào đại môn, xuyên qua thật dài hành lang, hai bên là kệ sách cao lớn, bày đầy các loại quyển trục cùng thư tịch, trong không khí tràn ngập trang giấy cùng mực nước hương vị. Nơi này rất an tĩnh, chỉ có lật sách thanh âm. A Lịt quen cửa quen mẻo mang theo Diệp Phàm đi vào tận cùng bên trong nhất một cái góc. Nơi này chất đầy các loại dụng cụ cùng bản vẽ, loạn thất bát ao. Đây là bí mật của ta căn cứ. A Lịt đem trong ngực sách hướng trên mặt bàn quăng ra, thở phào một cái, tùy tiện ngồi. Diệp Phàm quét mắt một vòng, ánh mắt rơi vào một chương mở ra trên bản vẽ. Kia là dưới mặt đất di tích kết cấu đồ, mặc dù rất thô ráp, rất nhiều nơi đều ghi chú không biết, nhưng khu vực hạch tâm vị trí tiêu rất rõ ràng, ngay tại dưới mặt đất 3000 mét. Đây là ngươi thứ muốn tìm. Diệp Phàm chỉ vào trong bản vẽ tâm một cái điểm đỏ. A Lịt lại gần, nhẹ gật đầu. Thật thần sắc trở nên nghiêm túc lên. "Đúng, đây là ba động đầu nguồn. Chúng ta gọi nó Nguyệt Chi Nhãn. Nghe nói chỉ cần kích hoạt nó, liền có thể thu hoạch được vô cùng vô tận năng lượng, thậm chí có thể vĩnh sinh." Nói xong lời cuối cùng hai chữ, thanh âm của nàng có chút run rẩy, đã là sợ hãi, cũng là hướng tới. Diệp Phàm nhìn xem cái kia điểm đỏ, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. "Vĩnh sinh, đối với những thứ này đoạn mệnh loại tới nói, đúng là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Đáng tiếc, vật kia không phải chuẩn bị cho bọn họ, kia là hắn chất dinh dưỡng, là hắn thông hướng cao hơn chiều không gian cầu thang. Ngươi nghĩ kích hoạt nó?" Diệp Phàm hỏi. Thanh âm bình tĩnh. A Lịch trầm mặc một lát, lắc đầu. "Không, ta chỉ là nghĩ làm rõ ràng nó là cái gì. Loại lực lượng này quá nguy hiểm, nếu như khống chế không tốt, có thể sẽ hủy mất cả tháng quan thành." Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Phàm, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. "Ta muốn chứng minh, có chút cửa là không nên bị mở ra." Diệp Phàm nhìn xem nàng, lần thứ nhất tại cái này thổ dân trên thân thấy được một tia lý tính quan huy, mặc dù yếu ớt, nhưng rất hiếm có. "Ngươi nói đúng." Diệp Phàm thản nhiên nói, "có chút cửa xác thực không nên đánh mở, bởi vì phía sau cửa đứng đấy có thể là tử thần." A Ly sửng sốt một chút, cảm giác lưng có chút phát lạnh. Diệp Phàm trong lời nói tựa hồ cất giấu một loại nào đó thâm ý. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động một cái, rất nhỏ, nhưng Diệp Phàm cảm thấy A Ly trên bàn dụng cụ cũng điên cuồng hoạt động. Tích tích tích, còi báo động chói tai phá vỡ thư viện yên tĩnh. A Ly sắc mặt đại biến, bổ nhào vào dụng cụ trước, nhìn xem phía trên tiêu thăng số liệu. "Làm sao có thể?" Thanh âm của nàng đang run rẩy. "Ba động chỉ số đột phá giới hạn đáng giá, có người tại cưỡng ép kích hoạt Nguyệt Chi Nhãn." Diệp Phàm ánh mắt xuyên thấu sàn nhà, nhìn về phía sâu trong lòng đất. Nơi đó, một cỗ năng lượng khổng lồ đang thức tỉnh, cuồn bạo, hỗn loạn, mang theo khí tức hủy diệt. Nhìn tới, không cần hắn động thủ, có người thay hắn mở ra cánh cửa kia. "Đi." Diệp Phàm quay người, đi ra ngoài. "Đi đâu?" A Lịt bối rối mà hỏi thăm. "Đi xem một chút." Diệp Phàm thanh âm trong không khí quanh quẩn. "Cái kia cái gọi là Nguyệt Chi Nhãn, đến cùng là cái thứ gì?" Chương 137, tham duy tế phẩm. Chương 137, tham duy tế phẩm. Dưới mặt đất 3000 mét, không khí trở nên sền sệt. Trọng lực dị thường số ghi tiêu thăng đến mặt đất gấp 5 lần. A Lịt không thể không bị vách tường mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Nàng miệng lớn thở dốc, phổi giống như là bị rót chỉ. "Làm sao? Chuyện gì xảy ra?" Nàng khó khăn ngẩng đầu. Phía trước là một cái to lớn cửa kim loại, trong khe cửa lộ ra quỷ dị tử quang. Diệp Phàm đi ở phía trước, đi lại bình ổn. Gấp 5 lần trọng lực đối với hắn mà nói không tồn tại. Đến, hắn đưa tay, niệm lực bộc phát. Oeng, dày đến 3 mét hợp kim đại môn hướng vào phía trong sụp đổ, kích thích một đám bụi trần. Phía sau cửa cảnh tượng bại lộ trong không khí, không có tinh vi máy móc, không có phủ văn cổ xưa chật liệt, không có chồng chất như núi tài bảo, chỉ có một cái cự đại, lơ lửng trong hư không khối thịt. Đường kính vượt qua 100 mét, mặt ngoài hiện đầy thô to tử sắc mạch máu, đang chậm rãi mà hữu lực địa co vào, thư giãn. Đông, đông. Chân muộn nhảy lên âm thanh trực tiếp tác dụng vu linh hồn. Mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ phun ra một cô mắt trần có thể thấy năng lượng màu tím sương mù. Cái này, A Ly sủi lơ trên mặt đất, đầu óc trống rỗng. Nàng nghiên cứu 10 năm cổ đại nguồn năng lượng hải tâm. Nàng tâm tâm niệm niệm Nguyệt Chi Nhãn, lại là một cái sinh vật còn sống khí quan, một trái tim, sinh vật tổ chức hoạt tính cực cao. Diệp Phàm dòng số liệu tại tư duy bên trong soát bình phong. Tế bào phân liệt tốc độ là thường nhân ước 3 lần. Năng lượng chuyển hóa suất 99.9 hoàn mỹ. Đây không phải tự nhiên tiến hóa sản phẩm. Đây là bị chế tạo ra tin. Diệp Phàm cất bước hướng về phía trước, đi hướng biên kia to lớn trái tim. "Đừng đi qua." A Linh hoảng sợ hô to, phóng xạ giá trị phá trận. "Người sẽ chết." Diệp Phàm ngẩng mặt làm ngơ. Ngay tại hắn sắp bước vào trái tim chính phía dưới tế đàn lúc, ông, mặt đất sáng lên. Vô số đạo lục sắc quang văn trong nháy mắt đốt sáng lên toàn bộ không gian dưới đất, hình thành một cái cự đại lục mang tinh trận, đem Diệp Phàm cùng A Lịch đồng thời bao phủ ở bên trong. Một cố cường đại giam cầm lực trường giáng lâm. Ba, ba, ba. Tiếng vỗ tay từ trong bóng tối truyền đến. Một người mặc hoa lệ bạch bào lão tinh linh đi ra, trong tay chống một cây khảm nạm lấy tử sắc tinh thể pháp trượng, mặt mũi tràn đầy hiền lành. "Làm tốt, A Lịch." Lão tinh linh dừng ở trận pháp biên giới, cười híp mắt nhìn xem hai người. "Lão sư vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo." A Lịch ngây ngẩn cả người. "Viện trưởng." Nàng không thể tin nhìn xem lão nhân. "Ngài tại sao lại ở chỗ này? Trận pháp này là..." "Đây là hiến tế." Viện trưởng đánh gãy nàng, trên mặt hiền lành trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là cuồng nhiệt cùng tham lam. Vì khởi động Nguyệt Chi Nhãn, cần cao độ tinh khiết linh hồn làm tiếp nổ. Hắn nhìn về phía Diệp Phàm, trên dưới dò xét, giống như là đang nhìn một kiện hài lòng thương phẩm. Vốn đang rầu rĩ đi nơi nào tìm cao chất lượng tế phẩm, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Viện trưởng giơ lên pháp trượng, trận pháp quang mang đại thịnh. "Linh hồn của ngươi cường độ rất cao, phi thường cao, thậm chí vượt qua ta đã thấy tất cả cường giả. Có ngươi, lại thêm A Lịch bản nguyên huyết mạch, ta liền có thể triệt để dung hợp quả tim này, thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh." A Lịch toàn thân run rẩy, thế giới quan sụp đổ. "Lão sư, ngài đang nói cái gì a? Ngài không phải giáo dục chúng ta muốn mời sợ lịch sử, thủ hộ văn minh sao? Kính sợ. Viện trưởng cười nhạo một tiếng. Kia là nói cho kẻ yếu nghe. Làm lính sinh cơ hội bày ở trước mặt. Văn minh tính là gì? Đạo đức tính là gì? Hắn đột nhiên động pháp trượng. Bắt đầu đi. Trở thành ta đường thành thần bên trên đá đặt chân. Trận pháp oanh minh. Hào quang màu xanh lục hóa thành vô số xúc tu. Chụp vào Diệp Phàm cùng Alit. Alit tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Diệp Phàm đứng tại chỗ. Hai tay đốt đuối. Ngay cả tư thế đều chưa từng thay đổi. Tư duy bên trong hiện lên một hàng chữ. Nói nhảm nhiều quá. Hắn khẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía cùng tiếu viện trưởng. Không có sử dụng thống nhất lực trường. Không có sử dụng nghiệp lực. Vẹn vẹn thả ra một tia hàng tinh cấp uy áp. Vâng. Không khí ngưng kết. Viện trưởng tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn cảm giác tự mình phảng phất bị một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch đập trúng. Không. Là bị toàn bộ vũ trụ đặt ở trên thân. Loại kia kinh khủng tới cực điểm vị cách đắc chế. Để hắn ngay cả tư duy đều đình chỉ vận chuyển. Ngươi. Viện trưởng há to miệng. Muốn nói chuyện. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Đó là linh hồn vỡ vụn thanh âm. Viện trưởng thân thể cứng ngắc. Trong mắt hào quang trong nháy mắt dập tắt. Không có bất kỳ cái gì ngoại thương. Nhưng hắn ý thức. Ký ức. Nhân cách. Trong nháy mắt này bị triệt để xóa đi. Biến thành một bộ sắc không. Bịch. Thi thể thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Toàn bộ quá trình không đến 3 giây. Trận pháp đã mất đi người chủ trì. Quang mang lấp lóe hai lần. Dập tắt. A Ly từ từ nhắm hai mắt chờ chết. 1 giây. 2 giây. Trong dự đoán thống khổ không có đến. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ra. Thấy được ngã trên mặt đất viện trưởng thi thể. Cùng cái kêu ý hiển nhiên đưa lưng về phía nàng, đi hướng trái tim bóng lưng. Kết thúc. Nàng thậm chí chưa kịp thét lên. Diệp Phàm không để ý đến sau lưng động tĩnh. Trong mắt hắn, viện trưởng loại cấp bậc này sinh vật, cùng ven đường con kiến không có khác nhau. Dẫm chết một con kiến, không cần giải thích, cũng không cần tâm tình chập chờn. Hắn đi tới viên kia to lớn trái tim trước mặt, đưa tay phải ra, đặt tại cái kia còn đang nhảy nhót tự sắc mạch máu bên trên. Tiếp xúc trong ngáy mắt, khổng lồ tin tức lưu cùng năng lượng thuận cánh tay xông vào thể nội, kiểm tra đến cao duy năng lượng bản nguyên. Huyết tưởng trở thành sự thật tiến độ tăng lên 4 năm. 50, 55, 60. Thanh tiến độ điên cùng tăng gọn. Cùng lúc đó, trái tim kia kịch liệt co vào. Một đạo chói mắt hình chiếu 3D từ trái tim nội bộ bắn ra. Trong hư không triển khai, hình tượng run rẩy mấy lần. Rõ ràng, Tô Z, mặt mũi của hắn vẫn như cũ mơ hồ không rõ, trong mắt lóe ra một loại nào đó siêu việt thời gian qua mang. Nhưng lần này ánh mắt của hắn nghiêm túc, thậm chí mang theo một tia mọi mệt. Bối cảnh là một mảnh đang thiêu đốt tinh hải. Nếu như ngươi thấy được đoạn hình ảnh này, Tô Z mở miệng, ngữ tốc rất nhanh, nói rõ lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Diệp Phàm tĩnh tĩnh mà nhìn xem hình ảnh, logic não cao tốc vận chuyển, ghi chép mỗi một chữ. Ta không có thời gian đánh với ngươi bí hiểm, nghe cho kỹ. Mọi gì ở tỷ văn minh, cũng chính là trong miệng các ngươi thần, bọn hắn cũng không phải là muốn thống trị cái vũ trụ này. Đối với bọn hắn tới nói, 4 triệu vũ trụ cấp quá thấp, tựa như là một cái bùn nhão đường. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, phi thăng. Cả tộc phi thăng đến thứ 5 triệu không gian. Diệp Phàm con ngươi vi co bảo, thứ 5 triệu không gian, kia là siêu việt thời gian cùng không gian, có thể tùy ý sửa chữa nhân quả luật tuyệt đối lĩnh vực. Nhưng là phi thăng cần năng lượng. Tô Z thanh âm trở nên trầm thấp, cực lớn đến không cách nào tưởng tượng năng lượng. Một viên hành tinh không đủ, một cái tinh hệ không đủ, thậm chí một vạn cái tinh hệ đều không đủ. Bọn hắn tính toán ra phương án là thiêu đốt toàn bộ 4 triệu vũ trụ. Hình tượng bên trong xuất hiện một chương phức tạp vũ trụ mô hình đồ, toàn bộ vũ trụ bị tiêu ký vì một cái to lớn hình cầu. Mà mọi gì ở tỷ văn minh đang đứng ở hình cầu hải tâm, bọn hắn đem toàn bộ vũ trụ trở thành hòm nhiên liệu. Tất cả văn minh, tất cả sinh mệnh, tất cả vật chất đều là nhiên liệu. Cái gọi là thu hoạch chỉ là đang thu thập nhóm lửa vật. Hiện tại nhiên liệu đã lấp đầy, quát giá trị đã đạt tiêu chuẩn. Tô Z hít sâu một hơi, bọn hắn khởi động đại thành tính chương trình. Khoảng cách vũ trụ bị nhiên lửa chỉ còn lại 30 cái tiêu chuẩn vũ trụ này. Đây không phải diễn tập, cũng không phải đe dọa. Khi tất cả hàng tinh đồng thời lấp lóe một lần thời điểm, chính là châm lửa tín hiệu. Hình ảnh bắt đầu mơ hồ, quấy nhiễu càng ngày càng mạnh. Ta là Tô Z, ta tại thời gian cuối cùng chờ ngươi. Nếu như ngươi muốn tiếp tục sống, muốn nhìn một chút thứ 5 triệu không gian phong cảnh, liền đến tìm ta. Tọa độ là CCC. Hình tượng hoàn toàn biến mất, không gian dưới đất lâm vào tĩnh mịch, chỉ có trái tim kia còn tại thùng thùng nhảy lên. Alit ngồi liệt trên mặt đất, mặc dù nghe không hiểu đại bộ phận nội dung, nhưng vũ trụ thiêu đốt 30 ngày những thứ này từ ngữ, để nàng bản năng cảm thấy sợ hãi. Thế giới muốn hủy diệt rồi, nàng tự lẩm bẩm. Diệp Phàm đứng tại chỗ, trầm mặc hồi lâu. Sợ hãi? Không có. Hắn lo dịp trong đầu, chỉ có điên cuồng phun trào dòng số liệu. Thứ 5 triệu không gian, thiêu đốt vũ trụ làm tên lửa đầy. Cỡ nào hùng vĩ thủ bút, cỡ nào làm cho người mê muội điên cuồng. Nếu như là có được tình cảm bản thể, có lẽ sẽ cảm thấy phẫn nộ hoặc tuyệt vọng. Nhưng bây giờ Diệp Phàm chỉ có thuần túy lý tính. Hắn tại ước định kế hoạch này khả thi, ước định tự mình tại trường hạo kiếp này bên trong sống sót xác suất, cùng mượn cơ hội này cùng nhau phi thăng khả năng. Đã phòng ở muốn nút đi, Diệp Phàm quay người nhìn về phía viên kia to lớn trái tim. Vậy liền không cần thiết giữ lại đồ dùng trong nhà. Hắn giơ tay lên, thống nhất lực trường toàn công suất mở ra. Thôn phệ. Bèn, to lớn hấp lực bộc phát. Viên kia đường kính 100 mét cơ thể sống trái tim phát ra tiếng rít thê lương. Khối thịt vỡ vụn, hóa thành thuần túy nhất năng lượng màu tím dòng lũ, điên cuồng tràn vào Diệp Phàm thể nội. Toàn bộ không gian dưới đất bắt đầu sụp đổ. Đã mất đi năng lượng hải tâm, tinh linh hành tinh mẹ vỏ quả đất kết cấu trong nháy mắt mất cân bằng. Địa chấn, kịch liệt địa chấn quét sạch toàn cầu. Nguyệt quang thành tại lay động, tháp cao như muốn nghiêng. Alitet chói tai vang lên ôm lấy đầu. Chúng ta phải chết. An tĩnh. Diệp Phàm nhàn nhạt phun ra hai chữ. Hắn một chân đạp đất. Ông. Một đạo sóng gợn vô hình khuyết tán mà ra, trong nháy mắt bao trùm cả viên tinh cầu. Thống nhất lực trường, sửa vật lý quy tắc. Hắn cưỡng ép tiếp quản viên tinh cầu này từ trường cùng lực hút hệ thống, dùng lực lượng của mình thay thế Nguyệt Chi nhãn công năng, rung động ngừng lại. Nghiên tháp cao một lần nữa về chính, vỡ ra đại địa chậm rãi khép lại. Diệp Phàm làm xong đây hết thảy, tựa như là tiện tay phủ chính một cái bình hoa. Hắn đi đến A Lịch trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này run lẩy bẩy tinh linh thiếu nữ. Ngươi là thần sao? A Lịch run rẩy hỏi. Diệp Phàm không có trả lời, hắn duỗi ra ngón tay, điểm trên trán A Lịch, trên trán Y Lịch. Có một số việc ngươi không cần nhớ kỹ. Tinh thần lực tràn vào, liên quan tới Tô Z, liên quan tới vũ trụ hủy diệt, liên quan tới đại thành tính, tất cả ký ức bị tinh chuẩn cắt bỏ, chỉ lưu lại viện trưởng phản bội cùng Diệp Phàm cứu được nàng một đoạn này. A Lịch ánh mắt trở nên mê mang, sau đó nhuyễn nhuyễn địa ngã xuống, rơi vào trạng thái ngủ say. Diệp Phàm thu tay lại, thân hình lóe lên, biến mất dưới đất. Một giây sau, hắn xuất hiện tại Nguyệt Quang Thành đỉnh tháp cao nhất. Dạ Phong gào thét, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không sáng chói, vô số viên ngôi sao tại trong màn đêm lấp lóe. Yên tĩnh, tường hòa, phản phất không có cái gì phát sinh. Diệp Phàm đứng chắc tay, tĩnh tĩnh chờ đợi. Căn cứ Tô Z thuyết pháp, tín hiệu sắp xuất hiện. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ. Ngay tại phút thứ 3 vừa mới bắt đầu trong nháy mắt đó, không có dấu hiệu nào. Toàn bộ bầu trời đêm đen, không phải ô vân che đậy, không phải ánh mắt bị ngăn trở, mà là tất cả ngôi sao trong cùng một lúc dập tắt. Toàn bộ vũ trụ phảng phất lâm vào tuyệt đối hắc ám. Loại này hắc ám kéo dài dòng dã 1 giây, sau đó tinh quang một lần nữa sáng lên, hết thảy khôi phục như thường, tựa như là vũ trụ nháy một cái con mắt. Nhưng ở Diệp Phàm cảm giác bên trong, một cố không cách nào hình dung kinh khủng ba động, chính lấy siêu việt tốc độ ánh sáng ước vạn lần tốc độ đảo qua toàn bộ hệ ngân hà, đảo qua toàn bộ vũ trụ. Kia là châm lửa tín hiệu. Đến ngược, bắt đầu. Diệp Phàm nhìn xem khôi phục quang minh tinh không, không lộ vẻ gì, chỉ là nhẹ nhàng sửa sang lại một chút cổ áo. 30 ngày, đầy đủ. Chương 138, vũ trụ xinh đẹp kỳ quan. Chương 138, vũ trụ xinh đẹp kỳ quan. Tròm họ gì ẩn xoáy cánh tay biên giới. Nơi này là hệ ngân hà hoang mạc, hàng tinh thưa thớt, vật chất thiếu thốn, ngay cả bụi bặm vũ trụ đều chẳng muốn vào xem. Tĩnh mịch kéo dài ước vào năm, cho tới hôm nay, giang giác, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Hư không đã nứt ra, không phải loại kia thường gặp lỗ sâu vòng xoáy, cũng không phải độ cong động cơ lưu lại vật bôi, mà là giống một khối bị trọng truy đánh trúng thủy tinh cường lực. Cả vùng không gian trong nháy mắt vỡ nát, vô số đạo đen nhánh vết nứt không gian hướng bốn phía điên cuồng lan tràn. Mỗi một đạo khe hở đều dài đến mấy năm ánh sáng. Ngay sau đó, một chân đạp ra, nếu như cái kia còn có thể được xưng là chân, thuần túy từ cao năng linh năng tạo thành tứ chi, bày biện ra một loại quỷ dị màu xanh đậm, mặt ngoài chạy xuôi ước vạn đạo lôi đỉnh. Mỗi một đạo lôi đỉnh đường kính đều vượt qua địa cầu. Bèn, cái chân này rơi xuống trong nháy mắt, trung quanh 3 viên hàng tinh trực tiếp giật cắt. Bọn chúng thậm chí không kịp bạo tạc, liền bị cái kia kinh khủng chất lượng đổ sụp hiệu ứng cương ép đè ép thành hạt cơ bản. Sau đó, là thân thể. 1 năm ánh sáng, 2 năm ánh sáng, 5 năm, 10 năm. Một cái đỉnh thiên lập địa quang chi cự nhân, ngạnh sinh sinh chen vào cái này nhỏ hẹp 3 chiều vũ trụ. Hắn quá lớn, lớn đến mẹn mẹn tồn tại bản thân, liền để trung quanh thời không kết cấu phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Hắn hơi bông lúc nhích ngón tay, tràn ra dư âm năng lượng hóa thành một trận đệm mạ xạ tuyến bạo, quét ngang phiến trong vùng tất cả tinh hệ. Bà ạ đỡ văn minh hành tinh mẹ, trí cao nghị hội đại sảnh, còi báo động chói thai cơ hồ lật ngược mái vòm. Báo cáo, biên cảnh trinh sát đến siêu cao mức năng lượng phản ứng, mức năng lượng chỉ số phá trận, không cách nào tính toán, không gian độ con bị triệt để phá hư. Kia là, đó là vật gì? Hình chiếu 3D trong đại sảnh triển khai, hình tượng bên trong, nguyên bản hắc ám tinh vực bị một đoàn sáng chói đến cực hạn lam sắc tinh vân chiếm cứ. Đoàn kia tinh vân còn tại không ngừng bành trướng, phóng thích ra năng lượng ba động, để tất cả tham chắc khí đều đang run rẩy. Nghị trưởng mọ dịt sở bạ ạ đờ đống nhiên từ vương tọa bên trên đứng lên, trong tay quyền trượng kém chút rơi xuống. Đây là, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia lam sắc tinh vân, hô hấp dồn dập, sợ hãi. Không, kia là tham lam, đây là cao duy mỏ năng lượng giấu phun trào. Mọ dịt sở hét lớn, bắp thịt trên mặt bởi vì hưng phấn mà bật mèo. Đây là vũ trụ kỳ quan, là trời cao bàn cho bạ ạ đờ văn minh lễ vật. Loại cấp bậc này năng lượng mật độ, chỉ cần có thể khai thác 1 phần vạn, không, 1 phần ức, bà ạ đỡ văn minh liền có thể lập tức đột phá hàng tinh cấp văn minh gông cùng xiềng xích, tấn thăng làm cấp bậc chủ. Nhanh, mọi gì sở với tay, nước miếng văng tung tóe. Truyền mệnh lệnh của ta, thứ nhất, thứ hai, thứ ba liên hợp hạm đội lập tức xuất phát, mang lên tất cả năng lượng hồng hấp trang bị. Thế nhưng là nghị trưởng, một tên nghị viên run run rẩy rẩy địa đứng lên. Titan đế quốc bên kia không quản được nhiều như vậy, mọi gì sợ đánh gây hắn, ai dám ngăn trở chúng ta khai thác? Liên gì hay? Cùng một thời gian, Titan đế quốc hoàng cung, Titan chi vương nhìn xem đồng dạng hình tượng, làm ra phán đoán giống nhau. Trời cũng giúp ta. Cái kia thân thể khổng lồ tại vương tọa bên trên run rẩy, kia là khát vọng đối với lực lượng. Chỉ cần đạt được cái này, và ạ đỡ văn minh tính là gì? Khắc La Nạp Tư liên bang tính là gì? Ta sẽ thành hệ ngân hà duy nhất vương. Titan chi vương mãnh địa đập nát lan can. Hoàng gia cận vệ hạm đội hết tốc độ tiến về phía trước. Mục tiêu cho mọi gì ẩn xoáy cánh tay biên giới. Bất luận cái gì tới gần đoàn kia tinh vân phi thuyền, không khác biệt phá hủy. Tham lam là vũ trụ thông dụng ngôn ngữ. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, hai cái vừa mới vẫn còn đang đánh sinh đánh chết văn minh, cho thấy kinh người ăn ý vẹn vẹn 3 giờ. Mấy ngàn chiếc tinh hạm thông qua tinh môn nhảy vọt, xuất hiện ở đoàn kia lam sắc tinh vân bên ngoài. Và ạ đỡ văn minh hình dọn nước chiến hạm, Titan đế quốc trọng trang cự hạm, lít nha lít nhít phủ kín hư không. Song phương quan chỉ huy tại băng tần công cộng bên trong mắng nhau vài câu, nhưng người nào cũng không có khai hỏa, bởi vì đoàn kia tinh vân quá mê người. Khoảng cách gần quan sát hạ, cái kia phun trào năng lượng màu xanh lam phảng phất là thể lòng bảo thạch, mỗi một giọt đều ẩn chứa đủ để hủy diệt hành tinh uy năng. Bắt đầu làm việc, ba ạ đỡ quan chỉ huy hạm đội hạ lệnh, mấy trăm cây năng lượng to lớn kim thăm dò từ chiến hạm phần bụng rỗi ra, đâm về đoàn kia tinh vân. Chúng ta cũng bắt đầu. Titan hạm đội không cam lòng yếu thế, nhao nhao khởi động lực hút bắt được lưới, tựa như là một đám con kiến vây quanh một đầu ngủ say voi, thương phấn địa cơ xúc giác, muốn kiếm một chén canh. Kim thăm dò đảm bảo không có trở ngại, số ghi bình thường, năng lượng độ tinh khiết 99 99. Chơi ạ, đây là thể lỏng linh năng. Phát tải, chúng ta phát tải. Tần số truyền tin bên trong tràn đầy mừng như điên gọi. Các quan chỉ huy nhìn xem đồng hồ đo bên trên điên cuồng loạn động số lượng, phản phất thấy được tự mình tấn thăng thức vị, thống ngự tinh hà tương lai. Đúng lúc này, đoàn kia tinh vân động, không phải năng lượng lưu động, mà là một loại nào đó sinh vật tính run rẩy. Ngay sau đó, tại tất cả tinh hạm màn ảnh ra đa bên trên, tại đoàn kia bao trùm thập quang 5 năng lượng màu xanh lam trong cơ thể, đã nứt ra một đường nhỏ. Kia là một con mắt, một con so hàng tình còn muốn to lớn nghìn lần con mắt, đạm mạc, băng lãnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nó chậm rãi chuyển động, ánh mắt đảo qua những cái kia như là bụi bặm giống như tinh hạm, tựa như là một người bị con muỗi tiếng ông ông đánh thức. Mở mắt ra nhìn một chút ghé vào trên cánh tay mình tiểu côn trùng, tĩnh, yên tĩnh như chết. Tần số truyền tin bên trong tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Tất cả quan chỉ huy, tất cả thuyền viên, tại thời khắc này, đại não toàn bộ đứng máy. Đó là cái gì? Đây không phải là tài nguyên khoáng sản, đây không phải là hiện tượng tự nhiên, kia là một con mắt. Một cỗ hùng vĩ đến không cách nào hình dung tinh thần ba động, trực tiếp tại tất cả mọi người trong đầu nổ vang. Không có ngôn ngữ, chỉ có thuần túy ý niệm. Ồn ào quá. Một giây sau, đoàn kia tinh vân, hoặc là nói người khổng lồ kia, nhẹ nhàng nâng lên tay, động tác rất chậm, giống như là tại xua đuổi con ruồi. Nhưng ở những tinh hạm kia tầm mắt bên trong, cái tay này che đậy toàn bộ vũ trụ. Trốn, trốn nơi nào? Không gian đã bị khóa chết, thời gian phảng phất ngưng kết. Và ạ đỡ quan chỉ huy há to miệng, muốn hét lên, lại không phát ra thanh âm nào. Titan hạm trưởng tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Vâng, không, không có âm thanh, chân không không cách nào truyền thanh, chỉ có ánh sáng, vô tận cường quang. Cái tay kia vung qua trong nháy mắt, mấy ngàn chiếc đại biểu cho hai đại văn minh tối cao khoa học kỹ thuật kết tinh tinh hạm, tính cả bên trong mấy chục vạn tên tinh anh chiến sĩ, trong nháy mắt hóa khí, không có hài cốt, không có bạo tạc, không có ánh lửa, trực tiếp từ phương diện vật chất bị xóa đi, trở lại như cũ thành cơ bản nhất nguyên tử. Tựa như là trên bảng đen phân viết chữ, bị bảng đen xoa nhẹ nhàng một vòng, sạch sẽ. Bà ạ đơ nghị hội đại sảnh, Titan hoàng cung, tĩnh mịch. Mọ Di Sơ nghị trưởng ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần mà nhìn xem cái kia biến thành bông tuyết điểm màn hình. Titan chi vương toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh thẩm thấu trong giáp. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hạm đội chủ lực của bọn họ đâu? Cái kia tinh vân rốt cuộc là thứ gì? Trên màn hình hình tượng lấp loé mấy lần, kia là ở xa mấy năm ánh sáng bên ngoài vệ tinh trinh sát chuyển về cuối cùng hình ảnh. Cái kia thập quang lớn tuổi Titan bắt đầu co bảo, vô cùng vô tận năng lượng màu xanh lam hướng trung tâm đổ sụp, không gian chung quanh bởi vì loại này cực hạn áp xúc mà sụp đổ, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Vài giây đồng hồ sau, lỗ đen biến mất, một người bình thường loại lớn nhỏ thân ảnh lơ lửng trong hư không, toàn thân bao trùm lấy màu xanh đậm áo giáp, chỉ có một con to lớn độc nhãn tản ra làm người sợ hãi tử quang. Hắn đứng ở nơi đó, chung quanh tinh quang đều phai nhạt xuống, phản phất không dám cùng hắn tranh nhau phát sáng. Bố rổ, vũ trụ bá chủ. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay của mình, lại nhìn một chút chung quanh trống rông hư không, quá yếu. Tinh thần ba độc lần nữa truyền ra, mang theo thật sâu thất vọng, ngay cả làm nóng người cũng không bằng. Mọ Di Sơ nghị trưởng bưng kín trái tim, sống, cái kia lại là một cái sinh vật còn sống, tay không bóp nát mấy ngàn chiếc tinh hạm, đem hàng tinh làm đồ ăn vặt, đây là tồn tại cấp bậc nào? Vương chủ, không, cho dù là trong truyền thuyết vương chủ, cũng không có khả năng có được loại này để cho người ta tuyệt vọng cảm giác áp bách. Xong. Mọi gì sợ tự lẩm bẩm. Chúng ta đến cùng treo chọc cái gì? Trong hư không, Bố Rồ cũng không để ý tới những cái kia thăm dò ánh mắt. Đối với hắn mà nói, vừa rồi những phi thuyền kia cùng ven đường cho bụi không có gì khác nhau. Hắn lấy ra một tờ tinh đồ, kia là linh năng quyền lực văn minh tiến cống. Cho Mọ Dị ẩn xoay cánh tay Bộ Rồ độc nhãn vi vi nhau lại. Càn tối, hoang vu, ngay cả cái ra dáng mức năng lượng phản ứng đều không có. Cái lao này là không phải đang gạt ta. Hắn có chút bực bội, năng lượng trong cơ thể đang sôi trào, khát vọng chiến đấu, khát vọng máu tươi, khát vọng loại kia tại bên bờ sinh tử bồi hồi khoái cảm. Nếu như tìm không thấy cái kia cái gọi là số mệnh đối thủ, hắn liền đem cái này xoay cánh tay phá hủy. Đúng lúc này, Bộ Rồ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tinh không chỗ sâu. Cái hướng kia, rất xa, phi thường xa, nhưng ở trong cảm nhận của hắn, có một cỗ khí tức rất yếu ớt. Không, không phải yếu ớt, là nội liễm, tựa như là một viên bị bao khỏa tại nham thạch bên trong sao trung tử. Mặt ngoài thường thường không có gì lạ, nội bộ lại ẩn chứa đủ để phá vỡ vũ trụ lực lượng. Kia là khí tức của đồng loại, kia là cường giả hương vị. Bộ Rồ khoe miệng chậm rãi vỡ ra một mực mắc đến mang hai, lộ ra miệng đầy bén nhọn lao nha. Kia là cung hỉ, kia là bị đè nén vài vạn năm chiến ý tìm được. Hắn lẻ lưỡi liếm môi một cái, nhân loại. Và anh, Bố Rồ thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Nguyên bản hắn đứng thẳng địa phương, không gian trực tiếp nổ tung, tạo thành một cái đường kính mấy vạn cây số chân không không động. Một đạo màu xanh đậm lưu quang, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng vô số lần tốc độ, xé rách chiều không gian bình thường, trực tiếp xông về phía tọa độ kia. Mục tiêu, tinh linh văn minh hành tinh mẹ, xa xôi linh năng quyền lực văn minh. Trưởng lão Michael quỳ trên mặt đất, nhìn xem tinh đồ bên trên cái kia đạo điên cuồng di động dây đỏ, toàn thân phát run. Hắn đi, cái người điên kia thật đi. Cho Mọ Di ẩn xoay cánh tay, giữ không được. Tinh linh hành tinh mẹ. Diệp Phàm vừa mới chỉnh lý tốt cổ áo, đột nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thâm thúy bầu trời đêm. Nguyên bản bình tĩnh lo gì não, tại thời khắc này vậy mà hơi núp ních một chút. Dòng số liệu điên cuồng đổi mới, cảnh cáo, kiểm tra đến năng lượng cực kỳ cao cấp mục tiêu tiếp cận, tốc độ không cách nào tính toán, trình độ uy hiếp chí tử cấp. Diệp Phàm con ngươi vi vi co bảo, tới, so dự đoán phải nhanh, cũng so dự đoán mạnh hơn. Hắn không hề động, chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem cái hướng kia. Trong bầu trời đêm, một vì sao đột nhiên phát sáng lên, càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một viên màu xanh đậm lưu tinh, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, rơi xuống